Chương 26, Tam Xích Thanh Phong Bắc Công Danh, 2. Đồng sóc sắc bén, từ bên hông đột nhiên lộ ra, đâm mạnh vào cổ chiến mã. Hí hí, con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết, móng trước vung lên, sau đó thì ngã phịch xuống trong vũng bùn, bốn vo không ngừng co rúm. Vẻ mặt của Tào Vô Thương dữ tợn, vung tay ném đồng sáo xuống, rút thiết kiếm ra, chém rơi đầu tên trùm thổ phỉ đang choáng váng định đứng lên từ trong vũng bùn. Lưu Khám thở phào một cái, con tên lính đang bị thương, xoay người chạy về phía trận của mình. Vừa chạy vừa hét lớn. Tào Vô Thương, không được ham chiến, lui. Lui về trung quân. Ở phía sau, từ phía sau xe lương chạy ra hơn 10 người, dẫn đầu chính là Ung Sĩ, Hơ Giáo, hướng phía đạo phỉ mà chém giết. Triệu Đa đứng ở trên một xe lương, nhìn diễn biến của cuộc chiến ở trong sân. Mắt thấy đạo phỉ lại xông lên, định vây bọn người Lưu Khám, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Lưu Quý, tán xạ. Lưu Bang nghe thế, vội vàng lên tiếng, chỉ huy cung tiễn thủ trung quân, ngửa mặt lên trời tán xạ. Tán xạ này, cũng không có mục tiêu nhất định, cũng giống như hỏa lực bao trùm ở hậu thế. Trăm tên cung tiễn thủ dương cung bắn ra, tên bén rít gào bay về phía trận chiến đằng xa. Lưu Khám đã trở về trận của mình, để cho Chu Xương sắp xếp người săn sóc cho tên lính đang bị thương. Còn hắn thì một tay cầm thuẫn, một tay hơ kiếm, xông tới bọn đạo phỉ, tiếp tục hôn chiến lần nữa, vừa đánh vừa lui, tiến về phía trung quân. Một mũi tên sắc bén đột nhiên bắn về phía Lưu Khám. Tào Vô Thương tay mắt lanh lẹ, hơ kiếm chém đứt mũi tên. Lưu Khám cũng cảm nhận được, không khỏi quay đầu về phía trung quân nhìn thoáng qua. Vô Thương, cẩn thận phía sau, dường như có điều bất thường. Nếu là người khác sẽ cho đó là tên lạc, dù sao ở trên chiến trường chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Nhưng mà xuất phát từ bản năng, Lưu Khám nhạy cảm thấy được, một mũi tên sắc bén kia bắn về phía hắn cũng không phải là tên lạc gì, mà chính là cố ý mà bắn. Trong trận trung quân, Lưu Bang đột nhiên tiến lên một bước đuổi theo một người đàn ông tuổi tác cỡ y. Nhưng đối với cái nhìn của người khác, động tác này của y chính là vì bảo vệ gã đàn ông kia, tránh để bị tên lạc làm thương tổn. Lưu Bang ngồi xuống cạnh bên, kéo cánh tay gã kia, hung tợn gầm nhẹ nói. Quắn, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi vì sao lại muốn bắn chết tên Lưu Khám kia? Thanh niên tên là Lưu Quán, sinh cùng năm cùng tháng với Lưu Bang, hơn nữa hai nhà qua lại rất thân thiết. Lưu Quán này từ nhỏ đã theo Lưu Bang, có thể được xem như là cái bóng của Lưu Bang. Lưu Bang đã bước tới nơi nhưng Lưu Quán vẫn phất lờ đi. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Lưu Khám đang chiến đấu ở đằng xa. Lưu Bang, lần trước nếu không phải tên này chúng ta đâu có bị thất bại. Hơn nữa tên khốn kiếp này lại hại chết Tào Cơ, khiến phỉ trở thành đứa trẻ mất mẹ. Nhân cơ hội này giết chết hắn, báo thủ rửa hận cho Tào Cơ. Tại huyện bái, rất nhiều người đều gọi Lưu Quý là Lưu Bang. Nhưng trên thực tế, tên thật của Lưu Bang chính là Lưu Quý. Bang, là tiếng địa phương của quận Tứ Thủy, theo cách gọi của đời sau có nghĩa là đại ca. Lưu Bang, nói ngắn gọn là Lưu Ca, có lẽ ý nghĩa của Lưu Đại Ca được xem như là một cách gọi tôn kính. Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói. Khốn kiếp, tuy rằng Lưu Khám giết Tào Cơ, nhưng cũng không thể trách hắn. Chúng ta làm ăn không vốn, không giết người thì cũng bị người giết. Huống chi, hiện tại chúng ta chỉ vì một người, lẽ nào thù riêng lại đi đánh đồng với việc công, ngươi thực sự là hồ đồ. Hơn nữa, người Tần này rõ ràng là muốn đề bạt Lưu Khám, nếu như hắn chết, ngươi có chắc là người Tần sẽ không điều tra không? Chết trận xa trường, hay là bị đánh lén mà chết, chỉ cần xem xét vết thương là có thể phát hiện. Nếu như người Tần phát hiện Lưu Khám do bị đánh lén mà chết, chúng ta cũng không thể nào chạy trốn trách nhiệm. Và lại, hiện giờ Đồ Tử và Nhâm Ngao vì hắn mà cảnh giác kỹ càng. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không sinh lòng nghi ngờ sao? Về phần ân oán giữa ta cùng với Lưu Khám, ngươi không nên nhúng tay, ta sẽ cùng hắn tính sổ. Lưu Quán sau khi nghe Lưu Bang nói xong, ảo não nện một quyền xuống đất. Quán, hiện tại đem thủ riêng gác sang một bên, trước hết hay đối phó với bọn người Vương Lăng, chuyện báo thủ hãy tính sau. Tên Vương Lăng này thủ đoạn độc ác, đến nay vẫn chưa ra tay, rõ ràng là có âm mưu khác. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng để bỏ mạng ở nơi này. Lưu Quán gật đầu. Lưu Bang, ngươi yên tâm đi, ta biết rồi. Trong lúc Lưu Bang đối thoại với Lưu Quán, cũng không để cho những người khác chú ý, thậm chí ngay cả Triệu Đà đang đốc chiến cũng không hề phát hiện. Bọn người Lưu Khám cùng với người của Ung Sĩ hội hợp, thuận thế đẩy lùi bọn đạo phỉ, lui về trung quân. Sau trận ác chiến, dưới trướng Lưu Khám bị thương 17 người, nhưng không có ai chết, có thể nói đây là một kỳ tích. Lưu Khám cả người đẫm máu, đi tới trước mặt Triệu Đà. Cung tay hành lễ nói. Lưu Khám báo cáo với tướng quân, 111 người của quân tiên phong xuất trận, không ai tử vong. Triệu Đà quan sát Lưu Khám từ trên xuống dưới vài lượt, đột nhiên cất tiếng cười to nói. Quả nhiên là hảo hán, ta không nhìn lầm ngươi. Lưu Khám, ta lệnh cho ngươi tiếp tục xuất lĩnh đội ngũ của mình, thủ vệ bên cánh trái chúng quân. Không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể tha cho một tên thổ phỉ nào.
Vâng.
Lưu Khám cung tay hành lễ lần nữa, xoay người rời đi. Đầu tiên là an bài Thẩm Thực Kỳ và Chu Xương chăm sóc những người bị thương, sau đó lại mang theo người, cùng với Nhâm Ngao luân phiên bảo vệ cánh bên trái, cũng bổ sung các mũi tên. Lưu Khám trở về, không chỉ bổ sung người cho Triệu Đà mà còn làm phân chấn tinh thần của binh sĩ rất nhiều. Triệu Đà chợt lệnh cho Ung Sĩ bảo vệ phía bên phải, mở ra tư thế phòng ngự. 500 người, lấy xe lương làm thành hàng rào, hợp thành một phòng tuyến kiên cố. Triệu Đà tiếp tục quan sát hành động của bọn đạo tặc, mà bọn đạo tặc sau khi chém giết, tổn thất hơn 100 người, cũng tạm thời đình chỉ công kích mù quáng, quan sát động tĩnh của lương đội. Lưu Quý, đội quân của Phàn Khoái vì sao còn chưa đến đây hội hợp? Triệu Đà đột nhiên hỏi một câu, làm cho Lưu Bang sợ đến chảy mồ hôi lạnh đầm địa. Đúng vậy, cái tên Phàn Khoái kia vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa hội hợp với Trung quân? Từ lúc đạo phỉ bắt đầu phát động công kích, Trung quân cùng với tiền quân là mục tiêu công kích chủ yếu. Ngược lại, Phàn Khoái với đội quân áp trận cũng không bị áp lực quá lớn. Bọn đạo phỉ chỉ phái ra ít binh lực để mà chặt đứt liên hệ giữa hậu quân và trung quân. Hôm nay, tiền quân đã hội hợp, vì sao Phàn Khoái vẫn chưa xuất hiện chứ? Lưu Bang trong cái khó lo cái khôn, vội vàng giải thích. Tiểu dân cho rằng, chắc là Phàn Khoái có kế hoạch khác rồi. Hôm nay bọn đạo phỉ mặc dù công kích mãnh liệt, nhưng hình như cũng không dùng hết toàn lực. Mặc dù Phàn Khoái này bình thường lô mãng, nhưng trong lúc mấu chốt lại rất thông minh. Xuất hiện lúc quan trọng, đối với bọn đạo phỉ đả kích càng thêm nặng nề. Tướng quân, tiểu dân có thể bảo đảm, Phàn Khoái tuyệt đối không lâm trận lùi bước. Triệu Đà mặt không biểu tình, chỉ ừ một tiếng. Chỉ hy vọng được như thế. Lưu Bang thở phào một cái, cuối cùng nói bừa cũng xong. Tuy rằng không biết vì sao Phàn Khoái không xuất hiện để hội hợp, nhưng y tin tưởng, Phàn Khoái sẽ không lâm trận bỏ chạy. Vì vậy, Lưu Bang lấy lại tinh thần, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì đạo phỉ lại bắt đầu hành động. Trong đêm đen, bọn đạo phỉ chen chúc với nhau, mạo hiểm trong cơn mưa tí tách. Họ hét đánh về phía lương đội. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chí ít cũng có 700-800 người. Lưu Khám thay một cây đồng sáo nặng khoảng chừng 30 cân, sau đó sẽ lấy vạt áo quấn trên tay. Đồng sáo dính máu trở nên ẩm ướt, rất khó nắm. Có vải quấn nơi tay, có thể chém giết thuận tiện hơn. Những người còn lại cũng học theo lấy vải bố xé thành vải quấn nơi tay. Mắt thấy bọn đạo phỉ càng ngày càng gần, Lưu Khám giơ đồng sóc lên, lớn tiếng hò hét. Bán cung! Gần như là cùng lúc, Lưu Bang cùng với Ung Sĩ cùng ra mệnh lệnh. Mấy trăm mũi tên được bắn ra đầy trời, trong cơn mưa lất phất, giống như ruồi bay gào thét bay về phía đạo phỉ. Phúc, phúc, phúc. Cắm vào tên đạo phỉ trước mặt, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, ngã vào trong vũng bùn máu. Nhưng những tên đạo phỉ còn lại, hình như nổi lên tính khí hung bạo, giống lên, tiếp tục xông lên. 100 bước, 50 bước. Mắt thấy khoảng cách xa đội chỉ còn lại có 20 đến 30 bước, Lưu Khám cầm sóc từ phía sau xe thoát ra. Đón đầu bọn đạo phỉ đang xông tới. Giết! Kèm theo một tiếng hét phẫn nộ, sau đó Lưu Khám ra chiêu chính xác, một kích tiếp theo, nhanh như điện chớp, xuyên qua ngực tên đạo phỉ. Thân theo sóc đi, đồng sóc quỷ dị rút ra từ trong thi thể kia, sau đó vừa gầm lên giận dữ, hàn quang chợt lóe, đồng sóc lại đâm lên. Tào Vô Thương thì đi theo bên cạnh Lưu Khám, nhiệm vụ chủ yếu của y chỉ là yểm hộ phía sau và hai bên của Lưu Khám. Mười mấy tên binh lính theo hai người, giống một mũi tên nhọn rời dây cung. Lưu Khám cũng như một mũi tên, ra sóc thấy máu, như sư tử vồ thỏ. Đạo phỉ nhân số tuy nhiều, thế nhưng binh sĩ của lương đội đã nảy sinh chiến ý vô cùng. Lưu Bang, Ung Sĩ, lần lượt xuất bộ xuất kích. Hai bên hôn chiến cùng một chỗ, chỉ nghe binh khí chém vào máu thịt thì phát ra âm thanh nặng nề liên tiếp, một tiếng kêu thảm thiết, một búng máu tươi, pha trộn với phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vẩy ra bốn phía. Trong lúc nhất thời đại trạch chiêu dương, biến thành một mảnh đỏ như máu. Triệu Đà vẫn sừng sững ở trung quân, phía sau đại kỳ hắc long bay phất phới. Đại kỳ không ngã, quân tâm vững chắc. Mắt thấy đạo tặc dần dần không đỡ nổi, chạy trốn tứ tán, trên mặt Triệu Đà cũng không có toát ra chút nào vẻ vui mừng, trái lại nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cho tới bây giờ, binh mã của tên Vương Lăng kia vẫn không xuất kích. Lần này dẫn rắn ra khỏi hang chủ yếu là muốn đối phó Vương Lăng. Trước khi xuất phát, Nhâm Hiêu lo lắng đủ mọi bề, đương nhiên cũng lo Vương Lăng giảo hoạt, rất có thể ẩn giấu thực lực, mà có ý đồ làm tiêu hao các bọn đạo phỉ khác. Vương Lăng không ra tay, quân Tần không ra động. Đây là sách lược của Nhâm Hiêu. Đồng thời, để bảo đảm kế hoạch được thuận lợi, Nhâm Hiêu căn dặn Triệu Đà, nhất định phải chờ Vương Lăng xuất kích, sau khi phát tín hiệu, ngươi phải chặn cho được đường lui của Vương Lăng. Thời gian: một canh giờ. Nhưng cứ như vậy, áp lực của lương đội sẽ trở nên rất lớn. Chuẩn bị không tốt, mấy trăm người này thậm chí cả toàn quân đều bị diệt, bao gồm cả Triệu Đà ở bên trong, cũng sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Đây là một lần đánh bạc, đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm. Triệu Đà không sợ chết, thế nhưng y lại lo lắng, một khi lương đội tổn thất thảm trọng, những binh lính này chỉ là chiêu mộ tạm thời, sẽ vì sợ hãi mà bất ngờ làm phản. Nếu như thực sự xuất hiện loại tình huống này, nhiệm vụ cũng coi như thất bại. Nếu như lần này thất bại, còn muốn dụ Vương Lăng, sẽ không còn là chuyện dễ dàng. Triệu Đà vô thức nắm chặt bảo kiếm, lòng bàn tay bất chi bất giác đã đổ mồ hôi. Vương Lăng, ngươi muốn chờ đến bao lâu? Chương 27, Tam Xích Thanh Phong Bắc Công Danh, 3. Mưa vẫn rơi, hơn nữa càng lúc càng lớn. Vương Lăng đã không thể tiếp tục lặng im, không phải y ý muốn phá vỡ sự lặng im, mà là 7 người đàn ông to lớn ở trước mặt y ý khiến y ý phải ra quyết định. 11 lộ đạo phỉ, đã mất 4 lộ. Tuy rằng 4 lộ đạo phỉ này cũng không phải là binh hùng tướng mạnh gì, nhưng cũng mang đến ảnh hưởng, lại đặc biệt lớn. Thủ lĩnh Tiện Môn bị giết, toàn bộ 60 đại đạo dưới trướng của y ý đều bị diệt. Vương thủ lĩnh, quân binh của ngươi lúc nào thì xuất kích? Một người đàn ông to lớn lớn tiếng quát hỏi. Có thể thấy được, gã với thủ lĩnh Tiện Môn mà gã vừa nói, quan hệ hẳn là không tệ. Đúng vậy, Vương thủ lĩnh, theo ta thấy sợ là tình báo của ngươi đã lầm. Lương đội này có lẽ không phải là do dân đen tạo thành, mà thực sự chính là quân Tần. Thủ lĩnh Tiện Môn ngang dọc bốn phương, thế nhưng chưa bao giờ gặp phải đối thủ, ngày hôm nay lại mất ở chỗ này. Vương thủ lĩnh, ta đợi lúc báo thù cho hắn a. Lấy máu người Tần, lấy máu người Tần. Tinh thần của bọn đạo phỉ sục sôi, cơ hồ đã ảnh hưởng tới cả bộ hạ của Vương Lăng. Lúc này, một gã đàn ông trung niên đầu đội mũ cao, trang phục văn sĩ đột nhiên mở miệng. Vương thủ lĩnh, theo ta thấy việc này có âm mưu. Trong lòng của Vương Lăng được thả lỏng, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã có người đứng ra giải vây rồi. Tống phu tử, lời này là ý gì? Tống phu tử nói, kẻ địch trước mắt, nhất định là đội quân tinh nhuệ của quân Tần. Nhâm Hiêu tiểu tặc lấy việc mộ binh cho huyện bái để ngụy trang, nhưng trên thực tế lại phái ra quân Tần tinh nhuệ, có lẽ chính là vì muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng mà tiểu tặc tuy có chút cơ trí, nhưng trung quy cũng chỉ là một mãng phu. Không ngờ tới, chúng ta lại liên thủ xuất kích. Vương thủ lĩnh, lần này đối với chúng ta cũng là cơ hội tốt để nêu cao tên tuổi, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như thế. Nêu cao tên tuổi. Không sai. Tống phu tử một bộ dạng đã định liệu trước, cười nói. Tiêu diệt quân Tần tinh nhuệ, đốt hủy lương thực của quân Tần. Với người Tề mà nói, nhất định có thể cho ra tác dụng không tưởng được. Quân Tề cũng ngăn chặn được chủ lực của quân Tần, chúng ta nhân cơ hội thuyết phục các quốc gia, không chừng di dân của các nước sẽ càng có lòng phản Tần. Đến lúc đó chúng ta lên tiếng kêu gọi, khắp nơi hưởng ứng, quân Tần mặc dù dũng mãnh, cũng không làm gì được đâu. Một đám đạo phỉ đều gật đầu. Tống phu tử nói rất đúng. Vương Lăng cũng có chút dao động, ra vẻ trầm tư. Lúc này, một con ngựa chạy như bay đến, kỵ sĩ lập tức vội lao xuống ngựa, lảo đảo chạy tới trước mặt Vương Lăng. Đại thủ lĩnh, tình hình thế nào? Mặt tướng đã điều tra, trong vòng 10 dặm xung quanh Chiêu Dương đại trạch, không có bất kỳ việc gì khác thường, đồng thời cũng không có phát hiện tung tích của quân Tần. Vương Lăng nghe thấy những lời này, tinh thần lập tức phấn chấn. Tống phu tử nói không sai, nêu cao tên tuổi ngay lúc này. Kinh Mang quân, chuẩn bị xuất kích. Kinh Mang quân, chính là danh hiệu của binh mã Vương Lăng. Chỉ là đối với những người khác, không xem là Kinh Mang quân, mà bị gọi là Kinh Mang tặc. Danh hiệu Kinh Man đối với người Sở, tuy có nghĩa xấu, nhưng đối với di dân người Sở liên quan với Vương Lăng này mà nói, lại đặc biệt có ý nghĩa riêng. Kinh Man thì Kinh Man. Người Trung Nguyên các ngươi cho chúng ta là người man dợ, chờ xem chúng ta những người man dợ này, làm thế nào thu thập các ngươi. Người Sở hiếu chiến, tính cách mạnh mẽ tàn bạo. Kinh Man quân sớm đã không nhẫn nhịn được, nghe Vương Lăng ra lệnh một tiếng, cả đám nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Xé vào áo, để lộ nửa cánh tay, lộ ra hình xăm phi long ở trên người. Nhe răng niết miệng, nóng lòng muốn chém giết. Tung tung tung, tiếng trống trận vang lên làm cho lòng người dâng lên nhiệt huyết, quanh quẩn trong bầu trời của Chiêu Dương đại trạch. Tiếng chém giết trên chiến trường trở nên ảm đạm. 6. Vương Lăng xuất kích rồi. Triệu Đà nghe thấy tiếng trống, tinh thần lập tức phấn chấn, quay đầu nói với thân quân bên cạnh. Thương Lang tiễn chuẩn bị bắn tên. Thương Lang tiễn này là một loại tên đặc biệt của quân Tần. Quân Tần đánh trận thường là dùng tiễn tấn công địch trước tiên. Tên Thương Lang là một loại tên giống như tên gọi, lúc bắn ra, sẽ phát ra âm thanh đặc biệt. Một mũi tên sẽ không có hiệu quả cao, nhưng khi quân Tần tấn công, thường là cả chục ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra. Cái loại âm thanh đặc biệt này cùng lúc vang lên giống như cả đàn sói cùng chu lên giữa sa mạc rộng lớn khiến cho người nghe phải rợn người. Hôm nay mặc dù không có hàng chục ngàn mũi tên cùng bắn ra, thế nhưng âm thanh của mấy trăm mũi tên Thương Lang cũng đủ để chấn động lòng người. Âm thanh thảm thiết kỳ dị này cũng giống như tiếng sói tru trong mưa bão, hợp với tiếng trống, vang vọng trong không trung mãi không ngừng. Thương lang tiễn vừa ra, trái lại Vương Lăng lại thấy nhẹ người. Đối phương có thể dùng thương lang tiễn, vậy thì không hề nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là quân Tần rồi. Bán cung. Đại trạch tối như mực tuân ra hàng trăm bộ chúng kinh man. Cả đám vóc người thấp bé, quân xa cạp, để lộ nửa cánh tay, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mắt toát ra sát ý hung ác. Bọn họ đang chờ đợi, cùng đợi Vương Lăng ra lệnh công kích. Cùng lúc đó, mấy trăm cung tiễn thủ dương cung cài tên, hướng lên trời tán xạ. Khác với mưa tên lần trước thưa thớt, lần công kích này rất có trình tự. Tên pha không cũng giống như phượng hoàng cất cánh, gào thét bay về phía lương đội. Đám binh lính cầm thuẫn nâng thuẫn của mình lên, những người còn lại nằm ở sau xe lương vẫn không nhúc nhích. Đây chính là thành quả huấn luyện 3 ngày qua của Nhâm Hiêu. Quá nhiều trận pháp, thuật đánh nhau, điều không phải một ngày đêm có thể học được. Thế nhưng phải học được làm sao để bảo tồn thực lực. Thân thể kề sát xe lương, giới hạn lớn nhất để tránh né tên nhọn. Lưu Khám cầm đồng sóc trong tay, dán tại trên xe lương, không hề có chút căng thẳng nào, trái lại cười hì hì. Người này, quả thực chính là sống vì kích thích. Lâm trận, chém tướng giết địch không nói, đối mặt với mưa tên bay tới như châu chấu, lại có thể nở nụ cười. Đường Lệ vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái. A Khám, ngươi cười cái gì? Lưu Khám nói một câu. Không có gì. Thế nhưng trong lòng, cũng nghĩ ngợi đủ điều. Đời trước xuất thân trong gia đình quân nhân, sao hắn lại không thích quân đội cho được? Thứ nhất là phản bội, thứ nhì là khi lớn lên, hắn rất ghét một câu nói như vậy, lúc hòa bình, quân nhân không còn biểu hiện ra tư thế hào hùng ở chiến trường, sở dĩ các vận động viên đại biểu cho quân nhân, là mang vinh quang cho tổ quốc. Cứt chó! Vinh quang của binh sĩ, từ xưa đến nay, ai có đủ khả năng thay thế được chứ? Hiện tại, chiến tranh bắt đầu rồi. Nếu như cha mình mà sống ở thời đại này, nhất định sẽ rất hài lòng mà hét toáng lên. Nắm chặt lấy đồng sóc, Lưu Khám nhắm hai mắt lại. Tên rừng, kinh man quân cùng với các đạo phỉ, gào thét đánh về phía lương đội. Lưu Khám nhẹ giọng nói. Lệnh cho cung tiễn thủ, trong vòng 100 bước, lại bình xạ. Nhớ kỹ, không phải là tán xạ, mà là bình xạ. Sau 3 lượt bình xạ, Tào Vô Thương xuất bộ, theo ta cùng xuất kích. Tào Vô Thương gật đầu thật mạnh, nhe răng cười hắc hắc. Người này, cũng là một người trời sinh ra để ở trốn chiến trường, đương nhiên không căng thẳng chút nào. Đường Lệ nhẹ giọng nói. A Khám, không có mệnh lệnh của tướng quân, tự ý xuất kích, có đúng hay không? Đại trượng phu sống ở trên đời, cầm thanh phong kiếm ba thước, cầu lấy một đời phú quý. Cứ mãi lưỡng lự, làm sao có thể làm nên chuyện? A Khám nói không sai. Tào Vô Thương nhịn không được ca ngợi một tiếng, các binh lính xung quanh cũng đồng loạt gật đầu. Lúc trước, Lưu Khám có thể thực hiện lời hứa không để ý sống chết quay lại cứu giúp huynh đệ, hành vi này nhìn giống như liều lĩnh, nhưng làm cho các binh sĩ lại tin tưởng hắn vạn phần. Đường Lệ cũng cười. A Khám, nếu mẹ ngươi sinh ngươi sớm hơn 10 năm, nhất định sẽ là một viên danh tướng. Nói xong, giơ kiếm hạ lệnh, cung tiễn thủ nhất tề chuẩn bị đâu vào đấy. Lúc khoảng cách còn 150 bước, Triệu Đà hạ lệnh bắn cung. Binh lính của Lưu Bang và Ung Sĩ liên tiếp hướng lên trời tán xạ, nhưng binh lính của Lưu Khám vẫn không hề động tĩnh. Triệu Đà không khỏi giận tím mặt, đang chuẩn bị lệnh cho thân quân đến hỏi. Đúng lúc này, nghe Đường Lệ hét lớn một tiếng. Cung tiễn thủ, bình xạ. Một loạt tên gào thét từ phía sau xe lương bắn ra, sức lực mạnh mẽ, xông tới bọn đạo phỉ trước mặt, hơn 10 người ngã xuống trong vũng máu. Tiếp theo đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba. Trong vòng 100 bước, bên phía đạo tặc ngã xuống hơn 100 người. Mắt thấy khoảng cách xe lương chỉ còn lại có 20-30 bước, Lưu Khám đứng thẳng người lên, dẫm chân tại chỗ bay lên không, đầu ngón chân chạm vào trên càng xe, lại xông ra ngoài. Trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, đồng sóc hung ác độc địa vung lên. Giết! Đồng sóc xuyên qua cơ thể, phát ra âm thanh nặng nề, máu đỏ phun tung tóe trên người Lưu Khám. Tào Vô Thương xuất lĩnh hơn 10 người, lao ra hàng rào, cả đám mặt mày dữ tợn, đối mặt đạo phỉ mấy lần, nhưng không có một chút gì trùn bước. Hơn 100 tên đạo phỉ ngàn lần vạn lần cũng không thể ngờ, quân Tần lại xuất hiện tình huống như vậy, lại có dũng khí chủ động xuất kích. Dưới sự ngẩn ngơ, đồng sóc của Lưu Khám bay lượn lên xuống, sau khi liên tiếp đánh bay hai gã đạo phỉ, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài. Lưu Khám huyện bái ở đây, các ngươi đi tìm cái chết. Vải đen dính đầy máu đỏ, huyết tương dính bên ngoài giáp chảy xuôi xuống. Trong ánh lửa, Lưu Khám uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí, làm cho bọn đạo phỉ run sợ trong lòng. Cùng lúc đó, đúng là bị Lưu Khám kích thích, Lưu Bang, Ung Sĩ xuất lĩnh nhân mã mà chém giết, cùng xông lên hôn chiến với bọn đạo tặc. Nhân số tuy ít, cũng không rơi vào thế hạ phong. Triệu Đà tay cầm lấy đại kỳ, không ngừng run rẩy. Nhưng không phải sợ mà là bởi vì hưng phấn. Nếu không có Lao Tần Nhân, sao có thể dũng mãnh như thế? Nhưng mà, người này không nghe quân lệnh, tự ý xuất kích, cũng không thể không xử phạt ta. Triệu Đà trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Truyền lệnh, xuất kích. Chương 28, Tam Xích Thanh Phong Bắc Công Danh, 4. Đường Lệ đã từng cùng với Lưu Khám bình luận về người Sở. Người Sở mỗi lần chiến đấu không giống như Trung Nguyên. Ngoài việc chịu ảnh hưởng của phong tục, người Sở khi đánh trận vẫn duy trì tính hung bạo. Tới khi bạo phát thì như núi lửa phun trào, hung hãn không gì sánh được. Thế nhưng về mặt chiến thuật lại không có kế hoạch, thuận lợi thì có thể rời non lấp bể, thế nhưng một khi rơi vào khốn cảnh, sĩ khí cũng rất dễ sa sút, nhân tâm tăng giả. Cho nên khi chiến đấu với người Sở, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được thuận lợi, nhất định phải làm tan rã tinh thần của binh sĩ. Lời này nói thì rất dễ, thế nhưng làm thì lại rất khó khăn. Lưu Khám tự ý xuất kích, vượt ra ngoài dự tính của Kinh Man quân. Cái gọi là lớn tiếng dọa người đại khái cũng giống như vậy. Ngươi hung hãn, ta càng hung hãn hơn ngươi, ngươi không muốn sống, ta cũng liều chết với ngươi. Hai bên gặp nhau ai mạnh hơn sẽ thắng, đạo lý này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Sau một hồi hôn chiến, Kinh Man quân rút lui. Rất nhiều đạo phỉ bắt đầu tháo chạy, Vương Lăng chém liên tiếp 9 người, lại còn giết chết ngay tại chỗ một tên trùm thổ phỉ, cuối cùng mới ổn định được cục diện. Một so với 4, Vương Lăng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng theo tình hình thực tế mà nói, sĩ khí quân Tần đại trấn, muốn thủ thắng trở nên rất khó khăn. Vương Lăng không thể không cân nhắc, có nên tiếp tục đánh hay không. Mà ở bên kia, lương đội phải trả giá bằng tính mạng của hơn 40 người, bị thương hơn 100 người, sau đó cũng lui về trận tuyến. Triệu Đa giận dữ, đồng thời chuốt quyền Lưu Khám, ra lệnh thủ hộ đại kỳ ở trung quân. Đồng thời ra lệnh cho Nhâm Ngao làm trúc trưởng, tiếp nhận binh mã của Lưu Khám. Nhìn bề ngoài giống như trừng phạt Lưu Khám, nhưng người sáng suốt có thể nhận ra, Lưu Khám không chỉ không bị hạ chức, trên thực tế lại được khen thưởng. Đại kỳ tượng trưng cho sĩ khí, đại kỳ không ngã, sĩ khí không tiêu tan, cũng không phải ai cũng có thể được bảo vệ. Trận chiến ấy, Lưu Khám giết 7 người, trong đó còn có một tên trùm thổ phỉ. Dựa theo quy chế xét công trạng của Tần, giết một giáp sĩ sẽ thăng một tước, hiện tại Lưu Khám cũng không phải là thứ dân bình thường. Triệu Đà ra quyết định ấy còn có một mục đích khác. Nhiệm vụ của bọn họ là muốn ngăn cản Vương Lăng, sau đó một lưới bắt hết. Xem tình hình hiện nay, sĩ khí lương đội tăng vọt, đánh tan Vương Lăng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng như vậy, ý nghĩa của nhiệm vụ lần này cũng theo đó mà thành hư ảo. Giết một Vương Lăng sẽ hơn rất nhiều so với giết cả 100 tên đạo phỉ. Chỉ là suy nghĩ này của Triệu Đà không thể nói cho người khác. Lưu Khám có vẻ không vui, mà Nhâm Ngao thay thế Lưu Khám, nhìn qua hình như cũng không vui vẻ gì. Lưu đại ca, đội ngũ của trạm canh gác bên trái hiện nay đều là do A Khám cầm đầu. Ta làm sao mà chỉ huy được bọn họ? Triệu tướng quân làm như vậy không phải làm khó ta sao? Lưu Bang rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đại kỳ cắm ở giữa, đi tới Lưu Khám phía sau Triệu Đà, cười khổ nói. Ngươi đừng nghĩ thay thế được Lưu Khám, chỉ cần nghe lệnh mà làm là được. Đô tử không ở đây, ở giữa mãn doanh này, sợ là không ai có thể thay thế được địa vị của tiểu tử kia, cứ như vậy đi. Nói xong, Lưu Bang vô vai Hạ Hầu Anh. A Anh, cho ngươi một nhiệm vụ. Hạ Hầu Anh lần này coi như chém giết được sảng khoái, chém chết 3 người, đến giờ máu bẩn vẫn còn đầy người. Nghe Lưu Bang nói vậy, Hạ Hầu Anh hăng hái gật đầu liên tục. Chỉ cần đại ca ra lệnh, đệ nhất định sẽ làm được. Giám sát ung xỉ cho ta. Hai người Hạ Hầu Anh, Lư Quán không khỏi ngẩn ra. Vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Bang, nhẹ giọng hỏi. Giám sát túng sỉ. Vì sao lại thế? Ta vừa phát hiện, tiểu tử này con mắt láo liên, sợ là có âm mưu gì khác. Hắn là người Sở ngang ngược, Vương Lăng cũng xuất thân là người Sở, khó đảm bảo sẽ không sinh ra biến cố gì. A Anh, giám sát đội ngũ của hắn cho ta, một khi có biến, lập tức báo cho ta, rõ chưa? Hạ Hầu Anh gật đầu thật mạnh, ra vẻ đã hiểu. Đợi Hạ Hầu Anh rời đi, Lư Quán nhịn không được hỏi. Lưu Bang. Không phải chúng ta thật sự vì người Tần mà bán mạng chứ? Đó không phải là bán mạng, mà là thuận thế mà làm. Lao Tần thống nhất quan đông, chính là xu thế tất yếu. Với tình hình hiện nay mà nói, bất kỳ người nào cố sức ngăn cản, không khác gì bỏ ngựa đá xe. Sau này chúng ta nếu như muốn đặt chân ở huyện bái, nhất định phải dựa vào đó mới được. Không tự chủ được, Lưu Bang nhìn thoáng qua Lưu Khám đang cầm cờ, ánh mắt sáng quắc. Ta sẽ không thua ngươi. Lưu Bang thầm nghĩ trong lòng, hảo hán như vậy. Ngoài Lưu Quý ta ai có thể dùng được. Đợi khi ta có địa vị, nhất định sẽ thu phục ngươi làm môn hạ. 6. Vương Lăng lại mấy lần nỗ lực công kích lương đội, cũng không có hiệu quả. Song phương ngươi tới ta đi, đôi bên đều bị tổn thương. Thế nhưng đại kỳ Hắc Long đại biểu cho cờ hiệu của quân Tần, vẫn bay phấp phới trong gió đêm như trước. Mưa đã cạnh. Trên chiến trường vang lên tiếng kêu rên của người bị thương, vài con chiến mã vô chủ, lẻ loi trơ trọi tới lui trong bóng đêm, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rỉ. Vẻ mặt của Triệu Đà càng trở nên trầm lãnh. Tuy rằng phe mình si khí tăng vọt, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng. Người chết thật ra không nhiều lắm nhưng người bị thương thì vô số, đã chiếm khoảng 3 phần nhân số. Đánh đến nước này, có thể nói đã vượt qua dự liệu của Triệu Đà trước kia. Tướng quân, cứ tiếp tục như vậy, e là mọi người không chịu được nổi. Lưu Khám nhịn không được thấp giọng nói. Một người bị thương, sĩ khí sẽ bị giảm một phần. Thừa dịp hiện nay mọi người có thừa lực, sao không chủ động xuất kích chứ? Xuất kích? Lưu Khám nói. Theo ý kiến của Thảo Dân, đạo phỉ nhân số mặc dù đông, nhưng sĩ khí đã mất. Lúc này nếu một tiếng trống sẽ làm tinh thần hăng hái thêm, nhất định có thể đánh tan. Triệu Đà nhìn thoáng qua Lưu Khám, đột nhiên lộ ra nụ cười khổ. Những lời của Lưu Khám, làm sao y hề không rõ, nhưng vấn đề ở chỗ, mệnh lệnh của Nhâm Hiêu là ngăn cản Vương Lăng chứ không phải đánh tan Vương Lăng. Á tên đã hao hết, kế tiếp chỉ có huyết chiến. Không sai, nếu là chủ động xuất kích, hiệu quả nhất định sẽ tốt. Nhưng Vương Lăng sẽ như thế nào? Tên kia rất giàu hoạt, nhất định sẽ đào tẩu. Lưu Khám, đại sự trong quân, ngươi chỉ là một thảo dân, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ? Bảo vệ đại kỳ thật tốt, những chuyện còn lại, ngươi không cần phải quan tâm. Triệu Đà mở miệng nói ra một câu, trong lòng Lưu Khám đã rõ ràng. Thì ra, không chỉ có mùi nhử, chính là tử sĩ A Thoạt nhìn người Tần chuẩn bị muốn đem Vương Lăng một lưới bắt hết, sau đó giết một người để làm gương cho nhiều người khác. Suy nghĩ cẩn thận những điều ảo diệu trong đó, Lưu Khám không tự giác bước nhanh đến cột cờ lớn. Lên đây, kẻ địch lại đến. Đội ngũ bên cánh phải, đột nhiên có người cao giọng hét lớn. Chỉ thấy một đội kỵ quân xuất hiện, khoảng chừng 70-80 người. Dẫn đầu là một gã đàn ông tráng kiện ngồi ngay ngắn trên mình một con ngựa đỏ rực, hướng về phía lương đội lớn tiếng gọi. Ta là Vương Lăng người Sở, ung sỉ. Ngươi cũng là người Sở, vì sao phải giúp cho lão Tần chứ? Chẳng lẽ ngươi đã quên lão Tần nhục nhã người Sở chúng ta lúc trước ra sao sao? Làm nhục Sở Vương, xấu hổ con dân nước Sở ta. Ngày xưa lãnh thổ của đại Sở ta rộng lớn, nếu không có lão Tần, chúng ta sao có thể rơi vào kết quả hôm nay? Ung sỉ, nếu ngươi là người Sở, hãy cùng ta kể vai chiến đấu. Bọn người Lưu Bang giật mình lạnh toát. Vương Lăng nhận ra ung sỉ. Điều này cũng khó trách, đều là dọc theo tứ thủy kiếm ăn, một nhân vật như ung sỉ, Vương Lăng sao có thể không nhận ra. Trong lòng đồng thời sinh ra một loại sợ hãi, chỉ mong Vương Lăng không biết thân phận thật sự của mình. Đội ngũ của cánh quân bên phải bắt đầu rối loạn. Hơn 10 ánh mắt thoáng cái nhìn thẳng vào bọn người Triệu Đà. Trong đôi mắt mang theo một vẻ oán trách mãnh liệt, khiến cho Triệu Đà kinh hãi. Người này đương nhiên lại dở ra thủ đoạn này. Thật không ngờ lúc trước quả thật đã có chút xem thường cái tên thủ lĩnh Kinh Man quân này. Cùng lúc đó, Kinh Man quân cũng hành động. Thế nhưng về phía lương đội, lại trở nên có chút không đoàn kết. Cựu hận giữa người Sở và người Tần đã không thể nào hóa giải. Sự khiêu khích này của Vương Lăng có thể làm cho người Sở trong đội ngũ của ung sỉ này sinh cách nghĩ khác nhau. Hơn nữa loại tâm tình này đã lan tràn nhanh chóng. Huyện Bái là một nơi hôn cư của di dân 6 nước. Nếu nói cựu hận với người Tần, trong 6 nước người nào không có? Đường Lệ là người Ngụy, Thẩm Thực Kỳ là người Lỗ, Nhâm Ngao là người Tề. Cùng loại tình huống như vậy, nhiều không kể xiết. Một người Sở đột nhiên nhảy ra, lớn tiết quát. Vương Lăng, ở đây không có. Lưu Khám cùng với Lưu Bang vội phản ứng theo bản năng. Một người dương cung cài tên, một người tay ném sáo. Tên nhọn cùng với đồng sáo hầu như bay ra cùng lúc, người Sở kia tránh được tên nhọn của Lưu Bang nhưng không thể đỡ được đồng sáo của Lưu Khám. Kêu thảm một tiếng, đã bị đồng sóc xuyên qua thân thể. Thân thể bay xuống càng xe, ngã nhào trên mặt đất. Ung sỉ vô thức đứng thẳng dậy, giận dữ nhìn Lưu Bang cùng Lưu Khám. Các ngươi làm gì? Lưu Bang vừa muốn mở miệng, Lưu Khám lại giành nói trước. Ung sỉ, lẽ nào ngươi muốn bị liên lụy cửu tộc, tịch thu tài sản cả nhà sao? Đừng quên, phụ mẫu gia quyến chúng ta, đều còn ở Huệ Bái. Việc cấp bách, giết chết kẻ địch, ai dám có ý phản, Lưu Khám là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Một câu nói khiến cho rất nhiều người tỉnh táo lại. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhưng vấn đề là từ xưa đến nay người làm nên đại sự lại có mấy người. Trung quy là người thường chiếm đa số, một người có thể không xem trọng chuyện sống chết, thế nhưng phụ mẫu huynh đệ, lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hay sao? Dù sao ở thời đại này, quan niệm vì tổ quốc chưa nặng lắm, tất cả lấy dòng họ làm trọng. Trong 7 nước, chỉ có người Tần lấy Tần Pháp trị quốc, 200 năm vừa mới có thay đổi. Quan niệm dòng họ, hơn nữa Lưu Khám lúc trước thể hiện vũ lực, cùng với danh tiếng của Lưu Bang, mọi người tạm thời bình tĩnh trở lại. Chí ít nhìn biểu hiện ra, hình như mọi người đều rõ ràng mục tiêu. Thế nhưng trong nội tâm cách nghĩ có thật sự thống nhất hay không? Người ngoài sợ là không thể nào biết được. Kinh Man quân lại bắt đầu, lương đội chống lại còn hơn lúc trước, rõ ràng là đã giảm thêm vài phần, đặc biệt là cánh quân bên phải. Mà Vương Lăng đem tất cả chủ lực đều tập trung ở trung quân cùng phương hướng cánh tả. Cánh quân bên phải thuộc đội ngũ của ông Sĩ, nhìn qua đánh rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế cũng như tiếng sấm trong cơn mưa, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Vương Lăng và ông Sĩ, trong nháy mắt đã đạt thành sự ăn ý nào đó không muốn cho ai biết. Triệu Đa biết rõ tình hình như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không có cách nào. Mắt thấy trong vòng tròn trận đánh bị vạch ra một lỗ hổng, Kinh Man tặc quần quận không ngừng liều chết xuống tới, ý nghĩa biết, đã tới lúc liều mạng. Lưu Khám, bảo vệ đại kỳ. Triệu Đà hơ thiết kiếm, lớn tiếng la lên, cất bước nhảy vào trong hỗn trận. Trong chốc lát, tiếng kêu vang lên thành một mảnh, mọi người đều phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ lúc khai chiến tới nay. Chương 29, Tam Xích Thanh Phong Bắc Công Danh, Nam. Hàng giao bị phá, tên đã cạn kiệt. Ngoại trừ lương đội phải liều mạng đánh một trận ra, không còn cách nào khác. Không thể không nói, một chiêu tâm lý chiến này của Vương Lăng rất hiệu quả, tác dụng hết sức rõ ràng. Bọn người Lưu Bang ngoại trừ phải đối mặt với công kích của đạo phỉ ra còn phải cẩn thận đề phòng hành động của đội quân cánh phải của ông Sĩ. Những việc này thực sự là người sở, nếu như lâm trận phản chiến. Lưu Bang chém bay một gã đạo phỉ, lau máu tươi bắn đầy lên mặt, lén nhìn lại, thấy đại kỳ trung quân vẫn đứng sừng sững trong trận. Chu vi đại kỳ, có 4-5 tên đạo phỉ nằm trong vũng máu. Lưu Khám một tay cầm kiếm, một tay múa sáo, hễ là có tên địch nào tới gần đại kỳ, lập tức không chút lưu tình mà giết chết. Thời gian trôi qua một giây, những người lương đội càng ngày càng ít. Bọn người Thẩm Thực Kỳ, Chu Sương đã lùi về đến bên cạnh Lưu Khám, tuy rằng đều bị thương, nhưng vẫn đang kiên trì bảo vệ đại kỳ. Tất cả mọi người đều biết rõ đại kỳ không ngã, cơ hội sống còn sẽ không mất. Lưu Khám đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Thiết kiếm đã bị gãy, đồng sóc cũng đã méo mó 7-8 phần không còn hình dạng. Nếu không có giáp bên ngoài bảo vệ không chừng đã chết từ lâu. Dù là như vậy, cánh tay, trên đùi Lưu Khám đầy những vết thương. Búi tóc đã tán loạn, lúc này Lưu Khám bộ dáng tóc thai bù xù, nói bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Tướng quân, viện quân ở đâu? Lưu Khám quất một sóc đánh ngã một gã đạo phỉ, đến sát trước mặt Triệu Đà hỏi. Dáng dấp của Triệu Đà không hơn gì Lưu Khám. Chật vật tránh né một cái, ý xoay người đứng lên, thở dốc nói. Mau bắn thương lang tiễn, quân chủ lực của ta sẽ đến trong vòng một canh giờ nữa. Lưu Khám, đừng nói lôi thôi nữa, bảo vệ đại kỳ, không được để mất. Trong khi nói chuyện, Triệu Đà lơ là, một cây đồng sóc xuyên qua bờ vai của Y Lìa. Y Lìa đau đớn quát to một tiếng, giơ kiếm lên chém tên địch kia, lại tiện thể một kiếm chém đồng sóc trên vai thành hai đoạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Về vấn đề vừa rồi, Lưu Khám cũng không hỏi nữa. Giết đi, giết một người là hòa, giết hai người còn có thể lợi một người mà. Cùng lúc đó, Vương Lăng đang do dự. Trong tay gã còn có 80 kỵ quân chưa điều động, có thể khẳng định, chỉ cần kỵ quân cũng ra, trận chiến sự này cũng không coi là kết thúc. Thế nhưng, thực sự muốn điều động kỵ quân sao? Vương Lăng không phải nhìn không ra, gã bị lừa. Từ lúc gã nhận ra ung sỉ là đã biết. Đây không phải quân Tần, mà là hương dũng được thành lập tạm thời. Chỉ là thật không ngờ, một hương dũng tầm thường này vậy mà cũng mạnh mẽ đến như vậy, đối mặt với địch mấy lần thế mà lại kiên trì đến tận bây giờ. Mơ hồ có một loại dự cảm không rõ, thế nhưng mắt thấy lương đội sẽ thua, Vương Lăng lại không cam lòng cứ thế mà thối lui. Ngay khi đang do dự nửa muốn đánh tiếp lại nửa muốn lui, Vương Lăng rốt cục hạ quyết tâm, từ từ giơ lên đồng sóc. Kinh Man kỵ, xuất kích. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hậu quân đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một đội quân cả trăm người giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, xuất hiện phía sau bọn người Vương Lăng. Dẫn đầu là một tên vạm vỡ, một tay cầm sóc, một tay cầm thuẫn, giống như hung thần ác sát, vừa chạy vừa cao giọng gọi. Ai dám đả thương đại ca của ta, lấy đầu chó của hắn. Phàn Khoái ở đây. Phàn Khoái ở đây. Chỉ một tiếng giống như sấm rền này lại có thể khiến cho mọi người trên chiến trường đều sinh ra biến hóa. Lưu Bang cả người đều là máu, vết thương đều lộ ra, lại hưng phấn không ngớt, cả tiếng la lên nói. Các huynh đệ, đồ tử tới, đồ tử tới. Nhắc tới Phàn Khoái thì địa vị của y trong lòng của mọi người không hề thua kém Lưu Khám một chút nào. Lưu Khám mặc dù dũng, trung quy cũng là một người ngoài, thời gian sống ở phái Huyền rất ngắn. Không giống như Phàn Khoái, thở nhỏ đã sinh sống ở nơi đó. Là người địa phương. Mười mấy năm qua đã chiến đấu vô số lần mà lập được uy danh, Lưu Khám vẫn còn kém xa. Bọn người Phàn Khoái, giống như một bầy mãnh hổ hạ sơn, nhảy vào hậu quân. Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi, căm giận tên Phàn Khoái này đến tận xương. Tên chết tiệt này, không phải đã chạy rồi sao? Vì sao lại còn gặp ở chỗ này? Phàn Khoái sao có thể đào tẩu? Trong lúc lương đội bị tập kích, theo phản ứng bản năng gã xông lên hội hợp với Lưu Bang, nhưng bị Chu Bột khuyên ở lại. Đô tử! Chúng ta hiện tại nếu xông lên, một chút tác dụng cũng không có. Lưu đại ca ở đấy, kẻ địch quyết không có khả năng thực hiện được ý đồ trong chốc lát. Hơn nữa, bên cạnh đại ca còn có hai người Hạ Hầu Anh cùng với Nhâm Ngao, tuyệt đối có thể bảo vệ hắn chú đáo. Chúng ta nên tùy thời mà động mới phải. Tùy thời mà động. Lời này vừa nghe có chút chói tai. Nhưng Phản Khoái nhìn qua tuy thô lỗ, nhưng cũng không phải là một tên không biết suy nghĩ. Nghe Chu Bột khuyên bảo, gã gật đầu liên tục. Suy nghĩ một chút, lựa cơ hội bỏ chạy, sau đó tụ tập nhân thủ, dựa vào sự quen thuộc của bọn họ đối với Chiêu Dương đại trạch, thừa dịp mưa bụi lất phất, lặng lẽ tới phía sau Vương Lăng. Hai người cùng đợi thời cơ, chuẩn bị ra một đòn sấm sét đối với Vương Lăng. E là sẽ có người hỏi, khoảng cách từ huyện bái tới đại trạch Chiêu Dương mất 3-4 ngày đường, vì sao Phản Khoái lại quen thuộc? Hừ, về mặt này đương nhiên cũng có điều huyền diệu trong đó. Lưu Bang không thích việc đồng áng, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng làm sao có nhiều tiền để tiêu xài. Cùng lúc, quả thật là dựa vào bọn người của Phản Khoái giúp đỡ. Nhưng tình hình của những người như Phản Khoái, Chu Bột, tuyệt đối không mạnh hơn so với Lưu Bang. Vì vậy một hỏa nhân lén lút làm việc buôn bán không cần vốn, có Lưu Bang đứng ra tổ chức, bắt cóc những người đi đường giàu có. Đối với chuyện này, người huyện bái hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến. Nhưng thứ nhất vì Lưu Bang làm việc cẩn thận, người ngoài không tìm được chứng cứ gì. Thứ hai là, bên cạnh Lưu Bang tụ tập một đám lưu manh lớn, ai ai cũng xem Lưu Bang như thần, chỉ cần Lưu Bang ra lệnh một tiếng, đừng nói là đánh nhau, cho dù là giết người thì nào có ngại gì. Ai dám vô duyên vô cớ chạy đến trêu chọc đám người liều mạng này. Hơn nữa, dù thế nào Lưu Bang cũng là người địa phương. Hơn nữa tính tình hào sảng, không hề keo kiệt, rất nhiều người cũng đã được hắn đối xử tốt. Cho nên, bọn người Phản Khoái đối với đại trạch Chiêu Dương đặc biệt quen thuộc, thần không biết quỷ không hay, tránh được thai mắt của Vương Lăng. Vương Lăng trận cước đại loạn, nhưng dù sao Vương Lăng cũng đã từng ngang dọc tứ thủy, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Sau một lúc quan sát, ý thì hạ quyết tâm. Hơ đồng sóc, lớn tiếng hét lên. Tống phu tử, mang theo người của ngươi vây chặt đồ tử kia cho ta. Kinh man kỵ, xuất kích, xuất kích. Công kích đại kỳ quân Tần, giết chết tướng Tần. Hơn 80 con chiến mã, cùng hí vang. Hí hí, thanh thế kinh người. 80 con ngựa, 320 chân, chạy vội trong bóng đêm, ầm ầm giống như thiên quân vạn mã. Triệu Đa cả kinh, không kịp để phòng bị một đao chém trúng bắp đùi. Kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất thuận thế lăn một vòng, một kiếm đánh bay kẻ địch, có thể tưởng tượng nếu đứng lên, cũng hưu tâm vô lực. Lưu Khám, Lưu Khám. Có tiểu dân. Triệu Đà cướp lấy một cây đồng sóc, chống đứng lên, cầm trong tay trường kiếm dài 4 thước nhét vào trong tay Lưu Khám. Kiếm này tên là Võ Sơn, là chính tay Vương Thượng ban tặng. Ta muốn ngươi giữ kiếm này, thay ta chỉ huy. Ngăn cản Vương Lăng, nếu người này chạy thoát, thì mang đầu tới gặp. Lưu Khám thoáng cái như nằm ngộng. Hắn có thể nào nghĩ đến, Triệu Đà trong lúc này lại giao phó cho hắn trọng trách như vậy. Đây không phải là phân công nhiệm vụ, rõ ràng là có mùi vị trăng trối. Xem ra, Triệu Đà đã sẵn sàng tử chiến. Đây là người Tần sao? Chả trách, Tần Vương có thể càn quét cả 6 nước. Chết cũng không ngừng. Chết cũng không ngừng 4. Một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, Lưu Khám tiếp nhận thiết kiếm Võ Sơn, hét lớn. Tướng quân yên tâm, ta chắc chắn lấy đầu của Vương Lăng dâng lên. Hắn hiểu rõ ý tứ của Triệu Đà, xuất kích, dùng tính mệnh giữ chặt Vương Lăng. Tào Vô Thương ở đâu? Lưu Khám đoạt lấy một cái thuẫn tròn từ tay của một gã đạo phỉ, tiện tay chém kẻ địch ngã nhào trên mặt đất. Không thể không nói, bội kiếm của Duệ Sĩ Thiết Ưng, bất luận là nói ở mặt nào, đều mạnh hơn thiết kiếm bình thường gấp cả 100 lần. Ở một mức độ nào đó, bội kiếm Duệ Sĩ Thiết Ưng đã không còn là một cây kiếm đơn thuần, đã giống như mô hình thu nhỏ của trường đao ở hậu thế, nặng mà sắc bén, càng thích hợp cho việc chém giết trong loạn quân. A Khám, ta đây. Vải đen trên cơ thể của Tào Vô Thương đã thành vải vụn, thế nhưng nhìn qua người này, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Lệnh cho Đường Lệ hộ vệ đại kỳ, ngươi mang theo người cùng ta đi ngăn cản kỵ quân. Điều này cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ tự tìm đường chết. Thân thể bằng xương bằng thịt sao có thể ngăn cản được sự tấn công của kỵ quân. Nhưng Tào Vô Thương lại nết môi nở nụ cười. A Khám, chỉ đợi những lời này của ngươi thôi. Hơn 10 tên lính theo Lưu Khám và Tào Vô Thương chém giết mở ra một con đường máu, Lưu Khám phía trước, Tào Vô Thương ở phía sau, thế giống như hổ điên. Kỵ quân của Vương Lăng đã vọt tới, tiếng vó ngựa trận trận, cùng với tiếng hô hào của người sở, chuyển tới càng rõ ràng. Lưu Khám thậm chí có thể nghe thấy được mùi ngư cắp ở trên người đối thủ, hít sâu một hơi, nên đón một con chiến mã tiến lên, mắt thấy sẽ đánh lên, nhưng người chân bước tới, cả thân phóng lên, nhảy qua một bên chiến mã, lập tức cầm thuẫn tròn đẩy mạnh kỵ sĩ ra ngoài, võ sơn kiếm thuận thế hạ xuống, chiến mã hí lên một tiếng đau đớn, một dòng máu nóng chảy ra. cái đầu ngựa to lớn bị một kiếm này của Lưu Khám chặt đứt. Triệu Đà quan chiến từ xa, nhịn không được hét lớn một tiếng. Quả nhiên là hảo hán. Ô ô ô. Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một tràng âm thanh kỳ lạ, vang vọng mãi ở phía chân trời. Theo sau đó, rầm rầm, rầm rầm. Tiếng trống trận vang lên. Triệu Đà nghe thấy tiếng trống, đầu tiên là ngẩn ra, tinh thần chợt rung lên. Hai gò má tái nhợt hiện lên một vẻ đỏ bừng phấn khích. Y Lìa đẩy mạnh tên lính đang đợi Y Lìa ra, đưa mắt nhìn ra xa ngửa mặt lên trời mà cười to. Viện quân tới, viện quân của chúng ta tới. Trong phút chốc, bọn người Lưu Bang phát ra một trận tiếng hoan hô. Vương Lăng đang quan chiến từ xa, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, nhịn không được quát to một tiếng. Ta bị lừa, ta đã bị Tần Tặc lừa rồi. Chương 30, nhất tướng công thành vạn cốt khô, 1. Vương Lăng thua, hơn nữa còn thua cực kỳ thê thảm. Từng đội quân Tần từng trong bóng tối giết ra, lần lượt thạo mà lánh khốc nhập vào trong chiến trường, dùng tên và mâu sắc bén tàn sát đám đạo phỉ. Vương Lăng biết trận chiến này Y đã thua sạch sẽ, một chút cơ hội cũng không có. Chỉ là Y thật sự nghĩ mãi không ra, kinh man quân dưới trướng Y đều thân trải qua trăm trận chiến, sao lại không đánh thắng được một đám chân đất chứ? Rìm ngựa nhìn Hương Dũng đã chuyển thủ thành công, bắt đầu truy sát đạo phỉ này, trong lòng Vương Lăng nảy sinh một hàn ý trước nay chưa từng có. Lẽ nào nói, người Tần này có pháp thuật? Trong một thời gian ngắn, mà có thể huyện luyện được đám chân đất này thành đội quân hổ lang. Nếu thật là như vậy, vậy thì toàn bộ những gì mình làm trước đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa chứ? Ta không tin, ta không phục. Vương Lăng cầm sóc đồng, gào thét như kẻ điên xông vào trong loạn quân. Mà mục tiêu của Y rõ ràng là Lưu Khám đang liều mạng chém giết, cả người đẫm máu, thương tích đầy người. Người này, chính là kẻ này đã giết rất nhiều đồng bạn của Y, cho dù chết cũng phải kéo hắn ta trốn cùng. Cũng khó trách Vương Lăng chọn Lưu Khám. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Lưu Khám cũng rất giống là Lao Tần Nhân. Hòa hồng chiến câu hí lên thật dài, Vương Lăng vung sóc đâm tới, mũi sóc băng lạnh sắc bén xuyên qua một gã binh sĩ đang ngăn cản Y ở phía trước, thế nhưng sĩ tốt đã giết đỏ mắt kia lại có những hành động khiến Vương Lăng hết hồn. Gã buông binh khí trong tay xuống, miệng phát ra những thanh âm không rõ, hai tay hung hãn bắt lấy sóc đồng của Vương Lăng, đồng thời thuận thế liều lĩnh đâm tiếp xuống. Có thể nói Vương Lăng đã giết người vô số, nhưng chưa từng gặp phải binh sĩ hung man như vậy. Sóc đồng được rút trở lại, chiến mã tiếp tục xông lên trước, Vương Lăng nghiến răng, thuận thế đem sóc đồng đâm về phía trước, cắm binh sĩ hung tàn kia dưới mặt đất, nhưng binh sĩ kia vẫn bắt chặt lấy sóc đồng, Vương Lăng không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra, rút bội kiếm bên hông ra. Nhưng trong giây lát biến có lại xảy ra, nói thì chậm mà xảy ra thì lại cực nhanh. Trong thời gian một cái nháy mắt, nhưng cũng đủ để cho người ta cảnh giác. Người thứ nhất phát hiện ra không phải là Lưu Khám, mà lại là Tào Vô Thương đang hiệp đồng tác chiến bên cạnh Lưu Khám. Vương Lăng phóng ngựa vung kiếm, hung hãn độc địa đánh về phía Lưu Khám, hai mắt Tào Vô Thương trợn lên, giơ cao sóc đồng, thả người nhảy lên đón đỡ kiếm của Vương Lăng, đồng thời miệng hô to. A Khám, cẩn thận. Sóc đồng dài chừng một trượng sáu xích, cũng chính là dài tầm ba thước. Tuy rằng Tào Vô Thương không cưỡi ngựa, nhưng dựa vào ưu thế của binh khí, lại khiến cho Vương Lăng ở trên lưng ngựa phải nghiêng người, tránh sóc đồng của Tào Vô Thương, lại lật tay bắt lấy cán sóc đồng lạnh băng. Vương Lăng đã bỏ qua một việc, đó chính là sức mạnh của Tào Vô Thương. Tuy rằng bắt được cán sóc, nhưng cuối cùng lại không thể ngồi vững, ngựa xông về phía trước, nhưng thân thể Vương Lăng lại ngửa ra phía sau, kêu to một tiếng, ngã sấp xuống trong vũng lầy. Cùng lúc đó, Tào Vô Thương hai chân đắp xuống, sóc đồng đã buông tay, chiến mã của Vương Lăng vẫn vọt tới trước mặt. Né tránh không kịp, chiến mã mang theo một lực thật lớn đụng vào, đánh bay Tào Vô Thương ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tào Vô Thương ngã xuống đất, lúc này Lưu Khám mới xoay người, thấy Tào Vô Thương đã ngã xuống đất, quả tim hắn như muốn nứt ra. Sau khi đến thế giới này rồi, dấu chân của Lưu Khám chỉ đặt ở huyện bái, người quen biết cũng không nhiều lắm, người hiểu hắn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Mắt thấy Tào Vô Thương ngã không dậy nổi, Lưu Khám thấy đầu óc mình trông giống, cảm giác giết người và cảm giác bằng hữu mình bị giết hoàn toàn khác biệt, thân thể mệt mỏi, dường như nảy sinh một lực lượng trống rỗng khó diễn tả. Lưu Khám chém bay đầu một đạo tặc kinh man, thê lương hét to. Vô Thương. Hòa hồng chiến câu lúc đụng bay Tào Vô Thương vẫn đang vọt tới phía Lưu Khám. Nhìn chiến câu kia, hai mắt Lưu Khám đỏ ngầu, tư thế không hề né tránh, rõ ràng là muốn đón chiến câu phong tới, võ sơn kiếm vẽ một đạo hồ quang. Chỉ nghe Lưu Khám giống giận hét một tiếng, thiết kiếm đã hung hãn chặt đứt đầu ngựa, máu nỏng bắn phụt lên, văng vào mặt Lưu Khám, trong mũi miệng hắn tràn ngập mùi máu tanh. Thân thể hắn như bị chủ y lớn đập vào, ngã lăn trên mặt đất. Hai mắt hắn cũng bị máu ngựa làm mờ đi, thậm chí còn không nhìn thấy rõ tình huống xung quanh mình. Lúc hắn ngã xuống, theo bản năng lại lăn đi một vòng, vừa định đứng dậy, lại nghe một tiếng kêu gào khàn đặc. Tiểu tặc, để mạng lại. một hàn ý kim thiết đập vào mặt. Tuy rằng Lưu Khám không nhìn thấy rõ tình huống, nhưng thân thể đã phản ứng theo bản năng, nghiêng người né tránh, chỉ nghe một âm thanh sượt qua, binh khí sắc bén lạnh băng xé rách bì giáp hộ thân, đâm xuyên qua vai Lưu Khám, trong đau đớn kịch liệt, Lưu Khám kêu to một tiếng. Võ Sơn kiếm trong tay vô thức quét về phía trước, hình như là chém phải vật gì đó, làm vật đó ngã xuống đất. Xung quanh đột nhiên yên lặng, ngay sau đó là sự hỗn loạn vô kể, loáng thoáng, Lưu Khám nghe có tiếng người kêu to. Vương Lăng đã chết, Vương Lăng đã chết rồi. A Khám, ngươi không sao chứ? Giọng nói quen thuộc vọng vào tai Lưu Khám. Là Thẩm Thực Kỳ. Hai cánh tay đỡ lấy thân thể của Lưu Khám, là giọng của Thẩm Thực Kỳ cũng làm cho sự căng thẳng trong lòng Lưu Khám buông lỏng xuống. Ném Võ Sơn kiếm xuống đất, Lưu Khám lau máu ngựa trên mặt, lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mặt mình. Một cỗ tử thi không đầu ngã ở cách đó không xa, nhìn giáp trụ trên người đó, rõ ràng là một đại nhân vật. Xa xa, Nhâm Ngao đang nâng Tảo Vô Thương dậy, loạn choạng đứng lên trong đống thi thể, nhìn dáng vẻ của y, tựa như không có gì đáng ngại. Khinh Man Kỵ chạy trốn tán loạn, rất nhanh bị quân Tần bắt lây, phân thây loạn quân. Trong vũng bùn, vô số thi thể nằm luồn ngang, một trận huyết chiến đã dần dần tới hồi kết, đội Áp Lương dừng truy kích, tiến hành quét dọn chiến trường ngay tại chỗ. Tòng tay Phàn Khoái cầm theo một đầu người chảy máu đầm địa, dẫn theo người hội hợp với Lưu Bang. Xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ của Lưu Khám đã thanh tỉnh rất nhiều, không kìm được hỏi Thẩm Thực Kỳ. Trên mặt Thẩm Thực Kỳ mang theo vẻ hâm mộ. A Khám, rốt cuộc ngươi phát đạt rồi. Phát đạt? Thẩm Thực Kỳ nói. Không sai, ngươi ngăn trở được kỵ quân Kinh Man, còn giết được Vương Lăng, lúc này đây, chí ít cũng phải được quân công thăng hai chức tước. Ta giết Vương Lăng. Lưu Khám vô thức nhìn về tử thi không đầu kia, có chút hiểu ra. Thẩm Thực Kỳ nhìn thi thể của Vương Lăng, than khẽ. Thật ra đó là một hảo hán, chỉ là không số mệnh thôi, thật đáng tiếc bốn. Vương Lăng này cũng được coi là một nhân vật trong huyện Bái Ta, rất có hy vọng. Chỉ tiếc, tính cách không quả quyết, chỉ có thể làm quân tư mã nhưng cũng không đảm đương nổi trọng trách. Cái gọi là quân tư mã, chính là tương tự với chức năng tham mưu hậu thế. Nói cách khác, Vương Lăng chỉ có thể làm tham mưu, không thể trở thành nhân vật lĩnh quân được. Không hiểu, người kia trong lịch sử sẽ là bộ dạng gì nữa, nhưng hiện nay mà nói, y cũng là nhân vật quan trọng chết ở trong tay Lưu Khám. Tào Vô Thương nhe răng nhếch miệng đi tới, nhìn vô cùng thảm hại nhưng trong mắt lại có ý cười. A Khám, trận chiến này ngươi đã ghi công rồi đó. Lao Tào, ngươi không sao chứ? Lần này có Tào Vô Thương liều mạng yểm hộ Lưu Khám, lại có Lưu Khám trả thù cho Tào Vô Thương, quan hệ giữa hai người trong bất giác càng thân cận hơn. Nhâm Ngao nhìn Tào Vô Thương, lại nhìn Lưu Khám, đột nhiên nói. Triệu tướng quân đã hạ lệnh chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ. A Khám, Lao Tào, thật là ngưỡng mộ các ngươi. Ngưỡng mộ cái gì? Là vì Lưu Khám giết Vương Lăng? Hay là ngưỡng mộ giao tình sinh tử giữa Lưu Khám và Tào Vô Thương? Nhâm Ngao cũng không rõ, nhưng gã thấy, Lưu Khám không có phong khí trưởng giả như Lưu Quý, nhưng nếu có một bằng hữu như vậy, thì cả đời này cũng thật không hối tiếc. Chương 31, Nhất tướng công thành vạn quốc khô, 2. Thương thế của Tào Vô Thương không quá nặng, đầu khớp xương bị gãy hai đoạn, nhưng Thẩm Thực Kỳ nói, nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng so sánh ra, thương thế của Lưu Khám có vẻ như nghiêm trọng hơn. Ngoại trừ bị một sóc đồng của Vương Lăng đánh bay ra ngoài ra thì cánh tay, hai chân, còn có những nơi mà bị giáp không thể bảo vệ được cũng có vết thương, có thể nói là trên người vết thương chẳng chịt khắp nơi. Nhìn Thẩm Thực Kỳ dùng gì đó bôi loạn lên vết thương, làm trong lòng Lưu Khám lạnh run, không thể để vết thương bị nhiễm trùng được, nếu không vết thương nhỏ cũng sẽ biến thành vết thương lớn. Đang lúc Thẩm Thực Kỳ dùng tấm vải băng bó vết thương cho Lưu Khám, hắn rốt cuộc không kiên nhẫn, hỏi. Kỳ ca, ngươi có thể làm tiêu độc trước được không? Thẩm Thực Kỳ kinh ngạc, vẻ mặt mở mịt hỏi. Tiêu độc? Tiêu độc là cái gì? Lưu Khám cười khổ lắc đầu. Nếu một người bị thương, sẽ rất dễ dàng bị nhiễm trùng. Đặc biệt là loại vết thương ngoài da này, nếu như không xử trí tốt, thì vết thương nhỏ cũng sẽ biến thành vết thương lớn, cực kỳ phiền toái. Giống như tấm vải trên tay huynh vậy, nếu như chưa tiêu độc, nói không chừng đụng phải vết thương bị nhiễm trùng, mà vết thương đã bị nhiễm trùng thì sẽ sinh ra đủ loại bệnh tật. Tình huống nghiêm trọng mà nói, không chừng còn có thể phát sinh dịch bệnh nữa đấy. Lúc này, người bệnh phải tập trung một chỗ, bao gồm cả Triệu Đà cũng nằm trên mặt đất, được Nhâm Hiêu phái thân binh tới băng bó vết thương. Nghe A Khám nói vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Triệu Đà há hốc miệng, đột nhiên nói với thân binh. Ném thứ này đi cho ta. Thẩm Thực Kỳ nói. A Khám, ngươi không nên nói quá giật gần, nào có đáng sợ như vậy. Cẩn thận không bao giờ thừa. Lưu Khám như người, nói với Thẩm Thực Kỳ. Thật ra đây cũng là phương thức phòng ngừa rất đơn giản, cũng không quá phiền phức, nhưng lại không ít người mất mạng đấy. Chỉ cần đun một nồi nước nóng, sau đó ném những mảnh vải này vào trong đó, là có tác dụng khử độc rồi. Mặt khác, lúc xử lý vết thương, cũng phải chú ý vấn đề này. Bởi vì trên binh khí lây dính rất nhiều thứ có hại có thân thể, dính vào tay thì không sao, nhưng nếu dính vào máu, vấn đề sẽ to lớn. Lưu Khám đành phải dùng cách giản đơn nhất, còn dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích. Đối với cái gọi là vi khuẩn, siêu vi trùng mà nói, thì Thẩm Thực Kỳ nghe mà chẳng khác gì đang nghe cổ tích đêm khuya. Mặc dù vậy, Thẩm Thực Kỳ cũng là người cầu thị, cuối cùng cũng hiểu ra. Ý gì nghi hoặc nhìn Lưu Khám, không kìm được hỏi. A Khám, mấy thứ đó, sao ngươi lại biết được? A. Đối với thời đại này mà nói, về tri thức cấp cứu, còn cả cứu hộ trên chiến trường, đúng là đã vượt qua mức quy định rồi. Thẩm Thực Kỳ tinh thông y dược thuật, nhưng chưa bao giờ nghe đến cách nói như này của Lưu Khám. Huống chi, trong mắt Thẩm Thực Kỳ, Lưu Khám cũng chỉ là một tên cao lớn thô kệch mà thôi. Mà Lưu Khám cũng mặt dày, nói dối cũng không đỏ mặt. Trước đây ở Lữ Gia cũng từng có một người tinh thông y dược thuật, bởi vì ta thường xuyên luyện võ bị thương, người đó đã chỉ điểm cho ta. Đáng tiếc người này chỉ ở trong Lữ Gia chừng hơn 10 ngày rồi đi, ngay cả tên cũng không biết. Lưu Khám biết, người thời đại này đi lại nhiều. Ngày hôm nay đặt chân ở nhà này, ngày mai đã đi nơi khác rồi, đó cũng rất bình thường. Rất nhiều người thậm chí cũng không nhớ thực khách của mình tên gọi là gì, cho nên dù là tìm hiểu thì cũng như là tìm kim dưới đáy biển. Thẩm Thực Kỳ nghe xong, có chút ngẫm nghĩ. Mà Triệu Đà đã sai người đun nước để tiêu độc trên vải bố dùng để băng bó vết thương. Sau khi tiêu độc xong thì hăng khô, tuy rằng không đảm bảo tiêu chuẩn như Lưu Khám nói, nhưng ít nhất hiệu quả cũng khá tốt rồi. Đồng thời, Lưu Khám lại chỉ điểm cách băng bó vết thương cho Thẩm Thực Kỳ. Phương pháp băng bó cũng là một loại nghệ thuật, cần phải trải qua huấn luyện mới được. Kiếp trước Lưu Khám thích mạo hiểm, thích tìm kiếm sự kích thích, không ít lần đã bị thương, nên đã học được một chút về phương thức cấp cứu. Với người hậu thế mà nói, đây không là gì cả, nhưng đối với thời trước, thì thầm bên thai võ tướng này. Võ tướng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo ngón tay chỉ của Nhâm Hiêu, nhìn thoáng qua Lưu Khám. Chỉ là Lưu Khám lúc này đang chỉ dạy phương pháp băng bó cho đám người Thẩm Thực Kỳ, không để ý tới xung quanh. Triệu Đà thấp giọng nói vài câu, ánh mắt võ tướng kia rõ ràng là kích động. Nếu hiệu quả như thế, vậy thì sức chiến đấu của lão Tần nhân ta có thể tăng lên rồi. Là một quân nhân, gã đương nhiên có thể nhìn ra nhưng lời Lưu Khám nói rất hữu ích. Thời đại vũ khí lạnh, tính mạng của binh sĩ không có gì để đảm bảo cả, mà phương pháp cứu hộ thấp, những lao binh có nhiều kinh nghiệm chiến trận cũng bởi vậy mà mất đi tính mạng. Một lao binh có nhiều kinh nghiệm chiến trận phong phú còn quan trọng hơn những sĩ binh mới lâm trận lần đầu. Nếu phương pháp của Lưu Khám có thể khiến cho những lao binh bị trọng thương này sống sót, đối với quân Tần mà nói, sức chiến đấu đã càng tăng lên rồi. Thân phận của Lưu Khám này đã điều tra rõ ràng chưa? Nhâm Hiêu lắc đầu. Thời gian quá ngắn, chưa điều tra rõ. Ta từng sớm phái người đi tìm mẫu thân Lưu Khám để hỏi, nhưng bà lão này cái gì cũng không biết. Chỉ nói phụ thân của Lưu Khám là người quận Tam Xuyên, võ nghệ cao cường. Cũng không biết là thật hay giả nữa. Võ tướng A một tiếng, cười nói. Cũng khó trách được. Đương nhiên chuyện này liên lụy quá nhiều, trong lòng lao bà có lo lắng cũng là bình thường. Nhưng sự việc đã qua lâu như vậy, nói vậy vương thượng sẽ không truy cứu nữa. Nhâm Hiêu, ngươi nghĩ cách thăm dò ý tứ của tiểu tử này, thiếu niên mà, rất ít che giấu được tâm sự, rất dễ bộc lộ sơ hở, ngươi có thể dựa vào đó mà điều tra. Việc này vô cùng phải xác thực, tiểu tử này rất đáng để đào tạo đấy. Ừm. Chỉ mới 15 tuổi, chưa thể đảm đương nổi trọng trách gì, theo luật Tần phải 16 tuổi mới có thể nhập ngũ làm chính tốt. Tạm thời cứ ghi công lao của hắn đi. Còn nữa, phương pháp mà hắn nói, Triệu Đà hãy quay lại hỏi hắn tỉ mỉ, rồi chỉnh lý thành văn bản, phái người gửi tới Hàm Dương. Nếu phương pháp của tiểu tử này thật sự có thể dùng, thì sẽ được thăng 2 bậc quân công. Như vậy đi, ta trở về thăm dò ý tứ của Vương Thượng, xem chuyện năm xưa có còn truy cứu nữa không. Nếu như không truy cứu, thì chờ hắn 16 tuổi sẽ điều hắn nhập vào Đại Doanh Lam Điền đi. Đại Doanh Lam Điền, chính là nơi nuôi cấy quân Tần. Rất nhiều tướng lĩnh quân Tần đều xuất ra từ Đại Doanh Lam Điền, hơn nữa còn là nhân mã thuộc dòng chính Lao Tần Nhân, rất dễ được trọng dụng. Nhâm Hiêu và Triệu Đà nhìn nhau, lui ra sau một bước, chắp tay lĩnh mệnh. Cứ như vậy đi, chiến sự ở đây đã kết thúc rồi, ta để lại cho ngươi 800 binh mã giúp ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Đợi khi bình định xong, giao hổ phù cho Đồ Tuy. Ta đã nhận thủ lệnh của Vương Thượng rồi, lập tức phải khởi hành, quay lại Hàm Dương có chuyện gì thì cứ trực tiếp báo cáo Đồ Tuy. Võ tướng cũng không gặp mặt Lưu Khám, phân phó xong thì lên ngựa xuất bộ rời đi. Nhâm Hiêu và Triệu Đà cung kính tiễn người này đi xa, lúc này Lưu Khám mới để ý võ tướng này, không kìm được hỏi một gã quân Tần. Người nọ là ai vậy? Chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng gã quân tần kia lại lộ vẻ vô cùng kính nể. Người nọ chính là Mông Điểm tướng quân.
Mông Điểm.
Lưu Khám đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì nghiêm trang cung kính. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về thời đại này lắm, nhưng cái tên Mông Điểm, sao hắn lại không biết chứ? Nhìn theo lưng Mông Điểm đi xa, trong lòng Lưu Khám nảy sinh sự tiếc nuối, tịch mịch. Đây chính là Mông Điểm, Mông đại tướng quân được hậu thế tôn xưng là Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ sao? Không ngờ, hắn lại bỏ lỡ mất dịp may này. Chương 32, Thủy Hoàng Đế, 1. Quan Trung sau một trận mưa to, nước sông dâng cao. Nước sông đục ngầu, chảy qua hàm dương, rít gào mãnh liệt. Hai hàng dương liễu nhẹ nhàng bên bờ sông lay động trong gió. Bên đường một đóa hoa màu trắng đang hé nụ, hoa cùng với hàng liễu đang khiêu vũ tạo nên một bức tranh sinh động tươi đẹp. Trời thu khá lạnh, đã sắp cuối thu rồi, Bát Bách Lý Tần Xuyên nhất phái yêu nhiêu. Năm nay, nhất định sẽ là một năm được mùa, trong lòng Lao Tần Nhân vui mừng. Trong cung hàm dương, Tần Vương chính hơn 40 tuổi đang bảo tọa trên cao, ánh mắt như ưng đảo qua các triều thần trên điện. Tần Vương chính, tên Tần Doanh Chính, sinh tại Hàm Đan nước Triệu, từ nhỏ từng là con tin ở đó. Đối với sự khuất nhục mà người nước Triệu gây nên cho ông, Doanh Chính đã hoàn lại bằng cách tàn sát dân chúng Hàm Đan. Ngay từ ngày ông bắt đầu đăng cơ, âm mưu và giết chóc tựa như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chỉ là mỗi một bước ông đi, bao gian khổ trong đó, ai có thể thấu hiểu. Hôm nay, 6 nước đã nhất thống, Tứ Hải là một. Từ thời đại Xuân Thu Chiến Quốc bắt đầu nguyên niên Lô Ẩn Công, trước công nguyên 722, tới ngày hôm nay, rốt cuộc trên bản đồ nhất thống đã có một dấu chấm tròn. Mỗi một điểm kết thúc, thật ra là một khởi đầu. Mặc kệ Lao Tần Nhân phân chấn làm sao, mặc kệ các triều thần quên hết tất cả thế nào, nhưng Doanh Chính trước sau vẫn giữ được sự tỉnh táo. Trước mặt ông là một đế quốc có lãnh thổ quốc gia rộng lớn từ hàng cổ tới nay chưa từng có, phía đông là biển rộng, tây tới Lâm Thao, nam đến Bắc Hương Hộ. Làm sao để thống trị đế quốc có diện tích lãnh thổ lớn mạnh này, đã trở thành một nan đề mà Doanh Chính không thể lảng tránh. Trên thực tế, từ lúc Vương Tiễn phát động công kích đối với Sở Quốc, Doanh Chính và các cố vấn của ông lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Nay 6 nước đã bị diệt, thiên hạ nhất thống. Doanh Chính thẳng người lên, thân cao 8 thước, vai rộng lưng eo, thể lực cường tráng, tuy rằng không hẳn là vượt trội ở giữa Lao Tần Nhân nhưng đây là triều đình, lúc đứng lên khiến tất cả mọi người đều phải ngước trông lên và cùng nảy sinh cảm giác ép bách. Các tiền bối Tần Vương vẫn có tâm nguyện sống trong hòa bình vĩnh cửu, không động đến binh đao, rốt cuộc tổ tông cũng đã phù hộ, để quả nhân hoàn thành. Nay theo sự thay đổi của thiên hạ, tên hiệu của quả nhân cũng nên phải thay đổi, nếu không thì không thể nào bộc lộ được thành công của ngày hôm nay, và cũng khó có thể phân biệt với trước đây, càng không thể làm cho hậu thế hiểu được. Trong lời nói toát lên phong thái vô cùng kiêu ngạo của người chiến thắng. Trong hàm dương cung đầu tiên là trầm mặc một hồi, lát sau, một thần tử đứng ra khom người nói. Lời Ngô Vương nói rất đúng. Thời thượng cổ, lãnh thổ quốc gia của ngũ đế chỉ là nghìn dặm, chư hầu có thần phục hay không, có đến triều hay không, vương hầu không thể quyết định được. Nhưng hôm nay Ngô Vương hưng nghĩa bình, diệt sạch kẻ tặc, bình định thiên hạ, tứ hải thái bình. Pháp khả trách chúng, lệnh xuất nhất nhân, đây chính là việc chưa từng có từ hàng cổ tới nay, ai có thể sánh được với Ngô Vương chứ? Đình ý nói rất phải. Thần tử này tên là Lý Tư, xuất thân pháp gia, rất được Doanh Chính nhân sủng. Ý thì vừa đứng ra nói, có phải đại biểu cho tâm tư của Doanh Chính hay không không cần nhắc tới, đơn giản việc thực mà nói, điều này cũng không ai có thể bác bỏ được. Doanh Chính thỏa mãn gật đầu. Muốn nói tùy mặt gửi lời, hay nói là phỏng đoán tâm tư của Doanh Chính, trong triều đình đích thật là không một ai có thể bằng Lý Tư. Doanh Chính cũng không nói gì thêm, yên lặng đợi Lý Tư nói tiếp, ông mơ hồ cảm nhận được, nhất định Lý Tư sẽ nói những lời khiến ông hài lòng. Lý Tư nói, thân từng cùng bác sĩ môn thảo luận, cổ có thiên hoàng. Địa hoàng, Thái hoàng, trong đó Thái hoàng là đặc biệt tôn quý nhất. Thân Liêu chết tiến gián Ngô Vương tôn xưng là Thái hoàng. Đồng thời, khác với chế độ cổ, ngoại trừ niên hiệu ra, Ngô Vương cũng nên có cách xưng hô cá nhân. Thân Liêu chết tiếp tục đề nghị, Ngô Vương sẽ tự xưng là chấm, người khác không được sử dụng, đồng thời sửa mệnh làm chế, sửa lệnh là chiếu, chẳng biết có được không. Văn võ khắp triều châu đầu ghé thai, thảo luận lời phát biểu của Lý Tư. Doanh Chính sau một hồi trầm tư, đột nhiên ho khẽ một cái. Lập tức cả triều yên lặng, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Doanh Chính. Xoay người, Doanh Chính nhìn kỹ Long Bích Điêu phía sau mình, trầm giọng nói. Đình ý nói rất hợp ý chấm. Tuy nhiên hiệu Thái Hoàng không khác với cổ chế là mấy. Chấm cho rằng đem Tam Hoàng Ngũ Đế hợp xưng là một, nay sửa vương hiệu là Hoàng Đế, có được không? Không ít người như hít phải luồng khí lạnh. Hợp xưng Tam Hoàng Ngũ Đế. Hoàng Đế. Đây là một cách xưng hô chưa từng có. Đồng thời cũng bộc lộ dã tâm của Doanh Chính vượt trên hẳn Tam Hoàng Ngũ Đế. Lý Tư lần thứ hai đứng ra. Nô Hoàng thánh mệnh. Bệ hạ đức kiêm Tam Hoàng, công vượt qua Ngũ Đế, lấy hiệu là Hoàng Đế, hoàn toàn xứng đáng. Thần Liêu Chết tiếp tục đề nghị, xin bệ hạ xưng hiệu là Thủy Hoàng, như vậy mới có thể trương hiển, tất cả đều có Ngô Hoàng khai thủy. Khẩn cầu bệ hạ xưng hiệu là Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế. Doanh Chính đầu tiên là ngẩn ra, rồi đột nhiên cất tiếng cười to. Đình Ý nói rất hay. Chư Hoàng lấy chấm là khởi đầu, hậu thế là tiếp theo nhị thế, tam thế, cho đến muôn đời, chuyển đến vô hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể trương hiển công tích của chấm. Lý Tư, nói rất hay, cần ban trọng thưởng. Thần khấu tạ Ngô Hoàng. Lý Tư phục sát đất, khấu tạ Doanh Chính. Kế tiếp, triều thần cả điện đều phủ phục trên đại điện, hô. Ngô Hoàng thánh mệnh, đại tần thiên thu. Tiếng hô quanh quẩn khắp Hàm Dương Cung. 3. Không hay rồi, không hay rồi. Tào Vô Thương loạng choạng chạy vào tiểu viện, thấy Lưu Khám đang hoạt động gần cốt, liền bước tới ôm lấy cánh tay hắn. Nghe được tin gì không, nghe được tin gì không. Thể cốt của Lưu Khám đã khôi phục lại rất nhiều, vết thương trên người cũng đã lành miệng, cả người để trần, chỉ mặc nội khố, thân hình bóng nhây, tóc rối tung, đứng rối diện với cọc tre dựng thẳng ở trong viện, đánh bút bút. Bởi người đầy mồ hôi, lúc Tào Vô Thương nắm lấy tay Lưu Khám, Lưu Khám theo bản năng giảm bất lực. Tào Vô Thương chỉ cảm thấy trên tay trơn trượt, ngay sau đó đã bị Lưu Khám chế trụ, cánh tay như bị kìm sắt vàng cong. Tào Vô Thương đau đớn la hoái, liên tục nói: "Buông tay, buông tay." Lưu Khám buông lỏng tay ra, cười ha hả nói: "Lao Tào à, ngươi ở nhà có mấy ngày mà đã biến thành đàn bà rồi sao? Sao lại yếu như thế chứ? Dám thối, ngươi không biết mình mạnh đến thế nào à? Cũng may là ta đấy, nếu đổi lại là tiểu tử A Kỳ, không chừng đã khóc rồi đấy. Nhưng sao mấy ngày nay không thấy A Kỳ nhỉ, hắn đang làm gì vậy? Hai người các ngươi lén lút, có phải đang làm gì không?" Còn chưa nói hết, Tào Vô Thương đã bị người khác gõ vào đầu. Y thì đau đến méo miệng, quay đầu định mắng chửi, đã thấy Thẩm Thực Kỳ mặt mũi tức giận. "Ngươi vừa nói ai biến thành đàn bà đấy?" "A." Lưu Khám không nhịn được cười, nói: "Đừng nói lao đấy, nói láo sẽ bị xét đánh." Thẩm Thực Kỳ tức giận nói: "Lén lút gì chứ? Ta có chuyện quan trọng phải làm. Hắc hắc, ta chuẩn bị liên kết với A Khám để kiếm tiền, lão Đường cũng xuất tiền ủng hộ. Mấy ngày nay ta ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại, đã tìm được một nơi tốt rồi. Kiếm tiền." Tào Vô Thương nhíu môi, quay đầu đi, nói: "A Khám, ngươi muốn làm thương nhân à? Ta khuyên ngươi đừng làm. Chỉ dựa vào bản lĩnh võ nghệ cao cường của ngươi thôi thì sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi bật. Cha ta còn nói, huyện trưởng đại nhân rất ưu ái ngươi, thường xuyên lén khích lệ ngươi." Lưu Khám chỉ cười, chỉ chuyển đề tài. "Lao Tào, vừa rồi ngươi kêu rất to, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vết thương trên đùi ngươi còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng mà." Chương 33, Thủy Hoàng Đế, 2. Tào Vô Thương cười hắc hắc, vẻ mặt thần bí, đồng thời lại toát lên vẻ hâm mộ, nhìn Lưu Khám nói: "A Khám, ta đã nói ngươi là người ngốc có may mắn của người ngốc." "Là ý gì?" "Vừa rồi huyện trưởng đại nhân gọi cha ta đến công thự, sau khi trở về, cha ta cứ luôn lắc đầu nói thế đạo thay đổi rồi." "A Khám, lúc trước chẳng phải ngươi đổi đao bố sang tần tệ hết sao?" "Cha ta nói, bắt đầu từ hôm nay, sẽ bãi bỏ hết các loại tiền ngoại trừ tần tệ, trên thị trường sẽ chỉ lưu thông tần tệ mà thôi. Đồng thời 3 ngày sau, sẽ phổ biến luật chợ biên giới 4. "A Khám, tiểu tử ngươi phát tài rồi đấy." Lưu Khám thoáng cái vẫn chưa hiểu, ngơ ngác nhìn Tào Vô Thương. Ngược lại Thẩm Thực Kỳ tỉnh táo đầu tiên, nắm lấy vai Tào Vô Thương. "Ngươi nói đến luật chợ biên giới kia, có biết nội dung là gì không?" "Ồ, ta lại không hỏi đến, hơn nữa ta có hỏi thì cha ta cũng không nói đâu." Nhưng loáng thoáng cũng nghe cha lộ ra ý, nói là trước đây 1 đồng nghĩ tị mua được một thứ, nay thì nửa đồng là mua được, có lẽ còn rẻ hơn nữa. Giá cả của toàn bộ vật phẩm đều dược quy định thống nhất, nếu có người tự ý làm trái, sẽ y theo luật tần mà xử phạt, nghe nói còn xử phạt nặng hơn nữa. Quy định thống nhất giá cả. Lưu Khám a một tiếng, tuy Tào Vô Thương nói năng lộn xộn, nhưng Lưu Khám nghe lại có cảm giác rất quen thuộc. "Điều tiết khống chế vĩ mô, kinh tế có kế hoạch." "A Khám, ngươi sao vậy?" Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương thấy Lưu Khám giật mình như vậy thì khó hiểu. Nhưng Lưu Khám lại nở nụ cười sán lạ, giống như là ăn mật vậy. Một lát sau thì cười to, ôm cổ Thẩm Thực Kỳ. "A Kỳ, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi." "Đúng vậy, phát tài rồi. Lưu Khám chờ đợi thống nhất tiền đã lâu rồi, cuối cùng đã xuất hiện rồi." Càng khiến hắn bất ngờ chính là, theo việc thống nhất tiền này, thì đây có lẽ là hệ thống kế hoạch kinh tế nguyên thủy nhất trên thế giới cũng theo đó mà xuất hiện. Luật chợ biên giới xem ra cần phải nghiên cứu một chút. Kiếp trước hắn đã từng sống ở thời đại kinh tế có kế hoạch, nên vô cùng nhạy cảm những lợi ích trong đó. Đầu tiên là Thẩm Thực Kỳ choáng váng chẳng hiểu, nhưng sau đó rất nhanh có phản ứng. Đúng vậy, thật sự là phát tài rồi. Ngẫm nghĩ một chút, 7.000 đồng thoáng cái biến thành 15 vạn, giàu có bất ngờ này thật sự làm người ta sợ hãi. A Khám này quả đúng là một phúc tinh mà. Phúc tinh, người mang lại may mắn cho người khác. Ha ha ha, mình cũng rất giỏi đấy chứ, bằng không sao lại có quyết định sáng suốt như vậy. 15 vạn. Niềm hạnh phúc quá lớn có thể nói làm ý nghĩ của Thẩm Thực Kỳ hỗn loạn lên. Mà Tào Vô Thương đứng bên cạnh thì đờ người ra, không hiểu gì cả. Lưu Khám kích động như vậy, y có thể hiểu, nhưng Thẩm Thực Kỳ và Lưu Khám thì có liên quan gì chứ? Lẽ nào nói? Hai mắt Tào Vô Thương mở to. A Kỳ, chẳng lẽ ngươi? Thẩm Thực Kỳ hưng phấn liên tục gật đầu. Có tiền rồi, lão tử đây có tiền rồi. Ngày mai lão tử sẽ mua nhà ở, ta muốn có nhà mới, mua đồ mới. Con mẹ nó, lão tử có tiền rồi ta sẽ mua hai y y phục mới, ta một bộ, hắn một bộ. Tên khốn kiếp này. Tào Vô Thương cũng bất chấp vết thương trên đùi chưa khỏi đứng lên giữ lấy Thẩm Thực Kỳ. Chuyện tốt như này sao không nói với ta? Con mẹ nó, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi đổi bao nhiêu tần tệ. Ta cũng muốn được như ngươi. 15 vạn. Lúc này thì đến lượt Tào Vô Thương mắt trợn trừng mồm há hốc sững ra. A Kỳ, chuyện nhà ở ngươi từ từ đã nhé. Lưu Khám bắt đầu tỉnh táo lại. Đừng quên, chúng ta còn có việc lớn cần phải làm. Như này đi, sáng mai chúng ta đến công thự cầu kiến huyện trưởng đại nhân, chẳng phải ngươi nói đã nhắm được một chỗ rồi sao? Chuẩn bị hành động đi thôi, 15 vạn này, chỉ là một sự khởi đầu thôi. Đúng vậy, chỉ là một sự khởi đầu. Thẩm Thực Kỳ nói năng lộn xộn liên tục cười khanh khách, mà Tào Vô Thương thì nghi hoặc nhìn Lưu Khám, lại nhìn Thẩm Thực Kỳ. A Khám, có chuyện lớn gì vậy? Có thể thêm ta vào được không? Lưu Khám cười nói. Phí lời, lúc ta và Kỳ ca, lão đường thương lượng chuyện này thì đã tính cả ngươi vào rồi. Thế nhưng ta không có tiền. Thẩm Thực Kỳ cực kỳ gian trá, rất bị ổi mà trả lời. Lao Tào, yên tâm đi, không có tiền chứ gì. Huynh đệ chúng ta sao lại nói vậy chứ? Nhưng không có tiền cũng không sao, ngươi ra sức là được. Đúng rồi, A Khám muốn mua nhà ở, ngươi xem có thể trợ giúp được không? Tào Vô Thương thật thà cười đáp. A Khám muốn mua nhà mới, ngươi không nói ta cũng phải giúp. Như vậy đi, ta quay về thương lượng với cha tìm một mảnh đất cho ngươi. Đến lúc đó chỉ cần khai khẩn là không lo cơm áo. Lưu Khám vội vã gọi Tào Vô Thương lại. Lao Tào, ta không muốn đất tốt, phía tây huyện Bái có một mảnh đất hồ, ta quyết định muốn chỗ đó rồi. Đất hồ, chính là mảnh đất ngay bên cạnh ao bùn, người bình thường chẳng ai muốn chỗ đó cả. Tào Vô Thương ngẩn ra. Ngươi muốn chỗ đó để làm gì? Thẩm Thực Kỳ khẽ nói. A Khám là người ngoại lai, lần này thống nhất viên tiền, chắc chắn sẽ khiến không ít người tức giận. Nếu lại có được lợi ích gì khác nữa, đảm bảo sẽ trở thành kẻ địch của mọi người. Đất hồ thì đất hồ, ta thấy không có gì là không thích hợp cả. Hiện nay là thời đại phi thường, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lao Tào, đừng thấy ngươi ta lớn tuổi hơn A Khám, nhưng nếu nói về tầm nhìn lâu dài, hai người chúng ta thật sự kém hơn A Khám rất nhiều. Tào Vô Thương khẽ gật đầu. Đúng rồi. Một lát cũng gọi Đường ca tới đây đi, buổi tối chúng ta sẽ thương lượng xem nên bắt đầu như thế nào. Ô luật chợ biên giới 4. Lát ta sẽ đi tìm Triệu đại ca để biết rõ hơn về nội dung của luật chợ biên giới, để tránh gặp phải rắc rối. Đúng vậy, pháp luật Đại Tần nghiêm khắc, không ai muốn sẽ bị nghiêm phạt, nghiên cứu một chút cũng tốt. Thẩm Thực Kỳ thừa nhận sâu sắc, tỏ thái độ vô cùng tán thành đối với sự cẩn thận này của Lưu Khám. Lưu Khám đề nghị, Thẩm Thực Kỳ xét lại. Đoán chừng Đường Lệ sẽ đồng ý nếu tất cả mọi người đều nói như vậy rồi, Tào Vô Thương không xuất ra một đồng nào cũng không có ý kiến gì khác. Lưu Khám thay y y phục, chuẩn bị đi tìm Triệu Đà. Hiện nay Triệu Đà rất nhàn rỗi, nhiệm vụ của gã chính phối hợp với Nhâm Hiêu thanh trừ tặc phỉ, nay loạn đạo phỉ đã được dẹp yên, gã cũng không có việc gì phải làm nữa, ngày ngày cùng 800 quân Tần mà Mông Điểm để lại đóng quân tại bên ngoài thị trấn Bái, thao diễn binh mã, còn về phương diện khác thì hỗ trợ Nhâm Hiêu, tiến hành trấn nhiếp bằng vũ lực. Cũng được coi là kề vai chiến đấu, nên quan hệ giữa Triệu Đà và Lưu Khám cũng rất tốt, tiện thể, Lưu Khám muốn trả lại thanh kiếm võ sơn cho Triệu Đà. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, lại nghe tiếng bước chân vọng tới. Một bóng người từ bên ngoài chạy hào vào, vừa thấy Lưu Khám liền khóc quá lên. A Khám, đại ca của muội đã xảy ra chuyện rồi. Chương 34, Hữu Nghĩa Trường Tồn, 1. Thiếu nữ xinh xắn lanh lợi mang theo mùi thơm cơ thể rất đặc biệt. Sau khi xông vào phòng Lưu Khám, hai tay ôm chặt lấy Lưu Khám, giống như người sắp chết nắm được cây rơm cứu mạng. Là Lữ Tu. Lúc này nàng không còn vẻ ngây thơ như trước nữa, mà giống như hoa lê trong mưa, làm người ta thương tiếc. Chẳng biết vì sao, trong ngực Lưu Khám đau xót, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi. A Tu, sao vậy? Đại ca muội có chuyện gì sao?
Đừng khóc, từ từ nói ta nghe.
Có lẽ là giọng nói của Lưu Kham có chứa ma lực, Lữ Tu dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Lưu Kham, mặt đỏ lên, lặng lẽ lui ra sau, nhưng dù là rời khỏi vòng ôm của Lưu Kham thì trên mặt vẫn mang theo ánh lệ. A Kham, huynh phải cứu đại ca của muội. Lữ Công có hai con trai, con trưởng là Lữ Trạch, năm nay 23 tuổi, con thứ là Lữ Thích Chi, nhỏ hơn Lữ Tu 1 tuổi, năm gần 12 tuổi. Trong giọng nói của Lữ Tu vẫn còn tiếng nức nở. A Kham, ca ca muội bị quan phủ bắt đi rồi. Lưu Kham nghe vậy ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Lữ Tu, thầm nghĩ, lẽ nào Lữ gia lại có quan hệ với đạo tặc, cho nên mới bị bắt sao? Nhưng ngẫm nghĩ lập tức phủ định cách nghĩ này. Tuy rằng không thể nói là hiểu Lữ gia bao nhiêu, nhưng Lưu Kham biết, Lữ gia tại Đan phủ cũng coi như là có uy tín danh vọng, hơn nữa nguyên quán lại là Hàm Đan, không thể có chút quan hệ nào với Vương Lăng được, càng không thể nào từ bỏ gia nghiệp mà câu kết với Vương Lăng. Năm xưa Lữ gia sở dĩ không tiếp tục ở lại Đan phủ là bởi vì đắc tội với gia tộc quyền thế tại bản địa nơi đó, về phương diện khác, còn là bởi vì Thủy Hoàng đế hạ lệnh di dời 12 vạn hộ phú hào đi tới Hàm Dương. Nhìn ra được, Lữ Công tựa như không muốn đi Hàm Dương. Chính bởi vì như vậy, Lữ Công mới đưa cả nhà tới huyện bái. Lưu Kham đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau khi trầm ngâm giây lát, nhẹ giọng hỏi. A Tu, có phải bởi vì đại ca muội trốn tránh quan phủ mộ binh không? Ngẫm nghĩ cũng hợp lý, lần này mộ binh, từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng Lữ Trạch đâu. Theo lý mà nói, tuổi tác Lữ Trạch phù hợp với điều kiện mộ binh, nhưng lại không xuất hiện, rất rõ ràng là cố ý trốn tránh mộ binh rồi. Nhâm Hiêu quả nhiên là nói được thì làm được. Lúc trước y thì nói, một khi tra ra kẻ nào trốn tránh mộ binh, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Vốn nghĩ Lữ Công tuy rằng mới tới huyện bái, nhưng cũng coi như là thân gia có danh dự uy tín, không chỉ có quan phủ để ý tới, mà hàng xóm láng giềng cũng luôn thận trọng. Lữ Tu gật đầu nói, ca ca muội không phải là muốn trốn tránh mộ binh, mà là bởi vì đêm trước ngã gãy chân, nên không đi được. A Kham, muội nghe người ta nói lần này huynh lập được công lớn, lại có quan hệ rất tốt với người Tần, có thể giúp đỡ đi cầu xin bọn họ thả ca ca ra được không? Trong đôi mắt to tràn ngập vẻ chờ mong. Lưu Kham thở dài, thật sự là nha đầu ngốc. Chân của đại ca muội gãy thật là khéo mà. Nhớ ngày đó từ ngoài thành về nhà, còn thấy đám người Lữ Trạch uống rượu trong tiểu quán võ cơ, sao buổi tối hôm đó lại gãy chân chứ? Có lẽ việc Lữ Chi không tới là có huyền cơ bên trong. A Tu, có đúng là muội lén lút chạy tới chỗ ta phải không? Lữ Tu kinh ngạc nhìn Lưu Kham, tựa như rất khiếp sợ. A Kham, sao huynh lại biết muội lén chạy tới tìm huynh vậy? Phí lời, loại việc này nếu bình thường, cần muội tới nói cho ta biết sao? Nếu như ca ca muội bị gãy chân thật, tỷ tỷ muội nhất định sẽ nói với mẹ ta rồi. Phải biết rằng, trong toàn bộ thị trấn, Lữ Chi không có bằng hữu, người tín nhiệm nhất chính là Lưu Kham và mẫu thân hắn. Việc này Kham phu nhân hoàn toàn không biết gì cả, nói cách khác, chân của Lữ Trạch bị gãy là có huyền cơ. Theo như lời Kham phu nhân nói, trong thời gian xuất trình, Lữ Chi bình thường vẫn tới chăm sóc bà, trò chuyện cùng bà. Nha đầu ngốc, ca ca muội bị gãy chân, tỷ tỷ muội sao có thể che giấu được chứ? Nhưng những lời này, Lưu Kham không thể nói với Lữ Tu được. Nhưng hắn lại còn bỏ sót một số việc, đó chính là bản tính của Lữ Công. Lữ Công là một thương nhân, nói trắng ra là một người trọng thể diện. Lưu Kham năm xưa chỉ là thực khách dựa vào Lữ gia, tuy rằng không phải là nô bộc, nhưng trong lòng ít nhiều Lữ Công vẫn coi thường Lưu Kham. Trong mắt Lữ Công, Lưu Kham chính là một kẻ cậy mạnh ngu si, việc lao không giải quyết được, Lưu Kham giải quyết được sao? A Tu, ca ca muội bị bắt lúc nào? Buổi trưa ạ. Vành mắt Lữ Tu đỏ hoe, ngồi trên hiên cửa, nước nở nói. Những người đó không phân rõ phải trái đạp cửa nhà chúng ta, xông vào bắt ca ca đi. Trước khi đi, một người còn nói, dựa theo luật Tần, ca ca chắc chắn phải bị đẩy đi biên cương, ít nhất hình phạt cũng phải 5 năm. Cha ta đang nghĩ cách, muội nói tới tìm huynh rút, nhưng cha muội không chịu. Đúng vậy, Lữ Công sao có thể chịu hạ mình chứ? Tỷ tỷ muội thì sao? Lúc này trong nhà đang loạn, tỷ tỷ đang trấn an mọi người. Muội lén từ cửa sau chạy ra ngoài. A Kham, huynh nhất định nghĩ được cách, đúng không? Lưu Kham rất hiểu tâm tư Lữ Tu đang nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Kham là cái đuôi của Lữ Trĩ, mà Lữ Tu lại là cái đuôi của Lưu Kham. Năm xưa lúc còn ở Đan phủ, Lưu Kham giống như thần hộ mệnh chiếu cố Lữ Tu, mỗi khi có người nào trêu chọc tỷ muội Lữ gia, Lưu Kham là hắn có thể lách luật, nhưng chuyện của Lữ Trạch lại không phải là hắn có thể giải quyết được. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Lưu Kham ngẩng đầu lên. A Tu, muội đừng sốt ruột, chuyện này, để ta nghĩ cách, nhưng chưa hẳn đã thành công đâu. Lữ Tu thấy Lưu Kham đã đồng ý, lập tức mỉm cười. Muội biết, A Khám nhất định là có biện pháp. Tiểu cô của ta ơi, ta chỉ nói là nghĩ cách thôi, chứ không nói là có cách mà. Lưu Khám dở khóc dở cười, nhưng thật sự lại không đành lòng làm Lữ Tu thất vọng. Thôi đành vậy, đành phải cố hết sức nghĩ cách vậy. Chương 35, Hữu Nghĩa Trường Tồn, 2. Dưới sự khuyên bảo của Lưu Khám, Lữ Tu về nhà. Lúc Lữ Tu về đã không còn vẻ khóc lóc sướt mướt như lúc đến nữa, mà vô cùng hài lòng tươi cười. Tâm tư của cô gái nhỏ, chính là lòng tin mù quáng vào Lưu Khám, có lẽ trong mắt Lữ Tu, Lưu Khám nhất định sẽ giúp được huynh trưởng của nàng, chỉ cần hắn bằng lòng, không có gì làm khó được hắn. Thế nhưng Lưu Khám lại đang cảm thấy vô cùng đau đầu. A Khám, vào đây một chút. Khám phu nhân đi tới, thoáng thấy Lưu Khám sầu khổ ngồi trên hiên cửa, liền đi vào phòng, quỳ ngồi ở giữa phòng. Mẫu thân. Lưu Khám bước tới ngồi xuống đối diện mẫu thân. Khám phu nhân không nói gì, tựa như đang có chuyện lo lắng. Một lát sau, bà đột nhiên nói. A Khám, vừa rồi những gì con với Á Tu nói chuyện, mẹ đều nghe được hết rồi. Con đã trưởng thành, mọi việc nên biết phân nặng nhẹ, biết đọc sách viết chữ, lại lập được công văn, mẹ rất hài lòng. Lưu Khám kỳ quái nhìn khám phu nhân, đợi bà nói tiếp. Khám phu nhân cũng không phải là người hay nói, hôm nay nói nhiều như vậy, chắc chắn là có việc quan trọng cần nói. Lúc cha con còn sống, thường nói với mẹ, làm người nên trọng tình nghĩa, càng nên biết có ơn mà trả. Cho nên, lúc cha con cùng Lữ Gia rời khỏi đàn phụ, đã không tiếc mà hy sinh vì Lữ Gia. Ông chết thật là xứng với hai từ hảo hán, mẹ vô cùng tự hào được làm thê tử một hảo hán như vậy. Hôm nay, tuy rằng chúng ta đã thoát ly khỏi Lữ Gia, nhưng không thể quên rằng, năm xưa Lữ Gia đã chiếu cố chúng ta. Lưu Khám trầm mặc, ngẩn ra nhìn mẫu thân, cũng không biết nên nói gì mới phải. Tư tưởng của khám phu nhân cũng đại diện cho thời đại này, quan niệm của hầu hết mọi người đều như vậy. Cái gọi là ân nghĩa, không chỉ riêng một câu nói, một việc làm là có thể hoàn trả. Đôi khi, thậm chí còn phải trả bằng tính mạng, mà không chỉ là tính mạng của một người, mà là của một thế hệ, thậm chí vài thế hệ. Đương nhiên, làm như thế nào? Còn phải xem ân tình đó như thế nào? Thế nhưng quan niệm của Lưu Khám và điều đó, rõ ràng là đã có xung đột. Có lẽ nói, hắn không thể hiểu hai chữ ân nghĩa của cổ nhân, nhưng còn cách nào khác chứ? Nếu đã sống ở thời đại này, thì Lưu Khám nhất định phải thử nghiệm tư tưởng của thời đại này. Khám phu nhân lẳng lặng nhìn Lưu Khám, thở dài nói. A Khám, con còn gì luyến tiếc? Con. Hôm nay con đã lập công lao, ngày khác không chừng có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng con đừng quên, năm xưa nếu không có Lữ Gia thu nhận phụ thân con, thì phụ thân con và mẹ chỉ sợ sớm đã chết đói rồi, càng không nói là sẽ có con nữa. Cha con hết lòng phục vụ báo đáp ân tình của Lữ Gia, hiện tại con cũng phải trả ân tình đó. Đừng quên, lúc rời khỏi đàn phụ, Lữ Gia cũng không hề vứt bỏ con. Lưu Khám cũng không nói gì. Ân tình này, con phải báo đáp. Tri ân bất báo, thì dù tương lai con có thành tựu thế nào, cũng không thể nào xứng với hai từ hảo hán. A Khám, mẹ nói với con những điều này, chỉ là muốn con biết, đại trượng phu sinh ra trên đời làm việc không thẹn với lương âm. Có một số việc biết rõ là không thể nhưng cũng phải đi làm. Biết khó mà làm mới là đại anh hùng, đại trượng phu. Mẹ không ép con, đi con đường nào, là tự con quyết định. Con bảo không ép ư. Lưu Khám thậm chí có thể cảm nhận được, nếu như hắn không đáp ứng lời khám phu nhân, chỉ sợ bà sẽ lập tức tự sát ngay trước mặt hắn. Trầm mặt chốc lát, Lưu Khám đứng lên. Mẹ, con đã biết nên làm thế nào rồi. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm mẹ thất vọng. Tốt lắm. Khám phu nhân đứng lên, thu dọn phòng. Lưu Khám lặng yên ra khỏi phòng, nhưng bất ngờ lại thấy Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ đang đứng tại cửa, lặng lặng nhìn hắn, không nói gì cả. Lão Đường, Kỳ ca vốn còn muốn lập nên đại nghiệp với các người, nhưng hôm nay xem ra. Đường Lệ tiến lên, đấm vào Lưu Khám. A Khám, ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi, thật là hảo hán. Hả? Thẩm Thẩm nói không sai, đại trượng phu sinh ra ở đời, có những việc không nên làm, nhưng quan trọng hơn là, làm không thẹn với lương tâm. Lúc đầu ngươi ở đại trạch Chiêu Dương không vứt bỏ Lao Chu, Đường Lệ ta đã nghĩ Lưu Khám ngươi là một hảo hán rồi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không giả. Thẩm Thực Kỳ cũng tiến lên nói. Đúng vậy, so với cái tên chỉ biết nói hơn là làm kia, còn mạnh gấp trăm lần. Lưu Khám vô cùng kinh ngạc nói. Các ngươi. Đường Lệ cười nói. A Khám, thật ra việc này cũng không khó giải quyết đâu. Việc của Lữ Gia, chúng ta trên đường đi đã nghe nói rồi. Hắc hắc, thật ra, ta và A Kỳ không nói ra là muốn xem A Khám ngươi sẽ có phản ứng như nào. A Kỳ, ngươi đi nói với Thẩm Thẩm, bảo bà không cần phải lo lắng. Ta và A Khám đi công thự một chuyến, chuyện này thật ra có cách giải quyết, cũng không cần phải liều mạng, mà càng không cần A Khám phí sức. Lưu Khám hỏi. Lão Đường, ngươi có chủ ý gì?
Hắc hắc, còn phải xem mặt mũi A Khám ngươi có đủ lớn hay không.
Đường Lệ nói xong, kéo tay Lưu Khám đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm bên tai Lưu Khám. Cuối cùng Đường Lệ nói, chỉ cần Nhâm Hiêu gật đầu, chuyện này coi như giải quyết xong, ngươi không phải bán mạng, mà Nhâm Hiêu cũng không cảm thấy khó xử.
Lưu Khám nói,
Nhâm Hiêu cùng giải quyết việc này sao?
Xem ra vị huyện trưởng này rất coi trọng ngươi đấy.
Nếu như hắn coi trọng ngươi, thì chuyện này không quá khó để giải quyết, mà thật sự không được, chúng ta còn có biện pháp khác.
Nhưng không nên gây sự tại huyện bái này, dù là muốn hành động, thì cũng phải chờ phán quyết xong thì hãng động thủ.
Chỉ cần kế hoạch này có thể làm được, hành động lại phối hợp ăn ý, thì coi như xong, dù là Nhâm Hiêu nghi ngờ, hắc hắc cũng không thể bắt ngươi được.
Lưu Khám hiểu ý của Đường Lệ, nếu thật sự không được, thì cướp người trên đường.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là chủ ý trước đó của Đường Lệ.
Người bình thường, chỉ sợ không thể nào nghĩ ra được biện pháp như vậy.
Lúc này, trời đã mở tối.
Lưu Khám và Đường Lệ không đi công thự, mà đi thẳng đến nhà giam.
Nhà giam của huyện bái vô cùng đơn sơ, được xây dựng tại một bãi đất trống tại góc đông nam, hàng rào xung quanh làm bằng gỗ, có ngục tốt thủ vệ ở cửa.
Lưu Khám vừa nhìn thấy ngục tốt kia thì mỉm cười.
Nhâm Ngao.
Không ngờ lại là người quen.
Trận huyết chiến tại Đại Trạch Chiêu Dương, Hương Dung theo đó mà giải tán, Nhâm Ngao dưới sự đề cử của Tiêu Hà, được làm ngục tốt tại huyện bái.
Dù sao, nhà giam cũng coi như trọng địa, không thể không có người canh giữ, quân tần đương nhiên không thể nào làm loại việc như này, nên đành phải chiêu mộ từ bản địa.
Một năm có thể thu nhập được mấy trăm tệ tần, hơn nữa cũng rất thanh nhàn, Nhâm Ngao liền đồng ý.
Thấy Lưu Khám và Đường Lệ đi tới, Nhâm Ngao hơi giật mình.
A Khám, Lão Đường, sao các ngươi lại tới đây?
Từ lúc trở về huyện bái, mọi người không mấy khi gặp nhau, nhưng dù sao cũng là kể vai chiến đấu, nên vẫn rất thân thiết.
Lưu Khám và Đường Lệ nhìn nhau, gật đầu.
Nhâm đại ca, tiểu đệ đến đây thật ra là có việc muốn nhờ.
Lưu Khám tiến lên, chắp tay nói.
Còn xin Nhâm đại ca có thể dàn xếp cho.
Nhâm Ngao ngẩn ra.
Có việc gì?
Chuyện gì?
A Khám, ngươi nói rõ hơn xem nào, nếu ta có thể giúp đỡ, thì nhất định nghĩa bất dung tử.
Chương 36, bảo kiếm muốn sắc thì phải rèn luyện. 1.
Đã qua giờ hợi, sắc trời vẫn tối đen.
Trong thị trấn bái rất yên tĩnh. Mọi người bận rộn cả một ngày đều đã đi ngủ.
Trên đường phố rung sóc vọng tiếng vó ngựa.
Lữ ông duỗi thân thể mệt mỏi, xuống xe.
Bận rộn cả ngày, bái phòng rất nhiều người nhưng cũng không nhờ vả được gì.
Mọi người vừa nghe chuyện lập tức thay đổi sắc mặt, khách khí cự tuyệt, rồi lại tiễn Lữ ông như Tống Ôn Thần ra ngoài.
Lão còn chưa kịp ra ngoài thì người ta đã đóng sập cửa lại, bên trong lập tức yên lặng không một tiếng động.
Cũng khó trách, việc này không hề tầm thường, ngay cả Lữ ông ngươi cũng không xử lý được, nghĩ kỹ mà xem. Thanh tráng toàn thành đều phụng mệnh mộ binh, dựa vào cái gì mà con trai Lữ ông ngươi lại có thể là trường hợp đặc biệt.
Còn nữa, đã chết nhiều người như vậy, mà con trai Lữ ông ngươi chịu chút tội nhỏ, cũng chẳng phải là việc lớn gì.
Lữ ông vốn là người ngoài, mọi người ở huyện bái vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lão.
Hơn nữa nếu bị liên lụy với việc này, sợ là muốn tránh khỏi tội liên đới cũng không được.
Dù sao việc này liên quan tới luật tần, ai dám chống lại luật tần chứ?
Nhâm Hiêu kia là kẻ giết người không chớp mắt. Nhớ lại đầu người treo ở trên thành, ai mà dám đứng ra giúp chứ?
Tâm trạng Lữ ông sa sút tới cực điểm.
Đông chủ, đông chủ.
Lữ ông vừa vào cửa, đã thấy người làm chạy tới, thần sắc vô cùng kích động nói.
Đại công tử hắn.
Trạch Nhi làm sao?
Lẽ nào?
Lữ ông giật mình thoát một cái, túm lấy cổ áo người làm.
Người nói mau.
Nói mau, Trạch Nhi làm sao?
Người làm có tật nói lắp, Lữ ông càng dục, gã càng nói lắp. Càng làm cho Lữ ông sốt ruột đến mức trán chảy mồ hôi đầm địa, đẩy người làm ra, sải bước vào trong hậu viện.
Khúc tiên sinh đối mặt đi tới, vừa thấy Lữ ông thì cười ha hả chắp tay nói.
Đông chủ, chúc mừng đại công tử đã không còn trở ngại rồi, tính mạng không sao rồi.
Đại công tử đã trở về rồi.
Người làm phía sau dậm chân, dặn ra câu mà mình vẫn muốn nói, làm Lữ ông giận dữ, nhưng lại không biết nên nói gì, liền xoay người lại trừng mắt với người làm, sau đó kéo Khúc tiên sinh.
Khúc tiên sinh, Trạch Nhi đã trở về rồi sao?
Sao lại về được vậy?
Quan phủ thả nó rồi sao?
Vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Khúc Lang Trung cười cười.
Ngài đi xem là biết ngay, lúc này, là mạng hắn thật lớn.
Nếu như đầy đi biên cương mà nói, sợ là tính mạng khó bảo toàn được.
Nói xong, Khúc Lang Trung ra về.
Lữ ông đầu góc mở mịt bước nhanh vào hậu trạch, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng rên rỉ của con lớn Lữ Trạch, tựa như đang rất đau đớn.
Lão vội vã xông vào. Thấy người nhà đầy ở trong phòng, đang vây quanh Lữ Trạch, giống như sao vây quanh mặt trăng vậy.
Trạch Nhi.
Cha cha ô ô Hải Nhi tưởng rằng sẽ không được gặp cha nữa. Lữ Trạch vốn tính tình yếu đuối, nghe nói Lữ ông đã về, lập tức khóc lên, muốn từ trên giường đứng dậy. Lữ phu nhân thấy vậy vội giữ lại, cả giận nói. Con không được lộn xộn, chẳng phải Khúc Lang Trung đã nói là không được cử động rồi sao? Vừa lúc cũng để cha con thấy, Lưu Khám đã báo đáp cha con thế nào. Lao ra, người đã trở về rồi, Trạch Nhi suýt bị đánh chết đó. Lữ Trạch đau đớn quằn quại, Lữ ông thấy vô cùng rõ ràng. Một chân của con ông đã bị người ta đánh gãy, tuy rằng đã được Khúc Lang Trung chữa trị, nhưng nhìn quả thật là vô cùng thê thảm. Là có chuyện gì? Chân của Trạch Nhi ra sao rồi? Còn nữa sao nó lại trở về được? Việc này thì có liên quan gì đến Lưu Khám? Lữ phu nhân nước mắt lưng tròng, khóc lóc kể lể với Lữ ông. Ai biết là xảy ra chuyện gì chứ? Một canh giờ trước, vị Tiêu tiên sinh cho người đưa Trạch Nhi trở về, không nói gì cả, chỉ nói cho ta biết việc của Trạch Nhi đã chấm dứt, sau đó thì đi luôn. Lát sau Khúc Lang Trung tới, lại hỏi Trạch Nhi xảy ra chuyện gì. Ô ô ô, Trạch Nhi, con hãy nói cho cha con biết là đã xảy ra chuyện gì đi. Lữ Trạch khóc lóc kể lể nói. Cha ơi, Hải Nhi vốn là ở trong lao ngục rất ổn, nhưng chẳng vạng, Lưu Khám dẫn người xông vào nhà giam, hỏi Hải Nhi có muốn sống hay không, còn nói nếu thật sự muốn sống, thì phải nghe theo lời hắn. Hải Nhi nghĩ, bất kể Lưu Khám nói thế nào, thì cũng từng là người của Lữ gia, vì vậy cũng không để phòng hắn. Vậy mà Lưu Khám đột nhiên ra tay, đánh gãy chân của con. Cơn tức của Lữ ông thoáng cái dâng cao. Ta đi tìm tiểu tạp chủng đó. Lữ gia ta tự nhận là đối xử với nó không tệ. Vì sao nó lại đánh con ta thành như vậy? Lữ Chí từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nhìn Lữ Trạch đau đớn, thấy Lữ ông nổi giận lôi đình, liền kêu lên. Cha, đối đãi phải có lương tâm. Giờ cha đi tìm A Khám, chỉ sợ là đến lao ngục mà tìm. Đại ca, huynh đừng có ngậm máu phun người nữa, chuyện này ngay từ đầu là sai của huynh. Nếu không phải huynh ghen tị với chiến công của Lưu Khám, thì làm gì có chuyện huynh nhục mạ Lưu Khám ở trong quán rượu chứ, thì sao người ta gây phiền toái tới huynh? Lao Tần Nhân nghệ tình đồng hương mà không dạy vò huynh ở trong lao ngục, là mạng huynh đã lớn lắm rồi đó. Lữ Chí phẫn nộ quát lên, làm Lữ Trạch lập tức ngậm miệng lại. Lữ ông nói, A Chí, ca ca con bị tên tiểu tạp chủng đó đánh thành như vậy, con còn nói thay cho nó. Lữ Chí cười lạnh nói, cha phải biết rõ chứ, A Khám là cứu huynh ấy đấy. Nếu như không phải A Tu không hiểu chuyện, lén chạy đi tìm A Khám để cầu cứu, thì chỉ sợ lúc này đại ca vẫn còn ở trong lao ngục. Mấy ngày nữa sẽ bị sung đi biên cương, đến lúc đó sinh tử khó mà liệu. Cha không muốn đại ca phụ triệu, nói với người ngoài là huynh ấy bị gãy chân. Hiện tại, huynh ấy thật sự là bị gãy chân rồi. Người bên ngoài dù có nói xấu thì cũng không có gì phải bàn tán nữa. A Khám đánh gãy chân huynh ấy, là cứu huynh ấy, chứ không phải hại huynh ấy. Hơn nữa, chỉ sợ A Khám cũng đã tự rước lấy phiền phức cho mình rồi, người của quan phủ sẽ dễ dàng buông tha cho hắn sao. Lữ ông bình tĩnh trở lại. Cũng đã hiểu huyền cơ trong đó. Chỉ là ông cảm thấy mình không còn chút thể diện nào, mình đứng ra cầu bạn bè giúp không được gì, vậy mà lại bị Lưu Khám đơn giản hóa giải được. Nhưng, dù là hắn muốn cứu Lữ Trạch, cũng không nên ra tay tàn nhẫn như thế chứ. Tỷ tỷ, A Khám, huynh ấy không sao chứ. Nghe lời cở trách của Lữ Chí, Lữ Tu cũng đã hiểu ngọn nguồn, lúc này, nàng không lo lắng cho Lữ Trạch nữa, mà lại lo lắng cho Lưu Khám. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu như không phải nàng lén chạy đi tìm Lưu Khám để nhờ giúp đỡ, thì Lưu Khám cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Hiện giờ, không biết A Khám có bị sao không? 3. Lưu Khám, Nhâm Ngao, Đường Lệ lẳng lặng quỳ dưới thượng đường tại huyện thự. Nhâm Hiêu nghiêm mặt, nhìn ba người trước mặt, tựa như vô cùng tức giận, hai bên, Tiêu Hà và Triệu Đà đứng thẳng, không nói lời nào. A Khám, ngươi thật to gan. Nhâm Hiêu chỉ vào Lưu Khám, cả giận nói. Dám chạy tới lao ngục gây chuyện. Ngươi đừng cho rằng lập được chút công lao là có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu dân không dám. Ngươi còn không dám. Nhâm Hiêu nén lửa giận, nói. Việc Lữ Trạch trốn tránh chinh địch, đó là sự thật. Dựa theo luật Tần, là phải sung đi biên cương 3 năm. Ngươi lại la hó là luật pháp đại Tần ta như không có gì, đánh gãy chân của Lữ Trạch cũng thôi đi, còn chạy tới đây cầu xin cho hắn. Lữ Khám, ta cho ngươi biết, công lao của ngươi ta còn chưa bẩm báo đâu, chỉ dựa vào việc ngươi phạm phải này. Dùng cực hình cũng không quá đâu. Lưu Khám trầm mặc một chút. Tiểu dân cam nguyện đền tội. Vậy ngươi cũng biết sai rồi. Tiểu dân biết sai rồi. Có hối hận không? Chương 37, bảo kiếm muốn sắc thì phải rèn luyện. 2. Lưu Khám cắn chặt khớp hàm, lặng im chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu dân cũng không hối hận. Mẹ của tiểu dân từ nhỏ đã dạy tiểu dân, làm người phải biết trả ơn. Đại trượng phu làm việc, có việc nên làm có việc không nên làm, nhưng cái nghĩa phải có, dù chết cũng không hối hận. Lữ gia từng có ơn cứu mạng cả nhà tiểu dân, lúc tiểu dân trọng thương cũng chưa từng vứt bỏ. Tiểu dân nghĩ, ân tình này, tiểu dân phải hoàn trả. Lúc nói, Lưu Khám cũng có chút hết hồn. Hắn có hối hận không? Không hối hận là giả. Trên thực tế nếu không phải do Khám phu nhân yêu cầu, thì hắn căn bản không muốn ra tay giải cứu Lữ Trạch. Nhưng hiện tại, nếu việc đã làm rồi, có hối hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lưu Khám nhận thấy nếu Khám phu nhân đã có quan niệm như vậy, vậy thì Nhâm Hiêu thì sao? Luật pháp có để tâm tới hai chữ tình nghĩa không? Tuy rằng mình đã phạm vào luật pháp, nhưng nói không chừng Nhâm Hiêu cũng sẽ bởi vì điều ấy mà khai ân. Hắn lén nhìn Nhâm Hiêu, thấy mặt y vẫn trầm như nước. Nhưng Lưu Khám nhạy cảm nhìn ra tia tán thưởng trong mắt Nhâm Hiêu. Nhâm Hiêu nói, Lưu Khám, mặc dù ngươi trọng tình nghĩa, nhưng sợ là người ta không cảm kích đâu. Tiêu Trường lại, Lữ Trạch đã được đưa về chưa? Tiêu Hà vội vã trả lời, đã đưa về nhà rồi. Y theo như phân phó của đại nhân, Tiểu Lại đã kiểm tra gân chân của hắn, coi như chỉ là chút thương tích, nửa đời sau sẽ là một người què, mà Lữ Trạch dường như không chút nào cảm kích, trên đường đi chửi bới Lưu Khám không ngớt mồm, nói hắn vong ân phụ nghĩa. Lưu Khám ngẩng lên nhìn Tiêu Hà. Với lúc Tiêu Hà nhìn hắn, mỉm cười, tựa như có thâm ý. Nhâm Hiêu nói, như vậy, coi như là cũng không vi phạm pháp luật. Lưu Khám, ngươi nghe được chưa? Lữ gia, tựa như không chút cảm kích ngươi, hiện tại ngươi hối hận chưa? Lưu Khám nghiêm mặt nói, thi ân không cầu báo. Tiểu dân ngay từ đầu đã không nghĩ hắn sẽ cảm kích tiểu dân rồi. Tiểu dân chỉ cầu không thẹn với lương tâm, thì sao hối hận chứ? Đại nhân, việc này là do một tay tiểu dân gây nên, không liên quan tới hai người Nhâm Ngao và Đường Lệ, xin đại tê như thế được không? Tối hình, chính là hình phạt đục mạng, khiển trách, là cần phải tiếp nhận hạch hỏi trước công chúng và hối lỗi trước mọi người. Loại hình phạt này phần lớn là nhằm vào quan lại, giờ áp dụng với Nhâm Ngao, cũng là thỏa đáng. So sánh với các hình phạt khác, tối hình tuy rằng là nhẹ nhất, nhưng đồng thời cũng là một sự tàn phá tinh thần của phạm nhân. Nhưng, nếu trong lòng ngươi không thẹn, cũng sẽ không để tâm. Nhâm Hiêu suy nghĩ một chút. Rất tốt, vậy còn Đường Lệ thì sao? Người này mang lòng giả dối, giật dây người khác luật pháp, nên phải chịu hình phạt gì? Đường Lệ giật dây Lưu Khám đả thương người, là tòng phạm, xử phạt thành sáng, hằng ngày phát tác, không được thiếu hai canh giờ. Thành sáng chính là giờ dần phải dậy, bắt đầu xây dựng tường thành, hơn nữa còn phải tự lo liệu ăn ngủ. So sánh với hình phạt thâu tác 2-3 năm, thì đã là nương tay rồi. Nhâm Hiêu cũng không nhìn Lưu Khám, gật đầu tán thành nói. Đường Lệ, phán người phạt tác 6 tháng, ngươi có tâm phục không? Tiểu nhân cam nguyện chịu tội. Lưu Khám. Cuối cùng Nhâm Hiêu đọc tới cái tên Lưu Khám. Ngươi cũng biết tự ý vào lao ngụ đánh người trọng thương, theo luật tần là thâu tác 3 năm không? Lưu Khám giật mình đánh thót, không dám ho he gì. Một lát sau, Nhâm Hiêu nói. Nhưng tường thành thị trấn bái cần phải cấp bách tu sửa ửng, giảm tước công sĩ của ngươi, sẽ miễn hình phạt thâu tác, nhưng phạt tác tại chỗ 2 năm. Trong vòng 2 năm, mỗi ngày chỉ được nghỉ 3 canh giờ, hơn nữa phải hoàn tất tu sửa tường thành phía đông. Lưu Khám, xử trí ngươi như vậy, ngươi có nguyện chịu tội không? Công sĩ, là tước vị trong 12 chức tước trong quân công của Tần Quốc, là tước vị thấp nhất, nhưng mặc dù là tước vị thấp nhất, cũng khác biệt so với thứ dân. Không chỉ có thể được hưởng thuế bổng mà quốc gia dành cho, ước chừng 50 thạch, đồng thời còn nhận được một khoảnh ruộng tốt nhất, một khu nhà ở, một người hầu. Đại khái nói, chỉ cần là được hưởng tước vị trong 20 chức tước, cho dù là công sĩ, thì cũng được gọi là sĩ. Sĩ, ở thời đại này, là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Đừng nhìn Lữ ông giàu có sung túc, nhưng vẫn chỉ là một người bình dân, không xứng được xưng hô là sĩ. Lưu Khám chém Vương Lăng, có thể có được một quân công một tước vị, dù chưa công bố, nhưng cũng đã được thừa nhận rồi. Không ngờ lần này lại trở lại thành bình dân. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, nhưng hắn cũng biết, Nhâm Hiêu đã thủ hạ lưu tình rồi. Hắn đã đọc luật Tần, đương nhiên biết trong pháp luật Đại Tần, có cách nói công là công, qua là qua, thành tích và khuyết điểm phân chia rõ ràng, 2 năm phạt tắc thành đán, Nhâm Hiêu đã là nhẹ tay lắm rồi. Bằng không để hắn thâu tác mà nói, 3 năm, trời mới biết có hoàn thành hay không. Còn có thể nói gì được nữa chứ? Lưu Khám dập đầu nói. Tiểu dân cam nguyện chịu tội. Cút hết ra ngoài đi. Nhâm Hiêu tựa như mất hứng, vung tay háo lên mắng một câu, xoay người đi vào nội đường. Triệu Đà đi tới vô vô lên vai Lưu Khám. Hảo hán. Gã chỉ nói một câu như thế, sau đó vội vàng đi theo Nhâm Hiêu vào nội đường, cũng không quản đám người Lưu Khám còn đang quỳ ở thượng đường, chạy tới trước mặt Nhâm Hiêu. Nhâm đại ca, như vậy có hơi quá không? Nhâm Hiêu dừng bước, khẽ lắc đầu. Thanh niên, dựa vào tâm huyết trong lòng để làm việc, chỉ một lời bất hòa là dễ dàng rút kiếm ra giải quyết rồi bốn. Để bọn hắn tôi luyện đi, là giảm bớt tính tình nóng nội của bọn hắn. Chuyện này ta còn có thể áp chế được, nhưng nếu sau này hắn có làm ra chuyện gì nữa, ta cũng không thể nào khống chế được. Chờ 2 năm khi hắn phạt tắt xong, ta sẽ đề cử với Mông đại nhân, để hắn vào đại doanh Lam Điền. Là một tiểu tử giỏi, cũng không nên vì chút chuyện nhỏ này mà lãng phí nhân tài được. Được rồi, việc giải thích với Mông đại nhân, ngươi làm tốt chứ? Triệu Đà cười gật đầu. Nhâm đại ca yên tâm, việc giải thích với Mông đại nhân, ta sao có thể quên. Về phần phương thức cấp cứu trên chiến trường, ta đã chỉnh lý thành văn bản, 2 ngày nữa sẽ gửi tới Hàm Dương. Nếu như thật sự có tác dụng, tiểu tử này đúng là tiền đổ vô lượng đấy. Nhâm Hiêu đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời. Đa, ta có một dự cảm, tiểu tử này có thể làm nên chuyện khiến chúng ta bất ngờ đấy. Chương 38, mỉm cười nhìn mưa gió nổi lên, 1. Tương thanh của huyện bái, thực ra vô cùng đơn sơ. Do vị trí địa lý khá hẻo lánh nên quy cách của tường thành dĩ nhiên không thể sánh với các thành Đại Lượng và Lạc Dương. Thậm chí còn kém hơn rất nhiều so với huyện ở gần đó là huyện Tiết và huyện Thích. Từ trong vũng lầy đào lên khối bùn màu hơi đen đen, sau khi trộn đều, dùng khung gỗ vuông cắt thành từng miếng một, sau khi đầm, đem đi phơi nắng, rồi đắp lên như thế liền biến thành tường thành. Hiện tại, 4 mặt tường thành của huyện Bái chỉ cao 2-3 trượng. Loại tường thành này cũng chỉ mang tính tượng trưng. Đừng nói khi gặp phải cuộc tấn công của quân đội chính quy, mà cho dù là Mã Tặc Vương Lăng thì việc ngăn chặn thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Tuy nói bây giờ khắp nơi Thái Bình, chỉ có vùng thiểu số còn gây rối lẻ tẻ, nhưng Nhâm Ngao vẫn đang cảm thấy nên cố gắng tu sửa lại tường thành một chút. Vừa qua giờ dần, Lưu Khám cùng Đường Lệ và 10 mấy tù nhân dưới sự quản lý của lính coi ngục đã đến cổng thành hướng đông của huyện Bái. Đã vào mùa thu, nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, có gió nhẹ, có thể cảm thấy lạnh cả người. Lưu Khám không chịu nổi cả người run rẩy vì lạnh. Đây là tự làm tự chịu, không thể trách ai được. Tuy nhiên nhìn Đường Lệ ở kế bên hắn, trong lòng Lưu Khám lại dâng lên cảm giác cấm áp. Khám huynh đệ, đừng để ý. Một tên ngục tốt đi đến phía trước, vỗ vào vai Lưu Khám, nói. Thời gian 2 năm trước mắt sẽ qua thôi, nếu vận mệnh tốt, gặp được đại xá gì đó, nói không chừng sẽ được ra sau 1 năm dưới nữa thôi. Chuyện của 2 người ta cũng từng nghe qua rồi ha ha, thực ra mọi người đều rất khâm phục 2 người. Ta không quản các ngươi đâu, các ngươi tự làm việc đi. Chỉ cần đừng để lão tần nhân nhìn thấy, mọi người yên ổn. Tên thai ngục này khi đó cũng là người từng đăng ký chiêu binh. Tuy nhiên vì sức khỏe không tốt, võ nghệ cũng rất bình thường, cho nên đã bị loại ra ngay trong ngày thứ 2. Sau đó qua sự tiến cử của Tiêu Hà, đã được làm thai ngục của huyện Bái. Lưu Khám không nhớ rõ tên của thai ngục đó, nên cười mỉm, cũng xem là trả lời. Nhưng Đường Lệ thì lại đánh đối phương một cái, nói. Lao Tảo. Có lòng rồi. Tên thai ngục đó chỉ cười thôi không nói gì nữa, quay người đốc thúc phạm nhân khác làm việc. Lưu Khám không chịu được nên hỏi. Đường Lệ, hắn họ Tào hả? Tên gọi là gì? Hồi đó khi ở đại doanh rừng Thanh Trúc, ta không nhớ tên của hắn. Tào Tham. Đường Vạn lạnh lùng nói danh tính của thai ngục đó, sau đó vét lên một thùng bùn, làm việc theo những tù nhân khác. Đã là xử phạt, thì phải có cái dáng bị xử phạt. Người ta nói là chiếu cố. Nhưng dù gì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, loan truyền ra ngoài cũng sẽ liên lụy người ta. Mà Lưu Khám lại sững người một lúc. Tào Tham. Cái tên này chắc chắn đã nghe qua. Tiêu Quy Tào Tùy, Lưu Khám có ấn tượng với thành ngữ này, hơn nữa cũng biết rõ điển cố trong đó. Tào Tham hình như là tể tướng đời thứ 2 của Triều Hán. Hơn nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng từng nhắc đến, nói đến Tào Tháo, Tào Mạnh Đức chính là nói đến hậu duệ của Tào Tham, cho nên Lưu Khám có ấn tượng sâu sắc. Lại là một nhân vật xuất sắc. Lưu Khám lắc đầu nhẹ nhẹ, thật không ngờ, cái huyện Bái bé nhỏ này lại xuất hiện nhiều nhân vật vĩ đại như vậy. Tiêu Hà, Tào Tham, Phan Khoái, Hạ Hầu Anh, Chu Bột những tên tuổi này đúng là có tiếng vang rất lớn ở đời sau này. Họ lại quy tụ ở trong huyện Bái, quả là thú vị. Chỉ có điều là không hiểu được, những Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín này bây giờ lại ở nơi nào. Còn Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, tuyệt thế giai nhân Ngu Cơ, bây giờ như thế nào rồi? Trong lòng Lưu Khám cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. 3. Làm việc vô cùng vất vả, nhưng đối với Lưu Khám mà nói thì lại rất thú vị. Cho dù là trong đi lại hay là trong lao động, bất giác hắn đã vận dụng bộ pháp được ghi chép trong Sích Kỳ Thư, lúc mới bắt đầu thì đã rất phiền phức, nhưng đến sau này thì dễ dàng hơn rất nhiều, vừa làm việc lại vừa luyện công, bởi vậy hắn làm việc 3 tiếng thôi mà đã mồ hôi nhễ nhãi. Nếu có những việc không thể trốn tránh, hay dứt khoát tìm kiếm niềm vui trong đó, thực ra cũng rất thú vị. Sau giờ thì phạm nhân kết thúc công việc và quay về nhà giam. Trên tường thành, Nhâm Hiêu nhìn những phạm nhân đi về nhà tù, khuôn mặt y hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu. Nhưng ca, tên tiểu tử này thực ra rất thật thà, chịu khó.
Triệu Đà đứng bên cạnh cười nói.
Nhưng Hiếu nói, có thể chịu được vất vả, chứ không dở thủ đoạn ăn trộm thời gian như người của sáu nước, có khí phái của lão Tần Nhân ta.
Đà, nếu kẻ này không phải lão Tần Nhân thì mới lạ.
Trước đây đổi đao đố nghĩ tị thành đồng tiền nước Tần, nếu không có lòng hướng về lão Tần ta, thì sao lại làm chuyện như vậy chú?
Tổ tổng các đời lão Tần ta phù hộ, lại có thể khiến tên tiểu tử này lời được một khoản tiền lớn, cũng xem là bồi thường cho hắn, ngươi nói có phải không?
Triệu Đà cười nói.
Dĩ nhiên rồi.
Thực ra, Nhâm Hiêu và Triệu Đà không phải chưa từng nghĩ tới là Lưu Khám đổi tiền Tần là có dụng ý khác. Nhưng sau này nghĩ lại, hai người đều cảm thấy không khả thi lắm.
Thống nhất tiền tệ, nghe nói là quyết định của Tần Thủy Hoàng không lâu sau khi vào triều đình, thậm chí ngay cả những trọng thần bên cạnh Tần Thủy Hoàng như là Thừa tướng Vương Quán, Đình úy Lý Tư, Thượng Khanh Mông Nghị cũng đều không biết.
Lưu Khám chỉ là dân thường, lại sao có thể biết trước sự kỳ diệu trong đó chứ?
Nếu đúng như thế, thì người này chính là thần tiên sống rồi.
Những biểu hiện bình thường bên ngoài của Lưu Khám cũng rất thầm kín, ngoài võ dũng và nghĩa khí hơn người ra, còn về phương diện khác, hoàn toàn không có biểu hiện tài hoa gì.
Nhâm Hiêu dĩ nhiên cũng không thể đoán được việc Lưu Khám đến từ nơi nào.
Chính bởi vì nguyên nhân này, Nhâm Hiêu cũng được, Triệu Đà cũng thế, đều tin Lưu Khám là người Tần, hơn nữa xuất thân từ dòng tộc Lưu Thị Đô Lăng.
Đà, mấy ngày nữa, ngươi sẽ phải về huyện Tương đúng không?
Triệu Đà im lặng phút chốc rồi gật đầu, nói.
Đúng thế.
Vương Thượng đã quyết định chinh phạt Bách Việt, đồng thời đã bắt đầu điều phối binh lực.
Áp lực của huyện Tương có chút lớn, cho nên đồ tướng quân lệnh cho đệ lập tức quay về huyện Tương, hỗ trợ ông ấy làm việc đệ đoán, không cần đến 2 năm, đợi tình hình 6 nước được ổn định, Hoàng Thượng sẽ đi chinh phạt ngay.
Tình hình bên huyện Tương, bây giờ cũng rất gay go.
Nhâm Hiêu thở dài một cái, trong lòng cảm thấy tiếc không được hợp tác lâu với Triệu Đà, người huynh đệ hợp tác gắn bó.
Thế nhưng, nghĩ lại thì Nhâm Hiêu lại cười, nói.
Đà, cố gắng làm đi.
Dù sao thì chặng đường đi giữa huyện Bái và huyện Tương cũng chỉ có một ngày, huynh đệ ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau.
Nói không chừng không bao lâu sau huynh đệ ta còn có thể kề vai sát cánh với nhau trong chiến đấu nữa đấy, vì bệ hạ mở rộng biên cương mở rộng bờ cõi, kiến công lập nghiệp.
Triệu Đà cũng cười rồi nói.
Vậy tiểu đệ sẽ tin tưởng chờ đợi Nhâm ca trở về.
Hai người nhìn nhau một cái, đống ngửa mặt lên trời cười to.
Từ xa xa, vang lên một hồi kèn lệnh lênh lảnh. Đã đến giờ huấn luyện của quân Tần rồi.
Cuộc sống của tù nhân thật ra hoàn toàn không quá khó sống.
Có người bên ngoài chăm sóc, cuộc sống của Lưu Khám và Đường Lệ dĩ nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Trong ngục, những chuyện của Lưu Khám cũng truyền ra ngoài.
Đừng nghĩ những người bị nhốt ở nơi này đều là một đám côn đồ vô lại, thế nhưng biết anh hùng, trọng anh hùng, là tâm huyết mà Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm chiến đã tạo nên, trước sau chưa hề thay đổi.
Đối với võ dung của Lưu Khám, đối với nghĩa khí của Lưu Khám, những đám côn đồ lưu manh đều kính nể.
Bất giác, địa vị của Lưu Khám ở trong ngục khá lớn mạnh.
Ngay cả Đường Lệ đi theo cũng trở thành nhân vật mà mọi người phải kính phục.
Lưu Khám cũng rất biết cư xử.
Khám phu nhân ngày nào cũng gửi đến cơm mà tự tay mình nấu và nói chuyện một lát với Lưu Khám.
Cơm trong tù tất nhiên là rất khó ăn.
Đối với Lưu Khám mà nói, trong cơm của khám phu nhân tuy không có hương vị của hậu thế nhưng cũng rất đặc sắc.
Khám phu nhân nấu nướng rất khéo, mỗi lần sau khi tiễn mẫu thân đi, Lưu Khám đều chia phần cơm của mình cho nhóm người trong tù, tuy mỗi người ăn không được nhiều nhưng còn hơn những món vô vị trong tù.
Theo đạo lý, cơm bên ngoài không được gửi vào, mà khám phu nhân mỗi ngày đều vào thăm như thế cũng không đúng với quy định.
Nhưng ai đã để cho Nhâm Ngao trở thành cai ngục như hôm nay?
Tuy phải chịu tội tối hình nhưng uy danh lại cứ theo thế mà tăng lên.
Ngay cả khi dẫn đi trên đường, đám đông mọi người nhìn thấy Nhâm Ngao cũng sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Hảo hán!
Đối với những nhân vật tầm thường sinh sống trong phố phường này, một lời khen ngợi đủ để khiến lòng họ cảm thấy thỏa mãn.
Theo như lời Nhâm Ngao nói, bởi vì hiện thai đã có tiếng tăm nên các cô gái nhìn hắn ta với cặp mắt khác rồi.
Có nhiều cô gái đều nhờ người đến cửa cầu hôn. Trước đây Nhâm Ngao nhà chỉ có 4 bức tường, bần hàn khó khăn làm y không dám nghĩ đến chuyện này, thì nay giấc mộng đẹp trở thành hiện thực.
Khi không bị ép ra ngoài lao động, Lưu Khám hoặc là luyện võ ở chỗ trống trong ngục, hoặc là rèn luyện khí lực, hoặc là tăng cường khí lực. Vì thế hắn còn mở ra cho mình một phần thực đơn, nhờ Lưu phu nhân nấu cho hắn.
Lúc trước vốn là chuyên gia dinh dưỡng, nên đây là việc cực kỳ đơn giản đối với Lưu Khám.
Thế cho nên Đường Lệ khen ngợi.
Lưu Khám không phải là bị phát tác, rõ ràng là chạy vào tù để hưởng phúc.
Lưu Khám cũng chỉ cười, cũng không giải thích.
Mà có gì giải thích chứ?
Thật ra Lưu Khám thấy, ngoài điều kiện hoàn cảnh hơi kém ra, trong ngục này vẫn được coi là thanh tịnh.
Trong thời gian này,
tỷ muội Lữ Chí cũng thường theo Khám phu nhân đến thăm Lưu Khám. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lưu Khám, Lữ Tu đều khóc đầm địa. Trong lòng cô ấy e là đang giấu sự áy náy không thể tháo gỡ. Mà Lữ Chí lại không nói nhiều, mỗi lần đến thì ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn và nghe. Thu qua đông đến, chớp mắt đã vào mùa đông lạnh buốt. Chương 39, mỉm cười nhìn mưa gió nổi lên, 2. Thời tiết tháng 11 vô cùng lạnh. Trong thời gian này, tất nhiên không thể xuất hiện hiệu ứng nhà ấm gì, khí hậu bình thường, bốn mùa rõ rệt. Sau khi bước vào mùa đông thì ở huyện Bái đã rơi xuống 2 trận tuyết. Tuyết không hề nhiều nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vào buổi chiều, một mình Lưu Khám ở chỗ trống trong tù, đạp tam cung bộ theo ghi chép trong Sích Kỳ Thư, tay cầm theo một vũ khí nặng trịch được béo từ một rễ cây mấy trăm năm tuổi, hình dạng giống như Sích Kỳ, ngay cả tiếng la hét cũng đều liên hệ với phương pháp Diêu Kỳ. Rễ cây già đó đã ngâm quá nước, cho nên cực kỳ nặng. Nếu trọng lượng tính theo trọng lượng của hậu thế thì nó khoảng hơn 50 cân, vừa đúng một nửa của Sích Kỳ. Tuy đã giảm đi cự ly bình thường, có thể một tay thi triển, nếu đổi là người khác sẽ rất khó khăn. Lưu Khám để trần cánh tay và hai chân, vũ động đại kỳ trong băng thiên tuyết địa, dưới chân linh hoạt, thân hình xoay vòng tròn, cây cờ làm từ gỗ nặng trịch đó trong tay hắn phát ra âm thanh vụ vụ. Đông tuyết rơi từ trên trời xuống bị gió của cờ đánh rơi. Nhưng ngao, Đường Lệ đứng trong phòng đợi người, đứng cách một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, từng người lắc nhẹ đầu, thở dài một hơi, rồi lại ngồi xa xa. Một cái đỉnh đồng rách nát, bên trong chất lên bùn nhau rất dày, sau khi hong khô, giống y hệt cái bếp lò. Trong lòng lò đang cháy bùng than tuổi đỏ, bên trên lò đặt một chậu gốm, bên trong chứa đầy nước, bên trong còn có một vò rượu. Trời lạnh như thế, mọi người nói A Khám không ngồi xuống uống chút rượu mà một mình luyện võ. Cái tên này, thật là mê võ. Đồ tử năm xưa cũng không có hăng say nhiều như hắn, không luyện võ thì đi luyện chữ, hắn không cảm thấy chán sao. Rượu, là rượu tích mà Lữ Chí gửi đến, nấu từ cây kê, mùi vị so ngon hơn rất nhiều so với rượu tích của bên ngoài. Rượu tích là một cách gọi. Thời cổ, rượu này có phân biệt tam tiểu ngũ tề. Nguyên liệu lấy từ hạt lúa và kê, tam tiểu có thể chia làm rượu sự, rượu tích, rượu thanh. Ý nghĩa của rượu sự chính là vì công việc mà ủ, thời gian rất ngắn, mùi vị rất kém. Rượu tích thì cần được cất giữ trong thời gian ngắn, ý nghĩa của nó chính là rượu đã qua sản xuất, mùi vị hơi nồng. Còn về rượu thanh, ủ vào mùa đông, tới mùa hè sẽ dùng được, là đệ nhất trong các loại rượu thời đó. Rượu ngũ tề, điều muốn nói ở đây là rượu có 5 thành phần khác nhau gồm có gia vị nổi, gia vị ngọt, gia vị đục và gia vị có màu đỏ da cam. Trong đó, gia vị ngọt và thành phần nổi là gia vị rượu được thấy nhiều nhất trong thành, bã rượu nổi trong rượu hoặc là có cặn hòa trong rượu. Còn về mùi vị, đa số mọi người thường dùng rượu có vị ngọt. Nam nữ lao hấu, khi rảnh rỗi đều uống một ngụm. Đương nhiên, ngoài rượu có vị ngọt ra, còn có rượu có vị cay. Nhưng loại rượu này phần lớn thường dùng để bán, chứ không phải giữ lại. Hình như loại rượu đó Lưu Khám đã từng uống trong tiệm rượu của Vương Cơ, loại rượu đó thuộc loại rượu cay. Nếu đã là dùng để bán thì tất nhiên không giống với rượu trong nhà. Ngoài mùi vị ra, còn phải chế biến thêm một chút, chính là phải pha chế thêm rượu đục trong rượu cũng chính là ngũ tề. Màu rượu trắng bệch, đồng thời còn kèm theo mùi axit mạnh đặc trưng của rượu có vị cay, để nhiều tiểu khách yêu thích và trung tình với nó. Rượu mà Lữ Chí gửi đến là rượu tích, mà còn là rượu tích trắng đủ. Một vò rượu này mua trong thành ít nhất cũng tốn 10 đồng hai, nhưng không phải là rượu ngon mà người bình thường thì có thể uống được. Thật đáng tiếc, Lưu Khám đặc biệt không thích loại rượu này, thậm chí theo cách nhìn của hắn, loại rượu được xem là mỹ tửu này khi uống vào thật sự là khó chịu, chẳng khác biệt với việc bị dày vò. Bỏ ở đấy cũng không uống, đơn giản chia cho mọi người. Nhưng, Lưu Khám đã đưa ra một đề nghị với đám người nhâm ngao, rượu tích trắng đục thật ra chính là loại rượu vàng thời nguyên sơ nhất. Mùa thu đem thu vào, mùa đông đem ủ trong mùa lạnh lẽo không thích hợp uống rượu lạnh. Nếu muốn uống rượu, tốt nhất đun rượu với lửa nhỏ, để có vị khác. Để được uống rượu, Lưu Khám còn lần mò ra một cái bếp lò nguyên thủy, để cho đám người nhâm ngao hâm rượu. Uống rượu ấm rất có lợi với cơ thể, phù hợp với nguyên lý dưỡng sinh học. Ba người nhâm ngao, Tào Tham và Đường Lệ khi không có việc liền tụ tập trong phòng này uống chút rượu, còn có thể nhìn Lưu Khám luyện võ ở bên ngoài lấy rượu làm hứng, những ngày tháng này sống cũng dễ chịu. Tào Tham cười nói, nếu không có lần cực khổ này, Lưu Khám sao có thể chém giết được Vương Lăng chứ? Đô Tử nói, sau 7-8 năm nữa Lưu Khám và hắn sẽ đấu ngang nhau. Theo ta thấy, không tới 3-5 năm nữa, sợ là Đỗ Tử sẽ thua rồi. Còn về học hành, e rằng Lưu Khám sẽ có cách khác. Có thể viết được tên của mình thì tốt, biết chữ nhiều thì có lợi ích gì chứ? Đường Lệ nghiêm mặt nói. Lão Nhâm, không thể nói như thế, học hành nhiều, chung quy là rất có ích ít nhiều cũng có thể hiểu được chuyện, phân thị phi. Ví dụ như luật Tần này, nếu chúng ta ngay một chữ cũng không hiểu được, há chẳng phải là sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối ư? Biết được nhiều chữ rất có lợi đấy chứ. Có rất nhiều lợi ích sao? Nhưng Ngao gãi đầu nói. Chữ trong thiên hạ rất nhờ ý ụt nhiên bị người nào đẩy ra, gió cuộn theo tuyết tập vào phòng, lạnh rùng mình. Ba người không khỏi giật mình. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lại thấy Lưu Khám vác theo cây cờ được chế tạo bằng gỗ đó đang đi tới. Toàn thân bốc hơi sương, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Sau khi trải qua một thời gian điều dưỡng, cơ bắp của Lưu Khám nhìn không còn cường tráng như lúc trước. Nhưng thực ra, sức mạnh không có giảm bớt tí nào, ngược lại trong sự mạnh mẽ, đã tăng thêm sự nhẹ nhàng, một chút linh hoạt. Sau khi lau đi mồ hôi trên người, Lưu Khám khoác lên y phục và ngồi kế bên bếp lò. Cướp lấy chén rượu đang ở trước mặt Đường Lệ, một hơi cạn sạch. Sau đó thở dài ra một hơi, cười ha hả ngâm. Lục Nghị Tân phôi tiểu. Hồng Nghê tiểu hòa lô. Vãn Lai thiên dục tuyết. Năng ẩm nhất bôi vô. Bài thơ, vấn lưu thập cửu của Bạch Cư Dị. Mấy vị đại ca, xem ra ly rượu này uống cũng vào cũng không tệ. Thời Tần, tuyệt cú ngũ ngôn vẫn chưa xuất hiện. Lưu Khám bỗng nhiên đọc ra đoạn cú tuyệt ngũ ngôn này, nhưng Ngao không có cảm nhận gì, nhưng Tào Tham và Đường Lệ lại có cảm nhận khác nhau. Phá cái cũ tạo cái mới, nói ra thì dễ, khi làm rất khó. Đặc biệt là trong văn tự, bất kỳ sáng kiến mới nào đều phải tích lũy và hoàn thiện trong thời gian dài. Hơn nữa, học vấn càng sâu, thì sự bài xích đối với những sự việc mới mẻ lại càng mạnh. Lông mày của Đường Lệ hơi trao lại. Lưu Khám, âm điệu bài thơ này hình như không hòa vần lắm. Lưu Khám ngẩn ra, nhìn nét mặt của Đường Lệ, liền hiểu được đầu đuôi trong đó. Rồi liền cười lên. Lão Đường, ta chỉ đọc bừa thôi. Ngươi cần gì phải để ý? A Khám, thi ngôn trí, ca vịnh ngôn, thơ dùng để nói trí, ca dùng để ngân giải lời thơ. Cái gọi là giáo lục sự, viết phong, viết phú, viết bỉ, viết điển, viết nhã, viết tụng, sao có thể nói lung tung được? Có thể nhìn ra được, Đường Lệ đặc biệt đánh giá cao từ ngữ của bài thơ đó, nên trong lời nói hoàn toàn không khách khí. Tào Tham lại lắc lắc đầu. Ta cảm thấy bài thơ này của Lưu Khám rất hay, tuy không hợp với thể thơ, nhưng lại có ý vị khác. Tình đó cảnh đó, dùng trong bài thơ này quả là thích hợp. Thơ dùng để biểu đạt sự hợp ý, ca dùng để thơ ngân giải lời thơ bốn. Lão Đường à, ta thấy ngươi quá câu nệ rồi đấy. Chương 40, mỉm cười nhìn gió mưa nổi lên, 3. Trong bất giác, Tào Tham và Đường Lệ đã triển khai một trận giao phong. Người nào cũng đều trích dẫn điển tịch, trình bày đạo lý của mình. Đường Lệ trích dẫn từ ngữ trong hai bộ điển tịch Thư Thuấn Điển và Chu Lễ Đại Sư mà Tào Tham thì trích dẫn cách nói trong Lâu Ngữ. Trong thị trấn Bái, người có học vấn cũng không nhiều, Đường Lệ cũng được tính là một người, Tào Tham cũng được tính là một người, còn có Tiêu Hà. Dù gì thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể tính toán ra được rõ ràng. Thế nhưng những người này lại không cùng học phái. Tỷ như Đường Lệ, từ nhỏ đã ảnh hưởng sâu sắc học phái Tung Hoành Tam gia, Thu Binh, Nho, tổ phụ Đường Tùy vốn cũng là Tung Hoành gia chứ danh thời kỳ đầu Tần Vương chính. Mà Tào Tham xuất thân từ tầng lớp thảo căn, đông nghe một câu, tây nhìn một cái. Cũng không chính xác là học phái gì, nhưng sinh ra tại huyện Bái, chịu ảnh hưởng của người Sở, Tào Tham và Tiêu Hà đều nghiêng về học thuyết Lão Hoàng. Lão Hoàng cầu vô vi mà trị, trong bài thơ của Lưu Khám, cũng là bộc lộ một phần phong khí tiêu dao. Cũng bởi vậy mà Tào Tham đương nhiên có thiên hướng nghiêng về Lưu Khám một chút. Hai người này giao phong nói có sách sách, mách có chứng, chi, hồ, giả, giã làm Lưu Khám và Nhâm Ngao đứng bên cạnh nghe cũng không được mà đi cũng không xong. Cả hai nhìn nhau, không khỏi than thở. Lưu Khám cũng có chút hối hận rồi. Đang yên lành, ngâm thơ cái gì chứ? Thấy mù chưa? Mù chữ chưa? Nghe hai người này nói cũng đủ để xấu hổ, khó chịu rồi. Ta nói hai vị này, rượu lạnh rồi đấy. Nhưng Ngao cẩn trọng đứng bên cạnh khuyên can, vậy mà làm hai người Đường Lệ, Tào Tham giận tím mặt, tức giận nói. Im miệng cho ta. Làm Nhâm Ngao sợ tới mức co rụt lại, không dám lên tiếng nữa. Lưu Khám vô vô vai Nhâm Ngao, cười khổ nói. Lão Nhâm, biết đọc sách. Biết chữ là khổ thế nào chưa bốn. Mà hai vị hiền sĩ kia ơi, ta và Lão Nhâm chỉ là người thô lỗ mà thôi, các ngươi nói gì, chúng ta nghe không hiểu được đâu, có thể đổi đề tài câu chuyện được không? Thì như nói. Câu thì như nói vừa thốt ra khỏi miệng, lại nghe cửa phòng bùm một cái, như là có người đặt mở. Một dòng nước lạnh cuồn cuộn tràn vào phòng, Lưu Khám không khỏi rụt cổ, cả người lạnh run lên, ngẩng đầu nhìn, là hai người Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương. Hai vị đại ân nhân ơi, mấy hôm nay không gặp rồi đấy. Cùng lúc, Lưu Khám rời đến nhà mới, cần kiến tạo phòng xá, Thẩm Thực Kỳ còn phải tới để xem xét, đồng thời, việc lớn giữa Y Y và Lưu Khám cũng bắt đầu vận hành rồi, trên cơ bản không có thời gian tới thăm. Mà Tào Vô Thương thì sao? Cũng bể bộn nhiều việc. Lưu Khám dùng 8.000 đồng tiền lớn đổi lấy 10 khoảnh ruộng hoang. Dựa theo điền luật pháp tần, bách tính không được buôn bán tư điền. Huyện bái không thiếu đất đai màu mỡ, một khoảnh ruộng tốt đại khái tại 3.000 đến 8.000 tần tệ. Theo như cách của Tào Vô Thương, tiêu tốn hơn vạn tệ tần, mua được 2-3 khoảnh thổ địa, nhưng ai biết, Lưu Khám chết sống không đồng ý, cứ đòi mua đất hoang. Mà Khám phu nhân, những việc lớn thì thường không nhượng bộ, thế nhưng đối với việc nhỏ, cũng bắt đầu nghe theo ý kiến của Lưu Khám rồi. Đúng vậy, con trai không hề ngốc, nếu không sao trong tay lại có nhiều tiền như vậy. Đất hoang thì đất hoang, nói không chừng lần này con trai giả vờ ngốc, lại có thể làm ra gì đó. Cái này gọi là người ngốc có phúc người ngốc. Nhâm Hiêu cũng không hiểu suy nghĩ của Lưu Khám, mà thậm chí toàn bộ thị trấn bái, tất cả mọi người cũng không ai hiểu. Nhưng tiền là của Lưu Khám, nếu hắn muốn quyết tâm mua ruộng đất hoang, thì ai quan tâm chứ? Dù gì, cũng có một đám người chỉ thích đứng bên xem trò vui. Cha giả của Tào Vô Thương đích thân làm thủ tục, đem 10 khoảnh đất hoang bên cạnh ao bùn bán tháo cho Lưu Khám. Vì vậy, Tào Vô Thương bắt đầu từ thu hoạch vụ thu đã đào móc bùn lầy phủ lên trên bãi đất hoang, 10 khoảnh đất hoang cũng đủ gã bận rộn mất một thời gian. Sau đó còn phải phụ giúp Khám phu nhân mua trâu, vì thế gã còn phải đi một chuyến đến Bành Thành, mua được 2 con trâu khỏe về. Cũng bởi vì nguyên nhân này, sau đó Tào Vô Thương lại cùng Lưu Khám bị phạt mà vẫn chưa được gặp hắn. A Khám, thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Thẩm Thực Kỳ vừa đi vào đã hưng phấn la to, xông tới ôm lấy Lưu Khám, có vẻ như muốn ôm chầm Lưu Khám. Lưu Khám giơ hai tay ra cố gắng chặn cái ôm của Thẩm Thực Kỳ. Kỳ ca, cái gì thành công vậy? Mà ta cũng không phải là Long Dương đâu. Long Dương, cũng chính là Long Dương quân người nước Ngụy, cực kỳ xinh đẹp, cũng là nam sủng của Ngụy Vương, trong sử sách cũng từng ghi chép về mối tình đồng tính giữa hai người. Lưu Khám thấy hành động kia của Thẩm Thực Kỳ có chút tương tự Long Dương quân thì trong lòng rét run. Thẩm Thực Kỳ hẩy Lưu Khám ra. Lao tử đây thích phụ nữ. Nói xong, ý nghĩa vẫy tay ra hiệu với Tào Vô Thương. Tào Vô Thương cũng là người thành thật, ra ngoài cầm một vỏ rượu đi vào. Đây là A Khám, phương pháp mà ngươi nói đó, quả nhiên là có hiệu quả. Ngươi xem, thành công rồi. Ta làm theo phương pháp của ngươi, sản xuất thành công rồi. Tào Vô Thương đặt bình rượu lên trên sập, mở nắp ra, một mùi rượu thơm sực nước tỏa ra, tràn ngập trong phòng. Đường Lệ và Tào Tham cũng không gây gổ nữa, mà hai mắt của Nhâm Ngao thì sáng rực lên. Tứ Thủy Hoa Điêu, đây là Tứ Thủy Hoa Điêu mà ngươi nói đó sao? Ngươi thật sự thành công rồi. Lưu Khám bật dậy, bước nhanh lên trước, kiểm tra tỷ lệ rượu trong hũ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mặt nở nụ cười sán lạ. Tứ Thủy Hoa Điêu, chính xác mà nói, chính là hình thức rượu Thiệu Hưng ban đầu của hậu thế. Thật ra, rượu Thiệu Hưng cũng không phải là không tồn tại ở thời đại này. Từ thời Xuân Thu, rượu vàng đã xuất hiện rồi. Rượu mà đám người Đường Lệ uống trước đó cũng chính là một loại rượu vàng, chỉ là bởi nguyên nhân về phương diện công nghệ sản xuất mà rượu vẫn đủ, có vị chua chua. Kiếp trước Lưu Khám từng làm chuyên gia dinh dưỡng, có nghiên cứu về rượu không ít. Rượu uống quá lượng thì có hại cho thân thể, nhưng uống thích hợp vừa đủ, thì lại không có hại, ngược lại còn hỗ trợ cho việc dưỡng sinh. Rượu vàng, là một loại rượu dưỡng sinh, kiếp trước Lưu Khám từng đến thăm nhiều xưởng rượu, sau này tại một nhà nông tại Thiệu Hưng hắn dùng một số tiền lớn mua được phương thức sản xuất rượu mà gần như đã thất truyền. Phương pháp 9 lần ủ, là một loại công nghệ cực kỳ truyền thống. Trên lịch sử, chính là từ lúc xuất hiện phương pháp 9 lần ủ, mới sản sinh ra rượu đục ý nghĩa thật sự. Sau đó tất cả công nghệ đều là từ phương pháp 9 lần ủ mà cải tiến thêm, lưu truyền tới thời đại hiện đại, thì có không ít chi tiết trong đó đã bị thất truyền. Căn cứ sách cổ ghi chép, phương pháp 9 lần ủ xuất hiện vào những năm cuối Tây Hán, và hoàn thiện vào trung kỳ Đông Hán. Nói cách khác, một vò Tứ Thủy Hoa Điêu trước mặt Lưu Khám là Tứ Thủy Hoa Điêu đầu tiên trong lịch sử, xuất hiện sớm hơn so với lịch sử là 400 năm. Màu sắc của rượu vẫn hơi đục, là bởi vì lần đầu sản xuất, hơn nữa thời gian lắng men chưa đủ, cho nên vẫn chưa hoàn mỹ. Nhưng so với rượu Áng Tề bán trên phố, rượu này lạnh thấu xương, hương thơm ngào ngạt, mấy người xung quanh đều hiếu kỳ, nhất loát nhìn Lưu Khám. Bình Tứ Thủy Hoa Điêu đầu tiên nha. Lưu Khám không nhìn ánh mắt mọi người, mà cấp thiết hỏi Thẩm Thực Kỳ quá trình sản xuất. Thẩm Thực Kỳ cười nói, ta vốn phát hiện tại Thanh Trúc Lâm có một con suối, liền bắt đầu ở đó. Nhưng sau này ngay bên cạnh ao lầy cũng chính là phía sau nhà ở của ngươi, lại phát hiện có một con suối khác, còn ngọt thanh hơn con suối ở rừng Thanh Trúc. Vì vậy ta dùng 4 vạn tiền, mua 50 khoảnh đất hoang gần kề bên nhà ngươi. Hắc hắc, con suối kia cũng nằm trong đó. 50 khoảnh đất hoang. Lưu Khám mở to hai mắt. A Kỳ, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, bằng không sao nhìn được huyền diệu trong đó chứ. Hiện tại nước suối là của chúng ta, bí phương cũng là của chúng ta.
Ha ha ha, A Khám, hiện tại chúng ta muốn không phát tài cũng khó rồi.
Nói cho nhanh thì kế tiếp, ngươi có tính toán gì không?
Lưu Khám quay lại nhìn một đám đang há hốc mồm mắt trợn trừng, đột nhiên cười nói.
Tiếp theo, đương nhiên là muốn mời các vị lão huynh nếm thử tứ thủy hoa điều của ta để đánh giá xem nào.
Chương 41, mỉm cười nhìn mưa gió nổi lên, 4.
Đêm đã khuya. Một vò tứ thủy hoa điều đã khô kiệt từ lâu, nằm lăn lóc trên sàn. Trên miệng thỉnh thoảng còn rớt ra từng giọt dịch rượu đục đục, rơi lên mặt đất, để lại một dấu vết ở đó.
Nhâm Ngao và Tào Vô Thương nằm ngã lên đệm, ngủ say sưa, đồng thời cũng không quên phát ra những tiếng ngáy đều đều.
Thẩm Thực Kỳ cũng về nhà rồi.
Trước khi đi, Y Lý mang theo lời dặn dò của Lưu Khám cùng với một bản phương pháp, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ra về.
Trong mắt Lưu Khám, tứ thủy hoa điêu như vậy rõ ràng là chưa đạt theo yêu cầu của hắn.
Nhưng với những người khác mà nói, có thể được uống loại rượu thơm ngon thuần mỹ như vậy đã là mơ ước khó mà đạt được rồi.
Loại rượu mà chỉ có ở trên trời này, nhân gian há có thể ủ được sao?
Thế cho nên lúc Đường Lệ uống xong, còn nâng rượu lên cao, đau khổ nói.
Nếu sau này không có rượu hoa điêu ngon uống, Lệ này sao mà sống được chứ?
Màu của rượu vẫn còn khá đủ, đặc biệt sau khi uống xong, sẽ phả ra một vị chua mạnh như rượu tề.
Nói cách khác, cách làm của Thẩm Thực Kỳ vẫn chưa đạt, loại rượu như này sao có thể xuất ra được?
Đương nhiên rồi, Lưu Khám cũng biết, muốn đạt tới yêu cầu như hậu thế, rõ ràng là không thể, bất kể là nguyên vật liệu hay là những thứ khác, đều không đủ điều kiện.
Lưu Khám đưa ra yêu cầu với Thẩm Thực Kỳ, phải uống đến khi nào có thể sinh ra cảm giác ủ men đã lâu năm rồi thì mới đạt.
Màu rượu không cần phải quá mát lạnh, nhưng chí ít có thể toát lên vị đậm trầm, mà để đạt tới điều kiện này, thì mới coi như hoàn thành bước đầu tiên.
Có bước đầu tiên này, đương nhiên là có thể đi tiếp bước thứ hai.
Nếu như đạt được yêu cầu của Lưu Khám, thì phải ủ lâu hơn nữa, ủ cho đến khi màu sắc rượu hoàn toàn mát lạnh, dịch rượu toát ra mùi hương nực mũi.
Thẩm Thực Kỳ nói,
muốn làm được như thế thì không dễ dàng đâu.
A Khám, thật ra chúng ta căn bản không cần phải làm đến mức như vậy. Rượu như hôm nay cũng là đủ ngon rồi.
Ngon.
Lưu Khám cười lạnh, nói.
Rượu kém như vậy, sao có thể cung phụng thiên địa, chư thần bát phương chứ?
Ngươi.
Thẩm Thực Kỳ tựa như đã hiểu ý tứ của Lưu Khám, kinh ngạc nhìn hắn, một lát nói không ra lời.
Lưu Khám nói. Ta muốn người khắp thiên hạ đều có thể uống tứ thủy hoa điều của ta, ta muốn trên mâm cơm của những gia đình bình thường cũng có một vò tứ thủy hoa điều của ta.
Ngoài ra, ta còn muốn Vương Thất Hàm Dương, người người đều biết đến tứ thủy hoa điều.
Kỳ ca, đây chỉ là thứ chỉ dành cho ngươi ta mà thôi.
Ngươi này, cứ tưởng rằng dựa vào rượu như này là có thể cống tiến triều đình sao.
Cuộc đời lần đầu tiên của Thẩm Thực Kỳ có chút không hiểu Lưu Khám, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ không nhiều lời, gật đầu đáp ứng.
Sau đó, Lưu Khám lai dựa theo thể trạng của người huyện bái mà thiết kế ra vài loại rượu thuốc.
Điều này đối với Lưu Khám mà nói, cũng không có trở ngại gì.
Năm xưa để ứng phó trong các cuộc thi, hắn đã từng thuộc lầu nghìn phương thuốc, hôm nay mặc dù đã quên hơn phân nửa, nhưng phương thuốc chế rượu dưỡng sinh vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức hắn.
Có chút phương thuốc cổ truyền này rất có lợi ích đối với việc điều trị thân thể, linh hoạt kinh mạch.
Sau khi đi tới thời đại này, Lưu Khám mới biết được men rượu và con men sớm đã xuất hiện rồi.
Thế nhưng công nghệ ủ rượu lạc hậu, loại rượu không đa dạng, Lưu Khám chưa bao giờ nghĩ mình có thể tạo ra nhiều thay đổi đối với thời đại này, chỉ là có vài thứ nắm trong tay thì cứ thuận thế mà làm thôi.
Nhưng có một số thứ, cần phải từ từ làm mới có thể.
Đường Lệ uống đã say mềm rồi.
Lưu Khám cũng quay trở lại ngủ.
Trong môn phòng, Tào Tham lẳng lặng nhìn than lửa trong lò lửa chậm rãi tắt, ánh mắt thâm thúy, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không thể ngủ được.
Cũng không phải bởi vì Lưu Khám làm ra được rượu ngon, mà là những lời Lưu Khám nói khi cùng uống rượu.
Lúc đó Nhâm Ngao nói,
Khám huynh đệ, hiện nay tại thị trấn bái ta chỉ bội phục hai người, một người là ngươi. Người còn lại là Lưu Quý.
Vậy mà Lưu Khám giận tím mặt.
Lao Nhâm, chớ có xếp ta cùng một chỗ với tên vô lại đó đấy.
Lưu Mỗ tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không đáng để mà so sánh với hắn ta.
Trong nhà còn có cha mẹ già, mà hắn chuyên chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết mạnh miệng, ba hoa, khiến ta rất căm ghét.
Nhâm Ngao không hài lòng nói.
Khám huynh đệ, ngươi hiểu lầm Lưu Quý rồi, hắn là một người làm được việc lớn đó.
Làm việc lớn ư?
Lưu Khám cười lạnh nói.
Ngay cả việc nhỏ cũng làm không xong, thì nói gì làm việc lớn.
Lao Nhâm, theo ý ta, trên đời này không có việc gì không làm mà hưởng cả, việc gì cũng làm một chút, kết quả sẽ làm được rất nhiều chuyện.
Ví dụ như Lão Tần Nhân, dùng cái gì để tiêu trừ 6 nước?
Không có Đại Tần Vương trải qua bao gian khổ gây dựng sự nghiệp,
không có biến pháp của Thương Ưởng, không có liên hoành của Trương Nghi, không có việc chém giết Bạch Khởi, nhưng hầu thì sao có đế quốc Đại Tần hiện nay? Hơn nữa sáu nước nghĩ năm xưa cường thịnh thế nào, nhưng vì sao 200 năm sau lại bị lâm vào cảnh từng bước bị diệt vong trong thời gian ngắn ngủi? Đây chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, mà là kết quả tích lũy của 200 năm. Ta đọc sách không nhiều lắm, nhưng lại biết một đạo lý, cái gọi là lúc trẻ không nỗ lực, về già thì lại đau thương. Những gì mà chỉ dựa vào sự may mắn mà phong quang một thời, thì cũng không kéo dài được. Ta biết, các ngươi, còn cả Tiêu tiên sinh nữa đều rất kính nể Lưu Quý, nhưng ta thì khinh thường hắn. Nhâm Ngao bị nói đến cứng họng không trả lời được. Sau do Đường Lệ khuyên bảo, cuối cùng mới không dẫn tới khắc khẩu. Nhưng trong lòng Tào Tham, lại tràn ngập sóng lớn, cho tới nay, bao gồm cả mình trong đó, đều nghĩ Lưu Quý là người làm nên việc lớn. Nhưng vì sao A Khám lại cho rằng, Lưu Quý không phải là người như thế? Là chúng ta sai, hay là A Khám sai? Y thì không thể nói rõ, nhưng cũng không biết nên dùng lời lẽ gì để phản bác lại Lưu Khám. Mà Lưu Khám nói vô cùng rõ ràng, hắn khâm phục thủ đoạn của Lưu Quý, nhưng lại khinh thường người này. Điều mà Lưu Khám chỉ trích, e là không phải là năng lực của Lưu Quý, mà là nhân phẩm của Lưu Quý. Nhưng đại trượng phu làm việc, nếu câu nệ tiểu tiết, sao có thể làm thành việc lớn? Hai quan niệm hoàn toàn bất đồng, trong đầu Tào Tham giằng xé kịch liệt. Xuân Thu Chiến Quốc trải qua 500 năm, một số quan niệm đã thâm căn cố đế ở trong lòng mọi người rồi. Tào Tham cũng vậy, y không biết điều Lưu Khám nói là sai hay là đúng. Dựa vào vết tường, Tào Tha nhìn thấy lò lửa đã tắt, đột nhiên thở dài. Cũng được, có một số việc, dù gì cũng phải nhìn thấy được mới chắc chắn. Dù sao A Khám tuổi còn trẻ, hơn nữa đám người A Kỳ cũng không có thiện cảm với Lưu Quý, đã bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi. Tương lai, Lưu Khám hắn sẽ biết Lưu Quý tuyệt vời thế nào. Tuy rằng Tào Tham phủ định cách nói của Lưu Khám, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng không tránh khỏi nảy sinh một tia nhận thức như vậy. Có lẽ đi một bước, nhìn một bước vậy bốn. Ba. Không lâu sau, Thủy Hoàng đế chính thức hạ chiếu, khắp thiên hạ, không áp dụng chế độ phong quốc, mà dùng chế độ quận huyện, phái quan viên thống nhất quản lý. Cùng tháng, Thủy Hoàng đế lần thứ hai hạ chiếu, thu lại kim thiết thiên hạ. Mỗi một nhà một hộ, ngoại trừ những vật phẩm dùng để trồng trọt sinh hoạt ra thì không được cất giấu bất luận binh khí gì. Nhưng kim thiết thu lại sẽ vận chuyển toàn bộ tới Hàm Dương, thiêu hủy hoàn toàn, đúc thành 12 nhân tượng. 12 nhân tượng này giống như cửu đỉnh chu thất, để bảo vệ Đại Tần vững bền thiên thu. Đầu tiên là xưng đế, sau đó là thống nhất tiền, thống nhất văn tự, thiết lập quận huyện. Hôm nay 12 kim nhân bắt đầu được đúc, tất cả những gì chôn sâu trong ký ức của Lưu Khám đã dần dần rõ ràng. Tất cả tựa như đều đi theo bánh xe lịch sử. Như vậy kế tiếp, thì sẽ phát sinh cái gì? Lưu Khám bắt đầu cảm nhận được tia áp lực. Hắn biết rõ lịch sử đang từng bước tiến lên, mà người hiểu rõ loạn thế là hắn sẽ phải làm gì đây? Chương 42, Yến Tiệc. Mùa xuân năm Thủy Hoàng thứ hai có một trận mưa nhỏ. Mưa tuy rằng không lớn nhưng đối với nông dân mà nói, chân quý không khác gì hoàng kim. Người ta thường nói mưa xuân quý như dầu, mặc dù là huyện Bái không phải là nơi thiếu mưa, nhưng mưa xuân đến chí ít cũng biểu thị năm nay là mưa thuận gió hòa. Trải qua một năm đầy biến động lớn, dân chúng của sáu nước mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Sáu nước đã không còn, sự rối ren 500 năm cũng đã kết thúc. Hôm nay, chủ nhân là Tần Thủy Hoàng. Tần quốc đã thống nhất sáu nước rồi. Ai là chủ thiên hạ? Loại chuyện này cho tới bây giờ đều là chuyện mà các gia môn quý tộc quan tâm, mặc kệ thiên hạ là của ai, thì lao bách tính cũng phải sống, đánh thì đánh rồi, người chết cũng không phải là ít, cái nên lo lắng là cuộc sống sau này thế nào, vì vậy lực chú ý của mọi người cũng theo đó mà rời đi. Kế hoạch một năm là thường từ mùa xuân. Đối với Lữ ông mà nói, cũng như vậy. Trải qua sóng gió ngắn ngủi, Lữ gia cũng dần dần ổn định. Đương nhiên rồi. Nếu như không phải là con trai Lưu Trạch vì trốn tránh chinh dịch mà bị Lưu Khám đánh cho thành người què, thì tất cả hoàn mỹ rồi. Nhìn Lưu Trạch khập khiễng đi trước mặt, trong lòng Lưu ông vô cùng khó chịu. Biết rõ là Lưu Khám cứu Lưu Trạch, nhưng sự khó chịu trong lòng lão khó mà tiêu tan được. Lưu Khám này năm xưa chỉ là thực khách gan bám vào lão, vậy mà dám cả gan làm ra chuyện như vậy. Điều mà khiến Lưu ông không thể chấp nhận được là mẹ con Lưu Khám chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua mọi khó khăn, trở nên phát đạt. Lúc trước, khi Lữ ông nghe nói Lưu Khám đổi đao bố thành tần tệ, thì cũng đã âm thầm châm biếm mẹ con Lưu Khám là những người ngu xuẩn. Ai có thể ngờ được, chỉ qua mấy tháng, Lưu Khám lại trở thành kẻ giàu có, mà Lữ ông thì sao? Bởi vì việc thống nhất tiền này mà tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nghiệp đại Lữ gia, tổn thất chút tiền bạc này cũng sẽ không quá để ý, nhưng từ lúc danh tiếng của Lưu Khám bắt đầu vang dội tại huyện Bái, thì trong ngực Lữ ông bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi. Một tiểu tạp chủng mà lại trở nên nổi danh được như vậy sao? Người của huyện bái hôm nay nhắc tới Lưu Khám, chí ít cũng phải giơ ngón cái lên tán thưởng một câu, là hảo hán. Mà Lữ ông thì sao? So sánh ra, lại có vẻ như không có tiếng tăm gì. Đặc biệt là chuyện của Lữ Trạch đã mang tới đả kích vô cùng lớn đối với Lữ ông. Lão càng lúc càng nhận ra, nếu như không có người nào ở huyện bái nói tốt cho, thì chỉ sợ ngày sau khó mà sống được. Đúng vậy, sẽ càng khó hơn. Trong lòng Lữ ông đã có tính toán rồi. Vừa mới đầu xuân, cũng chính là ngày sinh thần 50 tuổi của Lữ ông, mượn cơ hội này, Lữ ông phát thiệp mời, phàm là những người có danh tiếng tại huyện bái thì đều được mời tới dự. Đồng thời để đề cao địa vị của nhà mình, Lữ ông còn mời Tiêu Hà là người điều khiển chương trình. Tiêu Hà rất có uy vọng tại huyện bái, các phụ lão cũng rất coi trọng y, thì hiện nay tuy y chỉ là một trưởng lại, chức vị nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn không được phía quan phương Tần Quốc thừa nhận, nhưng đối với người huyện bái mà nói, không thể nghi ngờ Tiêu Hà là một nhân vật có uy vọng và nổi bật không kém. Nhưng Tiêu Hà bề ngoài thì nổi danh, nhưng cũng không thể che giấu được tình cảnh khốn quẫn trong nhà. Tiêu gia tại huyện bái không được coi là đại tộc, gia trẻ lớn bé trong nhà cũng có hơn 10 người. Ngoại từ một vài khoảnh ruộng ra, thì toàn bộ gia tộc Tiêu gia hầu như là dựa vào đồng lộc ít ỏi của Tiêu Hà mà sống. Nếu như gặp phải thiên tai, thậm chí còn phải nhờ vả Tiêu Hà đi vay tiền để sinh tồn. Lữ ông trả thù lao rất hậu hĩnh cho Tiêu Hà, Tiêu Hà đương nhiên không từ chối. Cũng bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Hà, đã khiến cho buổi thọ yến này của Lữ ông thoáng cái được đề cao lên rất nhiều, thậm chí ngay cả người ở Ngõa Tang khá xa cũng nghe nói tới chuyện này. Đương nhiên, Lưu Bang Tĩnh Dưỡng trong nhà tại Phong ấp cũng nghe được chuyện này. Từ trận huyết chiến tại Đại Trạch Chiêu Dương, Lưu Bang bởi vì bị thương mà vẫn tĩnh dưỡng tại nhà. Mà Phan Khoái, Chu Bột, Lư Quán, bao gồm cả Hạ Hầu Anh cũng bởi vậy mà theo Lưu Bang quay về Phong ấp. Lưu Bang cho rằng, một trận đánh tại Đại Trạch Chiêu Dương qua đi, sợ là thời gian tới huyện bái sẽ không còn an bình nữa. Dù sao trước kia đám người Lưu Bang cũng từng làm buôn bán không vốn, cùng phỉ tặc các lộ hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút liên quan. Tuy rằng Lưu Bang luôn hành sự cẩn thận, nhưng vẫn không dám mạo hiểm, vì vậy quyết định trốn ở trong nhà, vừa là để dưỡng thương, cũng vừa là để tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần Lưu Bang không xuất hiện, thì tin tưởng rằng không có kẻ nào dám làm loạn. Đạo cũng có đạo, có một số việc, trong lòng mọi người hiểu rất rõ, nếu như thật sự xé rách ra mặt, thì sẽ chẳng ai được yên ổn cả. Cho nên, cả một mùa đông Lưu Bang vẫn ở trong nhà. Phụ thân Lưu Bang tên là Lưu Thoan, nhưng các hương thân trong Trung Dương theo thói quen gọi Lưu Láo Gia là Chấp Gia ông. Chấp Gia, là nhũ danh của Lưu Láo Gia, nhưng hơn hết đại danh này của Lưu Thoan từ đâu mà có, mọi người càng hiểu rõ. Chấp Gia ông là một nông dân chân chất, nhát gan, cố chấp, còn có chút nhu nhược, có 4 con trai, con trưởng Lưu Bá đã lấy vợ sinh con thứ Lưu Trọng năm nay cũng sắp trở thành phụ thân rồi. Con út Lưu Giao được Chấp Gia yêu quý nhất, là người rất thông minh nên ông đã cho con út theo phụ lao trong thôn học chữ đọc sách. Mà con thứ 3 Lưu Quý lại không được Chấp Gia yêu quý. Đứa con này cả ngày chơi bời lêu lổng không nói, ngay cả người bên cạnh cũng toàn những kẻ không đứng đắn mà khiến Chấp Gia không thể nào chấp nhận nổi, chính là đứa con út Lưu Giao này vô cùng sùng kính Lưu Quý. Việc Lưu Quý ở nhà dưỡng thương, Lưu Giao cả ngày ở bên Lưu Bang. Chấp Gia ông vô cùng lo lắng, lo con trai út sẽ bị Lưu Bang làm nhiễm thói xấu, thì uổng phí tâm huyết cả đời ông. Thọ yến Lữ gia. Lưu Bang ngồi dưới gốc cây đại thụ cửa thôn, duỗi hai chân, vừa gãi đầu vừa hỏi. Đang yên lành sao Lữ lão đầu lại làm vậy? Một thằng bé ngồi bên cạnh Lưu Bang, chừng 7-8 tuổi, cậu bé là con trai Lưu Bang. Đừng nhìn Lưu Bang đến giờ còn chưa kết hôn, nhưng những năm gần đây, y qua lại với Tào Quả Phụ sống gần Phong ấp đã sinh ra đứa bé này. Lưu Phỉ nhìn bề ngoài khá gầy yếu, khí sắc cũng không tốt. Điều này cũng khó trách, lúc Lưu Phỉ sinh ra, Lưu Bang ném cậu cho mẹ y liền nuôi, còn y liền dẫn theo Tào Quả Phụ cả ngày tiêu dao bên ngoài. Bà Lưu tuổi đã lớn, đương nhiên không đủ sức khỏe để chăm sóc Lưu Phỉ. Mà Chấp Gia ông thì cũng bởi vì không thích Lưu Bang, nên cũng không thích đứa cháu Lưu Phỉ này. Nếu không phải được Lưu Trọng và Lưu Giao chăm sóc, thì Lưu Phỉ cũng chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng cậu bé một câu oán hận cũng không có, trái lại vô cùng kính trọng phụ thân mình. Lần này Lưu Bang trở về, Lưu Phỉ bám sát Lưu Bang không rời. Có lẽ là bởi vì Tào Quả Phụ đã chết, trong lòng Lưu Bang thấy hổ thẹn, cho nên cũng thể hiện tình thương yêu đối với Lưu Phỉ. Nghe Lưu Bang hỏi, Lư Quán cười nói. Lữ lao đầu chỉ sợ muốn mượn cơ hội này tạo quan hệ tốt với hương thân, mượn hơi một số người thôi. Dù sao lão đầu này cũng là người ngoài, hơn nữa năm ngoái chuyện con trai của lão khiến lão cũng cảm thấy một số nguy cơ, cho nên mới có hành động này. Lưu Bang gật đầu. Xem ra Lữ lao đầu sốt ruột rồi. Phan Khoái cười lạnh. Lão đầu này lúc trước không chịu để con trai lão nhận lệnh chiêu mộ, kết quả giờ thành người quẻ rồi. Chỉ đáng tiếc thằng cháu của Lưu gia làm phí phạm cả quân công một tước. Nhưng tiểu tử kia cũng là người dám đảm đương, giờ ta cũng có chút bội phục tiểu tử đó. Thằng cháu Lưu gia mà Phàn Khoái nói cũng chính là Lưu Khám. Lưu Bang thở dài. Thằng nhóc Lưu gia quả là làm được việc bốn. Ha ha, lần này trở lại ta nhất định phải gặp gỡ hắn một phen. Cha, thằng cháu Lưu gia đã hại mẫu thân. Lưu Phỉ đột nhiên mở miệng. Lưu Bang ngẩn ra, quay lại trừng mắt với Lưu Phỉ, lạnh lùng nói. Phỉ, từ hôm nay trở đi, con phải nhớ kỹ, mẹ con bị bệnh chết. Hiểu rõ chưa? Hôm nay không như trước nữa, họa là từ miệng mà ra, chúng ta càng phải cẩn thận bốn. Chuyện của mẹ con, từ nay trở đi không được nhắc tới nữa. Hải Nhi đã biết. Lưu Phỉ há mồm tựa như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cậu cúi đầu, nét mặt đờ đẫn, nhìn không ra tâm trạng là gì. Lưu Bang đứng lên, duỗi thắt lưng. Ở đây nửa năm rồi, trong miệng đã nhạt lắm rồi. Đồ tử, chúng ta thu dọn một chút, chuẩn bị quay về huyện bái đi. Nếu Lữ Lao đầu chuẩn bị tiệc rượu mà chúng ta không tới dự, chẳng phải là không nể mặt mũi của Lao đó sao? Hắc hắc, chúng ta cần phải dành bụng để dự tiệc của Lão. Lư còn nói. Thế nhưng đi dự tiệc của Lữ Lao đầu thì phải có quà lễ. Chúng ta gần một năm không làm gì cả, đâu có còn tiền. Không có tiền thì không thể đi sao? Lưu Bang cười nói. Ta không tin. Lao tử không những phải đi mà còn phải để Lữ Lao đầu nên đón đàng hoàng nữa. Đi thôi, đi muộn một chút là không kịp nữa đấy. Chương 43, Yến tiệc, 2. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất đẹp. Trước cửa Lữ gia xe ngựa như nước, đó là khách nhân đến chúc thọ, số lượng thậm chí vượt lên cả con số mà trước đó Tiêu Hà dự đoán. Mà điều Tiêu Hà bất ngờ chính là, huyện trưởng huyện Bái Nhâm Hiêu đang bận rộn mà vẫn đến chúc mừng Lữ ông. Nhưng Tiêu Hà rất nhanh đã nghĩ được nguyên do trong đó. Huyện Bái hiện nay hoang vu cần phục hưng, mà điều cần nhất là một cục diện ổn định. Bắt đầu từ cuối năm ngoái, phía tây khởi Trần huyện, đông tới Tiết quận, quân Tần phong thả tập kết, đồng thời dọc đường từ quận Tam Xuyên tới Ngô Trung, nay là Tô Châu Giang Tô, đã tu sửa nhiều kho lương thực. Đồng thời Tần Thủy Hoàng còn hạ lệnh vận dụng 10 vạn nhân lực, khai mở kênh đảo vùng Tứ Thủy và Cốc Thủy. Về phương diện này có ẩn chưa tin tức gì. Người bình thường có thể không nhìn thấu, nhưng đối với nhân vật khôn khéo như Tiêu Hà mà nói, sao không đoán ra được chứ? Rất rõ ràng, e là Thủy Hoàng đế cần binh. Về phận đối tượng dụng binh, sợ sẽ là Bách Việt. Nếu như dụng binh Bách Việt mà nói, quận Tứ Thủy không thể nghi ngờ là sắm vai trò một trạm trung chuyển. Thủy Hoàng đế phái Nhâm Hiêu làm huyện trưởng huyện Bái, sau đó thanh trừ đạo phỉ, thống trị địa phương, cũng chính là nhằm để quận Tứ Thủy trở thành căn cứ cung ứng vật tư ổn định. Cho nên, nguyên nhân Nhâm Hiêu xuất hiện tại Lữ gia cũng sẽ không khó giải thích. Nhâm Hiêu là muốn bộc lộ phong thái, tấm lòng có thể bình ổn xoa dịu bách tính. Trận Tinh Phong Huyết Vũ liên tiếp năm ngoái đã đạt được mục đích ban đầu của Nhâm Hiêu, hiện tại là cần sử dụng thủ đoạn xoa dịu, dụ dỗ. Đây chính là cùng dân cùng vui đó sao? Trong lòng Tiêu Hà đang mải ngẫm nghĩ, thời gian Nhâm Hiêu mộ phủ, ý thì thật sự đã học được nhiều thứ. Nhâm Hiêu không chỉ là một quân nhân, mà còn là một người vô cùng có thủ đoạn. Nghe người ta nói, năm xưa lúc Mông Điểm làm Hàm Dương lệnh, Nhâm Hiêu đã từng là trợ thủ của Mông Điểm. Nếu như thật sự là vậy, thì đó chính là thủ hạ của tướng mạnh, tuy rằng Tiêu Hà có ngạo khí, nhưng cũng biết mình còn không thể bằng. Nhâm Hiêu đến Lữ gia một lúc rồi ra về ngay. Nhưng sự xuất hiện của Nhâm Hiêu đã ảnh hưởng rất lớn đối với người khác. Rất nhiều người vốn cũng không muốn đến, nhưng vừa thấy huyện trưởng xuất hiện thì lập tức thay đổi chủ ý, sai người chuẩn bị lễ vật mang tới chúc mừng. Còn chưa tới trưa thì bên ngoài Lữ phủ đã chật đầy xe cộ, thậm chí ngay cả trên đường cũng trở nên đông nghịt. Về phần trong phủ thì càng kín người hết chỗ, nhưng khách khứa vẫn ùn ùn kéo đến, làm cho Tiêu Hà bắt đầu bối rối. Lữ ông, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ càng lúc càng hỗn loạn. Lữ ông cũng thật không ngờ từ lúc Nhâm Hiêu xuất hiện mà càng có nhiều người đến như vậy. Lúc này, trong lòng Lữ ông đương nhiên là vô cùng đắc ý, hài lòng, nhưng lão cũng hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiệc rượu căn bản là sẽ không bắt đầu được. Vì vậy lão liền thỉnh giáo Tiêu Hà. Tiên sinh có chủ ý gì không? Tiêu Hà suy nghĩ một chút. Nhiều người như vậy sẽ rất hỗn tạp. Không bằng lấy tiêu chuẩn lễ nhiều hay ít, khách nhân nào quà lễ trên ngàn tiền, thì có thể bố trí chỗ ngồi tại thượng đường. Nếu như lễ dưới ngàn tiền, bố trí chỗ ngồi tại hạ đường, như vậy sẽ dễ phân biệt. Lữ ông suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp. Nhưng trong ngực vẫn có chút thấp thỏm, hạ giọng nói. Nhưng làm như vậy có sợ đắc tội với người khác không? Sao lại đắc tội được? Tiêu Hà cười nói. Ngay cả huyện trưởng cũng tới đưa lễ, những người này sao có thể để ý chứ? Hơn nữa phong tục của huyện vốn là phân biệt tiền biếu nhiều hay ít. Lữ ông, theo ta thấy không đắc tội với người nào cả đâu, ngài cứ an bài như vậy đi. làm như thế không những khiến cho các nhà hào môn cảm thấy ngài có mặt mũi, họ còn rất hài lòng, đồng thời không vì vậy mà nảy sinh bất mãn đối với ngài đâu. Lữ ông nói, đã vậy thì nghe theo biện pháp của Tiêu tiên sinh. Bởi vậy, Tiêu Hà ra khỏi phòng, lớn tiếng nói, chư vị, hôm nay đại thọ Lữ ông 50 tuổi, không ngờ hương thân phụ lão lại nhiệt tình như vậy. Nhưng thính đường khá nhỏ hẹp, vì vậy hạ lễ không đủ ngàn tiền, xin an vị tại hạ đường, cũng mong được thứ lỗi. Những khách nhân lúc đầu còn có chút bất mãn, nhưng sau đó ngẫm nghĩ, thì thấy đây cũng là bình thường. Lập tức không ai oán giận, nghe theo sắp xếp của Tiêu Hà, an vị tại hạ đường. Mà những người mang hạ lễ vượt ngàn tiền, đắc ý lên thượng đường. Đây cũng là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị, cách làm này của Lữ ông cũng tới một mức độ nào đó, đã bảo toàn mặt mũi của bọn họ. Kể từ đó, những thiện cảm đã giảm bớt đối với Lữ ông cũng bởi vậy mà tăng lên, trong lời nói cũng tỏ ra thân thiết hơn. Yến tiệc chính thức bắt đầu vào giờ ngọ, cuối cùng Tiêu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ thở phào một hơi, trong lòng Tiêu Hà lại lập tức căng thẳng lên, bởi vì y đã nhìn thấy một người mà y không hề nghĩ tới, cũng không hy vọng thấy. Lưu Bang rất cao, nhưng tỉ lên với vóc người thì có chút thiếu cân xứng, nửa người trên ngắn hơn nửa người dưới, mà cánh tay của Lưu Bang lại còn dài hơn so với người bình thường. Giữa đám đông người, vóc người như vậy rất dễ khiến người ta chú ý tới, huống chi bên cạnh Lưu Bang còn dẫn theo một đám người, bao gồm Phản Khoái Khôi Ngô, Chu Bột Oanh Hùng, Lư Quán Hào Hoa Phong Nhã, còn có Hạ Hầu Anh nhanh nhẹn dũng mãnh. Lưu Phỉ thì cưỡi trên cổ Hạ Hầu Anh, có thể nói là vô cùng khiến người khác chú ý. Tiêu Hà vội vàng tiến lên trước, đang định mở miệng, đã thấy Hạ Hầu Anh cười ha hả nói. Tiêu tiên sinh, chúng ta tới chúc thọ Lư ông. Lư Quán gật đầu. Chúng ta biết quy củ, nếu không phải vì quy củ này, chúng ta cũng không tới làm gì. Nói xong, Lư Quán lấy trong người ra một hộp gỗ, đưa cho Tiêu Hà, sau đó cao giọng nghiêm trang. Lưu Quý Phong ấp, chúc thọ 50 của Lữ Lao Gia Tử, tặng hạ lễ 1 vạn tiền. Tiêu Hà còn chưa kịp mở xem trong hộp gỗ là có gì thì đã nghe Lư Quán cất tiếng, không khỏi giật mình hoảng sợ. Không chỉ Tiêu Hà giật mình, mà hầu như tất cả khách khứa đến chúc thọ Lữ ông cũng giật mình, mồm há hốc mắt trợn trừng. 1 vạn tiền, con số không nhỏ nha. Phải biết rằng Tiêu Hà hiệu lực dưới trướng Nhâm Hiêu, một năm thu nhập cũng chưa tới 3-4 ngàn tiền, mà những người trước đó tới chúc mừng thọ lễ, lễ vật nhiều nhất cũng chính là Ung Sĩ gia tộc quyền thế nhất huyện bái còn chưa tới 3.000 tiền, Lưu Quý này quả nhiên là đủ rộng rãi, ra tay là 1 vạn tiền. Thế nhưng, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Rất nhiều người biết rõ gốc rễ con người Lưu Quý, trong lòng không khỏi hoài nghi. Thế nhưng, không ai dám đứng ra nói, bởi vì Phản Khoái đang nhìn chằm chằm bọn họ, đoán chừng lúc này nếu có người đứng ra chất vấn, thì sẽ là người đầu tiên bị ăn nắm quyền của Phản Khoái rồi. Mà Lữ ông ở thượng đường cũng nghe được tiếng của Lư Quán. Dù là Lao có gia tài bạc triệu, nhưng khi nghe 1 vạn tiền cũng không khỏi chấn động. Người ta dâng đại lễ như vậy, Lao đương nhiên không thể ngồi yên được rồi. Lữ ông vội vã đứng lên, chỉnh trang lại y y quan, cất bước ra đại đường, nên đón Lưu Quý. Đừng thấy Lữ gia đến huyện bái chưa tới 1 năm, nhưng nói tới cũng khéo, 1 năm này vừa lúc là thời điểm Lưu Bang an phận nhất. Đầu tiên là ở nhà dưỡng thương, rồi lại vượt qua lần mộ binh của Nhâm Hiêu, sau đó là huyết chiến. Lại về nhà dưỡng thương. Người của huyện bái không có việc gì cũng sẽ không nhắc tới cái tên Lưu Bang, dù sao một người như thế, tán thưởng không được, cũng không đắc tội được. Nếu Lưu Bang không xuất hiện ở huyện bái, ai dám chủ động đề cập tới ý nghĩa. Vạn nhất lỡ miệng nói ra câu gì đó, lọt vào thai đám thai mắt của Lưu Bang, khó tránh khỏi mang vạ vào thân. Cho nên, Lưu ông không hiểu nhiều lắm về Lưu Bang. Ung Sĩ ngồi bên thấy bộ dạng đó của Lưu ông không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng có chút không hài lòng. Mình tặng 3.000 tiền. Được ngồi ở vị trí cao nhất, Lưu Bang làm ầm ĩ như thế, nói không chừng vị trí này sẽ. Mà quan trọng hơn là, sẽ tước mất thể diện của mình, đoạt danh tiếng của mình. Nhưng mặc dù Ung Sĩ là người mạnh mẽ thì cũng không dám đắc tội với nhân vật như Lưu Bang. Lữ ông ra khỏi đại đường, Tiêu Hà vừa thấy tình hình như vậy, không khỏi thầm cười khổ, y vội vàng xoay người tiến ra ngăn cản đường đi của Lữ ông, nói rất nhỏ chỉ 2 người nghe được. Lữ ông, lời Lưu Quý này nói không đáng tin đâu. Ngụ ý nói cho Lữ ông biết, Lưu Bang này chỉ là kẻ khoác lác, không đáng tin. Nhưng Lữ ông nào có nghe vào tai, trong mắt lão, mặc kệ là khoác lác cũng được, nhưng nếu Lưu Quý dám nói ra 1 vạn tiền, thì chứng tỏ ý ý muốn kết giao với lão. Hơn nữa, từ lúc Lưu Quý xuất hiện, sắc mặt mọi người đều biến hóa, Lữ ông cũng nhìn thấy hết rồi. Đó là một nhân vật khó lường. Trong lòng Lữ ông thầm nghĩ, nếu như có thể tạo nên mối quan hệ với người kia, hơn nữa với tài lực của ta, nói vậy sẽ đứng vững gót chân ở huyện bái này. Chương 44, nỗi đau gọi thành tên. Lữ gia dòng chống khua chiêng chuẩn bị mở yến tiệc, Lưu Khám đương nhiên không thể không nghe được tiếng gió thổi. Nhưng đối với việc này hắn lại không để tâm nhiều lắm, dù sao mở yến tiệc cũng là chuyện nhà người ta, hắn là một phạm nhân phạt tác, để ý làm gì chứ. Nhưng đối với quá trình thọ yến, thì Lưu Khám lại vô cùng quan tâm, đặc biệt khi nghe nói chuyện Lưu Bang mang lễ vật 1 vạn tiền, trong lòng khẽ dao động, theo bản năng suy nghĩ, phải chăng Lữ Chí sẽ gả cho Lưu Bang sao? Trong lịch sử, chẳng phải có chuyện như vậy hay sao? Lao Tảo, sau đó Lưu Quý như nào? Lưu Khám cẩn thận hỏi Tào Tham về tình hình thọ yến. Tào Tham cười nói, còn như nào nữa? Một đám vọng no xong thì phủi đít bỏ về. Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, Lữ ông lại không hề có lời oán trách nào. Ha ha, không hiểu là có nhận được 1 vạn tiền thật hay không, nhưng sắc mặt của ông Sỉ hôm đó cực kỳ khó coi đấy. Thái độ của ông Sỉ, Lưu Khám chẳng lưu tâm làm gì. Lữ ông không giữ lại Lưu Bang sao? Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn rất muốn hỏi tỉ mỉ tiếp nhưng lại lo lắng Tào Tham nảy sinh nghi ngờ nên thôi. Tuy rằng ngoài miệng thì không nói gì, nhưng Lưu Khám có thể nhận ra được, Lưu Bang ở trong lòng Tào Tham vẫn có một địa vị nhất định. Hỏi nhiều quá, nhỡ đâu lộ ra sơ hở gì đó, chỉ sợ càng gây thêm phiền phức. Cho nên, Lưu Khám cũng chỉ nói bóng gió, hỏi những chuyện vụn vặt. Thọ yến của Lữ ông thật sự đã mang tới một chấn động lớn cho huyện bái. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của mọi người lại rời đi, bởi cày bừa vụ xuân sắp tới, tất cả mọi người có việc cần phải hoàn thành, sao có thời gian mà quan tâm việc khác nữa. Lưu Khám cũng có việc cần phải hoàn thành. Mẻ rượu đầu tiên của Thẩm Thực Kỳ đã ra, hơn nữa màu sắc của rượu lại rất giống màu rượu đề tề trước đó. Tuy rằng màu rượu vẫn hơi đục, nhưng vẫn còn hơn loại phiếm tề rượu, lễ tề rượu, thậm chí còn là loại an tề rượu tốt nhất trên thị trường huyện bái hiện nay. Dựa theo ý tứ của Thẩm Thực Kỳ, loại rượu này vẫn có thể dễ dàng buôn bán ở huyện bái này. Nhưng Lưu Khám cũng không tán thành. Người của huyện bái có thể nói là rất hiểu biết, nếu như bán ra rượu này lâu dài tại huyện bái, nói không chừng sẽ dẫn tới nhiều phiền phức. Nhỡ đâu bọn họ từ đó phá rối, trái lại sẽ không bù được lỗ. Hơn nữa, huyện bái quá nhỏ, nhân khẩu chỉ có hơn 8.000 hộ, dù là hơn Ngao Tăng và Phong Ấp thì cũng chỉ là hơn 1.000 bộ mà thôi. Đối với người có dã tâm như Lưu Khám, chỉ trong một thị trường nhỏ bé này, căn bản không đủ để bọn họ phát triển. Cho nên, Lưu Khám sau khi thương thảo với 2 người Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ đã thống nhất phát triển thị trường ở Bành Thành. Bành Thành là một địa phương có nhân khẩu hơn 2 vạn hộ, hơn nữa, Bành Thành được xưng là yếu địa then chốt đầu mối thị trường Nam Bắc, thương nhân vãng lai đông đảo, có thể là thị trường cho tứ thủy hoa điêu. Kiếp trước Lưu Khám chưa từng học về kinh tế, nhưng không được ăn thịt dê không có nghĩa là chưa từng thấy dê chạy. Sau khi đã quyết định, Thẩm Thực Kỳ tìm 2 người tâm phúc, lặng lẽ đem 800 vại tứ thủy hoa điêu vận chuyển tới Bành Thành để tiêu thụ. Tất cả đúng như Lưu Khám dự đoán, với lượng xuất nhập tại Bành Thành, chỉ trong thời gian một ngày đêm, 800 vại tứ thủy hoa điêu toàn bộ đã bán hết sạch. Đồng thời danh tiếng của tứ thủy hoa điêu bắt đầu lan truyền ra ngoài, rất nhiều thương nhân tụ tập tới Bành Thành, một vò tứ thủy hoa điêu giá cá có thể bán được 500 tiền, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Thẩm Thực Kỳ không khỏi cảm thán, nếu như lúc trước đem mục tiêu đặt ở huyện bái, thì có phải một vò rượu tứ thủy hoa điêu chỉ bán được 200 tiền thôi không? Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ lợi nhuận thu gấp bội, mà danh tiếng cũng nhanh chóng được lan rộng, nhưng với sự thận trọng, Thẩm Thực Kỳ giấu kỹ nơi sản xuất, nên tứ thủy hoa điêu xuất ra từ nơi nào, trong lúc nhất thời những thương nhân ở Bành Thành không biết được. Thậm chí có thương nhân xuất ra 1 vạn tiền chỉ muốn tìm được đám người Lưu Khám. Lưu Khám tính toán giản lược một chút, lượng tứ thủy hoa điêu đầu tiên được xuất ra thành phẩm thành 3.000 hũ, lợi nhuận có thể đạt tới trên dưới 6 vạn tiễn. Tin tốt lành này đối với đám người Thẩm Thực Kỳ mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim cực tốt, vì vậy, Đường Lệ khi đã hoàn thành xong phạt tác lập tức bắt đầu làm mẻ tứ thủy hoa điêu thứ hai, mà trong thị trấn bái, sau hơn 20 ngày, trên thị trường cũng đã bắt đầu xuất hiện tứ thủy hoa điêu. Một vò bán với giá 900 tiền, rất nhiều người vẫn đổ xô và mua. 3. Thế nhưng, tin tốt không phải ngày nào cũng có. Hôm nay, sau khi Lưu Khám kết thúc buổi lao động hình phạt, đang cầm một quyển mục giản ngồi trên bãi đất trống vừa phơi nắng vừa đọc. Quyển kinh thi này là sau khi Đường Lệ ra về nhà đã mang cho hắn đọc. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi Lưu Khám sáng tác ra bài Ngũ Ngôn Tuyệt Cú, khiến Đường Lệ ghi nhớ trong lòng, mục đích gì để Lưu Khám đọc kinh thi cũng là muốn Lưu Khám chú ý. Nhàn lai vô sự, thỉnh thoảng đọc chút kinh thi cũng là chuyện có ý nghĩa. Lưu Khám với giọng biếng nhác đọc sách, thỉnh thoảng còn bật cười, chắc là đọc được một vài nội dung thú vị. Nhưng đúng lúc này, Lữ Tu chạy tới. A Khám, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lữ Tu theo thói quen giống như lúc gây gổ với Tào Tham, lại chạy tới trước mặt Lưu Khám, đoạt lấy mục giản trong tay hắn. Lưu Khám giật mình, nhìn Lữ Tu hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại hoảng loạn như thế? A Tỷ, A Tỷ sắp lập gia đình rồi. Cái gì? Lưu Khám bật dậy hô lên, bấu lấy cánh tay Lữ Tu. A Chí tỷ tỷ sắp lập gia đình rồi. Gả cho ai? Là Lưu Quý phải không? A Khám, huynh làm đau muội rồi. Lữ Tu than khẽ, lúc này Lưu Khám mới định thần lại. Sao huynh biết sẽ là Lưu Quý? Lữ Tu vừa xoa tay, vừa nghi hoặc nhìn Lưu Khám hỏi. Lưu Khám không khỏi cười khổ trong lòng. Đúng vậy, ta đương nhiên biết. Hơn nữa ta còn biết sau này Lữ Chí sẽ là người như nào nữa. Nhưng Lữ ông và Lưu Bang tựa như cũng không hay nói chuyện với nhau nhiều lắm, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Đồng thời, trong ngực Lưu Khám có chút chua xót. Tuy chưa hẳn là thích Lữ Chí, thậm chí còn có chút e ngại, hơn nữa sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện này, nhưng lúc thật sự phát sinh, Lưu Khám lại cảm giác không thoải mái. Dù sao, hắn cũng cảm nhận được, dường như Lữ Chí có chút thích hắn. Lữ Tú nói, chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay, phụ thân đột nhiên mời Lưu Quý tới phủ làm khách, sau đó nhắc tới chuyện này. Mẫu thân lúc đầu cũng rất phản đối chuyện này, nhưng thái độ phụ thân rất kiên quyết, còn nói Lưu Quý là người có tướng quý nhân. Tướng quý nhân? Lưu Khám thật sự không cảm thấy Lưu Quý có tướng quý nhân gì cả. Nhưng cổ nhân xem trọng tới tướng mạo, chán Lưu Bang nô lên, đại khái chính là nói cuộc sống no đủ ư. Nếu như nói trước kia Lưu ông không biết Lưu Bang, làm ra quyết định như vậy thì cũng thôi, nhưng thời gian dài như vậy qua đi, Lưu ông sao không thể hiểu chuyện chứ? Nói cách khác, quyết định này của Lưu ông là đã nghĩ sâu tính kỹ rồi. Nhưng vì sao? Lẽ nào trên người Lưu Bang thật sự có mỹ đức mà mình không nhìn ra? Thật sự là hắn nghĩ mãi cũng không rõ. A Chí tỷ ấy. Tỷ ấy ngay từ đầu cũng thấy quá đột ngột, nhưng sau khi phụ thân nói lý với tỷ ấy một hồi, tỷ ấy đã đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Trong ngực A Khám cảm thấy đau nhức. A Khám, huynh mau chóng nghĩ biện pháp đi. Muội biết, huynh nhất định có biện pháp. Muội không thích người kia chút nào, tha rằng tỷ tỷ gả cho A Khám. Cũng không muốn người kia làm tỷ phu của muội. Lữ Tu kéo cánh tay Lưu Khám, lên tiếng năn nỉ. Thế nhưng Lưu Khám hiện tại có biện pháp gì chứ? Ngăn cản không để Lữ Chí gả cho Lưu Bang hay sao? Dựa vào cái gì? Người ta dựa vào cái gì mà nghe lời khuyên của hắn? Huống hồ Lữ Chí là một người có chủ kiến, nếu như không bằng lòng, ai có thể thuyết phục được cô ấy dao động? Không được, mặc kệ thế nào cũng phải gặp Lữ Chí một lần mới được. Nếu như là Lưu Bang dùng thủ đoạn, cho dù liều mạng thì cũng phải ngăn cản hôn sự này. Nghĩ tới đây, Lưu Khám kéo tay Lữ Tu. Đi, chúng ta đi gặp A Chí tỷ tỷ. A Khám, ngươi định làm gì? Tào Tham lao ra chắn trước cửa lớn lao ngục. Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào chứ? Để cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Đừng quên thân phận của ngươi hiện nay là gì đấy. Lưu Khám cả giận nói. Lao Tào, ngươi đừng có ngăn cản ta chỉ muốn đi gặp A Chí thôi. Không được. Trên vấn đề nguyên tắc, Tào Tham một bước cũng không nhường, nhìn Lưu Khám nói. A Khám, ngươi còn không hiểu sao? Nếu như hiện tại ngươi ra khỏi cánh cửa này, thì theo luật tần, là bỏ trốn. Mặc kệ ngươi là sẽ quay lại cũng vẫn bị coi là bỏ trốn, thậm chí còn liên can tới cả mẫu thân ngươi nữa bốn. A Khám, huyện trưởng rất coi trọng ngươi, cũng rất chiếu cố người, thế nhưng việc này nếu gây ra lớn chuyện, hắn cũng không thể bao che cho ngươi được nữa. Hãy nghĩ kỹ, sự việc luôn có cách giải quyết. Chẳng phải ngươi không muốn mâu thân ngươi bị chịu khổ đó sao? Thế nhưng... Lưu Khám khựng bước chân. Đúng vậy, chỉ cần ra khỏi cánh cổng lớn này là bị coi đã bỏ trốn. Hắn nghiên cứu tần pháp, đương nhiên biết điều luật của tần pháp. Bỏ trốn, còn bị tội liên đới nữa. Hắn thì không để tâm, nhưng mẫu thân hắn thì sao? Hắn muốn nhìn mẫu thân chịu khổ sao? Lữ Tu cũng im lặng, không hề dục Lưu Khám. Tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng Lữ Tu cũng không phải là người không hiểu chuyện. Lúc này mà nói chẳng khác nào bức Lưu Khám. Đúng lúc này, có giọng nói dễ nghe vọng tới. A Tu, ta biết muội sẽ chạy tới tìm A Khám, quả nhiên là vậy. Lưu Khám nhìn về phía tiếng nói, thấy Lưu Chí cầm theo một cái giỏ, nhâm ngao đi bên cạnh, trên mặt mang nụ cười lãnh đạm, gật đầu với hắn. Chương 45, Ngộng Xuân không giấu vết. Lưu Chí yên lặng đối mặt nhìn Lưu Khám. Từ biểu cảm trên gương mặt Lưu Chí không nhìn ra nàng có chút vẻ khổ sở nào. Mà nét tươi cười kia giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lao Tảo, người tránh ra đi. Lữ tiểu thư có việc muốn nói với Lưu Khám. Nhâm Ngao bước tới kéo Tào Tham sang một bên, thì thầm. Yên tâm đi, A Khám là một người hiếu thuận, biết phân biệt nặng nhẹ. Đừng thấy Tào Tham vừa rồi nói những lời sắc bén nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Lưu Khám. Thấy Nhâm Ngao tới, Lữ Chí cũng tới, y hề cũng không khăng khăng nữa. A Tu, muội về nhà trước đi. Lữ Chí nhẹ nhàng nói. Muội lén chạy tới đây, mẫu thân đang rất lo lắng. Về nhà đi, tỷ có chuyện muốn nói với A Khám. Tào đại ca, Nhâm đại ca, có thể tìm cho ta một nơi an tĩnh không? ta có lời muốn nói với A Khám.
Nhâm Ngao cười.
Ra môn phòng đằng sau đi, ở đó sạch sẽ, hơn nữa cũng rất yên tĩnh.
Cảm ơn hai vị ca ca.
Lữ Chí hơi không người nói cảm ơn, sau đó, nàng đi trước, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, quay đầu cười nói với Lưu Khám.
A Khám, đường bên này ta không quen, hay là ngươi dẫn đường đi?
Lưu Khám mím miệng, gật đầu.
Lữ Tu muốn ở lại nhưng bị Lữ Chí trừng mắt, liền cúi đầu không dám phản kháng nữa.
Lưu Khám và Lữ Chí đi tới môn phòng ở hậu viện, đẩy cửa đi vào trong, hai người ngồi xuống đối diện nhau, cũng không ai mở miệng trước.
Trong phòng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập.
Lữ Chí đột nhiên nói.
A Khám, rót chút rượu cho ta đi.
Nói xong, nàng nhấc vải thô che giỏ lên, lấy ra hai đĩa ăn sáng, lại lấy ra một bầu rượu.
Lưu Khám nhìn là nhận ra đó là Tứ Thủy Hoa Điêu, hắn kinh ngạc nhìn Lữ Chí, muốn từ trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng để nhìn ra tâm tư nàng.
Nhưng thật đáng tiếc, Lưu Khám không hề nhìn ra được kia bất thường nào cả.
Có lẽ là Lữ Chí che giấu thái độ quá tốt, cho nên Lưu Khám dù từng trải qua hai đời cũng không nhìn ra tâm sự trong lòng nàng.
A Khám, đệ nhất định sẽ thấy rất kỳ lạ, là vì sao ta lại đáp ứng chuyện đó.
Lữ Chí tự rót cho mình chén rượu, lại rót cho Lưu Khám một chén đầy.
Nàng nhìn Lưu Khám, khẽ khàng nói.
Không ai ép ta ca, là ta cam tâm tình nguyện bốn.
Ta sinh ra ở Lữ gia, tương lai sẽ phụ trách gánh vác Lữ gia, mỗi người, nhất định sẽ phải làm những việc mà mình không hề muốn làm, giống như việc đệ cứu ca ca ta vậy.
Lưu Khám giật mình, kỳ quái nhìn Lữ Chí.
Tuy rằng Thẩm Thẩm không nói gì cả, nhưng ta biết, sở dĩ đệ ra tay cứu giúp là vì theo lệnh của Thẩm Thẩm.
Thật ra đổi lại là ta, cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Phụ thân đã dùng tính mạng để hoàn trả ân tình, hôm nay lại bắt đệ đi trả.
Người thông minh sao cam tâm tình nguyện?
Người thông minh.
Lữ Chí cũng không nhìn Lưu Khám, mà tự nhấc chén rượu lên uống một ngụm.
Tuy rằng đệ không biểu hiện ra gì cả, nhưng ta biết, đệ vẫn luôn che giấu.
Từ lúc ở Đan Phụ, người vẫn luôn che giấu bốn.
Người khác đều nghĩ đệ dùng đao bố đổi tần tệ, là may mắn của kẻ ngốc.
Nhưng đệ xác thực có trực giác A Khám đệ nhất định đã biết trước Tần Quốc sẽ hủy bỏ tiền của 6 nước, có đúng không?
Lưu Khám giật mình cả người lạnh toát, không biết nên nói gì mới phải.
Khi ta biết pháp lệnh hủy bỏ tiền tệ 6 nước, thì ta vẫn luôn nghĩ.
Từ sau khi rời khỏi Đan Phụ, đệ giống như thay đổi thành con người khác.
Rất nhiều chuyện trước đây chỉ là cảm giác trùng hợp, nay tỉ mỉ ngẫm lại, sẽ phát hiện ảo diệu bên trong.
A Khám, có đôi khi, ta thật sự rất hoài nghi, đệ có phải là mạo danh thế thân không?
Hi hi, sau đó ta lại nghĩ, không phải dù là ta nhận sai, nhưng Thẩm Thẩm sao không thể nào không nhận ra con mình được.
Cho nên, ta chỉ biết, lúc đệ Đan Phụ, là vẫn luôn giả bộ.
Ta không biết vì sao đệ làm vậy, nhưng ta tin tưởng, là đệ có nỗi khổ không thể nói ra.
Cho nên, A Khám, ta không chút nào trách đệ, là ta nói thật lòng đó.
A Chí, ta nhớ trước đây đệ luôn gọi ta là tỷ tỷ.
Lữ Chí uống rượu, bộ dạng tỏ ra không để tâm.
Nhưng ta vẫn cảm kích đệ, bởi vì lúc nhà ta gặp khó khăn, đệ đã cứu ca ca ta.
Vậy vì sao tỷ lại đồng ý gả cho Lưu Quý?
Tỷ hẳn biết Lưu Quý là hạ người gì chứ?
Lữ Chí cười.
Ta đương nhiên biết.
Hơn nữa ta cũng biết, Lưu Quý là người duy nhất hiện nay có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn.
Cửa ải khó khăn?
Có lẽ đệ chưa biết, lúc hủy bỏ tiền tệ 6 nước, Lữ gia đã tổn thất nặng nề.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như không bị ảnh hưởng gì, nhưng ta biết, Lữ gia hôm nay đã không còn là Lữ gia như khi còn ở Đan Phụ nữa.
Tại huyện Bái, rất nhiều người để ý nhà chúng ta, Ung gia thành Nam, Lý gia thành Tây.
Tất cả bọn họ đều để ý chúng ta, chỉ cần chúng ta lộ ra chút mềm yếu, bọn họ sẽ không chút do dự mà xông tới sâu xé Lữ gia chúng ta thành ngàn mảnh nhỏ.
A Khám, nếu Lữ gia muốn vượt qua khó khăn, không cần tiền tài, cũng không cần quan phủ hỗ trợ, chúng ta cần, là nhân mạch của huyện Bái, cần có một người có thể trấn trụ Lữ gia chúng ta.
Lưu Quý là một kẻ vô lại, nhưng đệ không thể phủ nhận, hắn có hy vọng tại huyện Bái, rõ ràng là không có bất cứ kẻ nào dám trêu chọc vào hắn.
A Khám, đệ biết không, trước đây tỷ tỷ rất thích đệ, thích nhìn A Khám luyện võ, thích thấy A Khám giống như cái đuôi đi theo ta.
Nhưng hiện giờ, ta lại cảm thấy sợ.
A Khám, ta không biết A Khám này có thật là cái đuôi nhỏ vẫn đi theo ta hay không, hay là một nam tử hán vẫn luôn che giấu sự thông minh vũ dũng của mình.
Mùi thơm thoang thoảng của cơ thể thiếu nữ tựa như chọc vào ngọn lửa trong thân thể Lưu Khám.
A Chí, rượu của tỷ.
Lữ Chí vươn tay vuốt ve hai má Lưu Khám, nàng cắn môi, cởi quần áo trên người ra, liều lĩnh ngồi vào lòng Lưu Khám.
Bầu vú lộ một nửa, cặp đùi thon dài đẹp đã, làn da trắng mịn, nơi nào đó rậm rạp mờ ảo làm cơ thể hắn bị kích động, làm hắn càng lúc càng không thể khống chế được sự kích thích ngày càng mạnh mẽ.
Tay hắn bất giác đặt lên làn da mềm mại chân mượn,
hắn có thể cảm nhận được thân thể Lữ Chi run lên, ngay sau đó, tựa như bị cái gì đó kích thích, cánh tay mềm như không xương của Lữ Chi quấn quanh cổ Lữ Khám. A Kham, mặc kệ đệ là ai, ta thật sự thích đệ. Hơi thở mềm mại thơm mùi hoa lan chui vào trong thai Lưu Khám, dục vọng trong cơ thể cũng không thể nào khống chế được nữa, cặp mắt Lưu Khám đỏ ngầu lên, hôn lên đôi môi đỏ kia. Gương mặt Lữ Chi đỏ bừng như giáng chiều, nàng nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Lưu Khám. Hai đôi môi vừa đụng nhau rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt lại như châm ngòi lửa. Đầu lưỡi cuốn vào nhau, cuốn lấy trong miệng. Một trận hôn nồng nhiệt kéo dài nhưng nghẹt thở, Lưu Khám một tay đẩy Lữ Chi nằm xuống sập, sau đó nhào tới nằm đè lên thân thể mềm mại không xương kia. Trong tiếng hít thở nặng nề, tiếng rên rỉ như tiếng oanh hót, quanh quẩn trong phòng 4. 3. Lưu Khám đang ngủ. Thân thể trần truồng nằm trên sập, Lữ Chi khó khăn lấy y phục của Lưu Khám che lên người hắn, ngẩn ngơ nhìn Lưu Khám, trong đôi mắt sáng trong loáng ánh lệ. Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lưu Khám. Ngoan, ngủ đi, hảo hán của ta 4. Mặc kệ trước kia đệ có phải là giả bộ hay không, nhưng chiếc đuôi nhỏ cả ngày đi theo ta kia, từ giờ trở đi không còn tồn tại nữa. Lời của nàng như tiếng nỉ non, nước mắt tràn mi. Nàng đứng lên, lảo đảo rời đi. Trên sập, để lại một vết đỏ sẫm như hoa đào nở 4. Chương 46, Thứ Linh Văn Mẫu. Đối với Lưu Khám mà nói, tất cả những việc phát sinh đột ngột này giống như một giấc mộng, tình tiết mà chỉ gặp trong vô số tiểu thuyết thế giới nhưng lại thật sự phát sinh trên người hắn. Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn mãi ngẩn ngơ. Thích A Chĩ, không thích A Chĩ. Đến nay Lưu Khám cũng khó mà nói cho rõ ràng được, mà chuyện xảy ra ngày hôm qua càng khiến hắn càng thêm khó nói rõ. Nhâm Ngao không như mọi ngày ép Lưu Khám đi ra ngoài lao động, để mặc hắn ở trong lao ngục, lại tấu lên công thự huyện bái, xin Nhâm Hiêu điều tới 50 quân tần, phụ trách trông giữ Lưu Khám. Người thống lĩnh quân tần là hai thiết ương duệ sĩ, một người tên là Lý Tất, người kia tên là Lạc Giáp. Hai người này đều là tâm phúc của Nhâm Hiêu, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Nhâm Hiêu. Chỉ cần Lưu Khám không có hành động gì khác thường, bọn họ cũng sẽ không quá theo dõi chặt chẽ Lưu Khám, mặc kệ Lưu Khám như kẻ mất hồn ở trong lao ngục. Lữ Chi không xuất hiện nữa, mà Lữ Tu cũng không đến. Ngoại trừ Khám phu nhân ra, có Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ và Tảo Vô Thương là hàng ngày vẫn tới thăm Lưu Khám. Ngoài ra, người tới thăm Lưu Khám còn có Chu Thị, cũng chính là binh lính tại Đại Trạch Chiêu Dương bị tên Lạc bắn trúng chân, được Lưu Khám liều mạng cứu trở về. Chu Thị đến đây, một là để cảm ơn Lưu Khám, cảm kích hắn đã cứu mạng trên chiến trường, hai là để từ biệt Lưu Khám. Theo như lời Y Y nói, Y Y có một bằng hữu hiện nay đang ở Đại Lương. Sở dĩ Y Y sắp đi Đại Lương tìm nơi nương tựa bằng hữu kia, nên Y Y mới đến cảm tạ ơn cứu mạng của Lưu Khám, suốt đời không quên. Tương lai nếu có cơ hội, Y Y nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Về phần Lưu Khám có nghe lọt thai hay không cũng chỉ có trời mới biết. Một tháng sau, Lữ Chi xuất giá. Hôn lễ không tổ chức tại huyện bái, mà tại Phong ấp Trung Dương, quê nhà của Lưu Bang. Nói cách khác, từ lúc này, Lữ Chi sẽ ở tại Trung Dương, nếu không có việc gì lớn, thì nàng sẽ không quay lại huyện bái nữa. Ngay hôm đó, Lưu Khám ở trong nhà lao không nói năng không ăn uống, chỉ đối mặt với bức tường, một mình, ngây dại, lẩm bẩm giống như người điên. Kiếp trước thì trong vạn khóm hoa cũng không để mình dính phấn hoa, không ngờ trọng sinh lại gặp phải chuyện như này. Là ông trời trừng phạt hay là... Trong lòng Lưu Khám hiểu rõ, bất kể là hắn không thích Lữ Chi, nhưng cả đời hắn sẽ đeo nặng món nợ oan nghiệt này. Sống lại ở thời đại này đã tròn một năm, trước đó Lưu Khám có thể ngây ngô dại dột mà được thăng chức rất nhanh, nhưng trong thời gian một năm này, hắn đã học được rất nhiều, thăng chức nhanh, chính là để hòa nhập với thế giới này. Trước kia, Lưu Khám mang tư tưởng là người đứng ngoài cuộc nhìn thế sự, nhưng hiện nay hắn đã hiểu, mình có rất nhiều khác biệt với thời đại này, hôm nay, là lúc hắn cần phải thay đổi. Nhưng thay đổi phương thức tư duy đã ăn sâu thật ra cũng không hề dễ dàng. 3. Xuân qua hạ đến, hạ qua thu tới. Chớp nhoáng, Lưu Khám ở trong nhà lao huyện bái đã chịu phạt được hơn một năm, nhưng trong thời gian nửa năm sau, Lưu Khám không bị bắt phải ra ngoài lao động. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi trải qua việc đó, Nhâm Hiêu lo lắng Lưu Khám gặp chuyện không may. Trong mắt Nhâm Hiêu, Lưu Khám 15 tuổi, đang là thời kỳ huyết khí phương cương, thích tranh đấu nổi loạn nhất. Chỉ một lời bất hòa là có thể rút kiếm giải quyết. Đây vốn cũng là điểm chung đã hình thành thời Xuân Thu chiến quốc 500 năm, gặp phải chuyện như này, nhỡ mà Lưu Khám nổi xung lên, thừa dịp việc cưỡng ép lao động mà bỏ trốn, đi gây chuyện thị phi thì thật sự uổng phí một nhân tài. Bởi nghĩ như vậy, Nhâm Hiêu mới lo lắng, ngươi này lúc điên cuồng lên cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất kể là xuất phát từ bảo vệ, hay bởi vì sợ hãi, Nhâm Hiêu vẫn muốn giám sát chặt chẽ Lưu Khám. Cũng may, Lưu Khám không có biểu hiện gì khác thường, ngày ngày ở trong nhà lao luyện võ, viết chữ, đọc sách. Dần dần, Nhâm Hiêu cũng không còn để ý tới việc này nữa. Thế nhưng quân Tần được phái đi canh giữ lao ngục vẫn không rút về, hai người Lý Tất và Lạc Giáp vẫn ở lại đó. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, mọi người ai cũng biết Lưu Khám Vũ Dũng, nếu hắn thật sự che giấu tâm tính, ai có thể biết. Vạn nhất người này thấy thủ vệ lơi lỏng, sẽ có những hành động ngoài dự đoán của mọi người cũng không chừng. Cho nên, Lý Tất, Lạc Giáp nhận được dặn dò của Nhâm Hiêu, một khắc cũng không dám lơi lỏng cảnh giác. Nhưng cảnh giác thì cảnh giác, Lý Tất, Lạc Giáp cũng không ngăn cản người tới thăm Lưu Khám. Khám phu nhân cũng tốt, Thẩm Thực Kỳ bọn họ cũng vậy, vẫn như trước ra vào lao ngục bất cứ lúc nào để thăm Lưu Khám. Nhâm đại ca, ngươi nói đi rốt cuộc thì Lưu Quý kia có gì tốt chứ? Vì sao các ngươi ai cũng kính nể hắn vậy? Lưu Khám kéo Nhâm Ngao, hỏi. Nhâm Ngao gãi đầu. Có gì tốt ư? Ta cũng không rõ. Dù sao thì mọi người ở bên Lưu Quý cảm thấy rất thoải mái. Hắn rất dễ thương. Dễ thương. Lưu Khám suýt nữa thì hộp máu mồm. Từ dễ thương này chỉ dùng với trẻ em thôi, hoặc là với nữ tử thì hắn còn chấp nhận được, đằng này lại dùng cho một nam tử trên 30 tuổi, nghe thật khó mà chấp nhận nổi bốn. Lưu Bang dễ thương ư? Nhâm Ngao nói. Chúng ta, nói thẳng ra chỉ là một đám phố phường, đồ tử làm nghề giết mổ chó, lao chu thổi tiêu cho tang lễ, hạ hầu anh thì ngày chơi bời lêu lổng, ngoại trừ đánh xe cho người ta ra thì cũng chẳng có bản lĩnh gì. Lư Quán thì 8 đời đều làm nông, đến đời hắn thì cũng chỉ còn lại vài mẫu ruộng, Lao Tảo và Tiêu Tiên Sinh thì còn khá hơn. Ha ha, nhưng khá hơn thì sao chứ? Tiêu Tiên Sinh năm xưa biết chữ đọc sách, kết quả ngay cả trường học còn không được vào, mà Lao Tảo thì thảm hơn, bởi vì không có tiền mà bị đuổi khỏi trường học. A Khám, những người như chúng ta bình thường ai để mắt tới chứ? Nói thật ra, đôi khi ngẫm lại, đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đích xác, Nhâm Ngao bọn họ là những người ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Nhâm Ngao nói. Thế nhưng Lưu Quý cho chúng ta có cảm giác khác hẳn. Ngươi chưa từng gặp hắn nên không có cảm nhận được. Khi ở bên Lưu Quý, chúng ta có thể cảm nhận được chúng ta là những người có bản lĩnh. Lưu Quý từng trải hơn chúng ta, kiến thức phong phú hơn chúng ta, nhưng khi chúng ta và hắn ở cùng một chỗ, lại phát hiện thì ra chúng ta cũng không hề kém cỏi chút nào, có thể làm được rất nhiều chuyện. Là giá trị sinh tồn sao? Lưu Khám tựa như đã hiểu đôi chút rồi. Trên lịch sử Lưu Bang cũng là bởi vì biết người khéo dùng mà nổi danh. Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình trước khi đầu nhập theo Lưu Bang, tựa như cũng không có gì nổi bật, nhưng khi đầu nhập theo Lưu Bang, lại có thể làm nên sự nghiệp lớn kinh thiên động địa, cũng không phải là vì trùng hợp may mắn. Có lẽ, chính là bởi vì Lưu Bang không là được gì, Lưu Bang thô bỉ, Lưu Bang hoàn toàn không biết gì cả, mới làm nên sự nghiệp lớn như thế. Người làm hết sức mình, đây cũng là một thành tựu khó lường. Khi suy nghĩ tỉ mỉ đạo lý này, Lưu Khám càng trở nên trầm mặc. Nhưng người tới thăm hắn thì có thể nhận ra hắn không hề chán nản. Thời gian cứ trôi qua như vậy, nháy mắt đã tới tháng 10, nhiệt độ không khí không phải quá thấp, nhưng đã có gió se lạnh, làm cho người ta cảm nhận được mùa đông sắp tới rồi. Hôm nay, Lưu Khám đang ngồi trên bậc thang môn phòng đọc sách, Thẩm Thực Kỳ vội vã chạy tới. Quân Tần canh giữ nhà lao cũng không cản nên Thẩm Thực Kỳ đi thẳng tới trước Lưu Khám, kéo hắn. A Khám, nghe nói gì chưa? Vẻ mặt Lưu Khám mờ mịt. Nghe nói cái gì? Thẩm Thực Kỳ cười nói. Hoàng đế muốn phong thiện, mùng 1 tháng riêng hoàng đế muốn đông tuần, còn muốn phong thiện tại Thái Sơn. Nghe nói, lúc phong thiện sẽ tuần hành đông phương, nói không chừng còn có thể đến nơi này của chúng ta đấy. A Khám, ta còn phải chúc mừng ngươi trước đó. Chúc mừng ta? Hoàng đế đông tuần thì có liên quan gì đến ta chứ? Vì sao phải chúc mừng ta? Lưu Khám nghi hoặc nhìn Thẩm Thực Kỳ, có chút không hiểu. Thẩm Thực Kỳ nói. Là Lão Đường nói cho ta biết bốn. Hắn nói, lúc hoàng đế phong thiện, chắc chắn sẽ đại xá thiên hạ, ngươi sẽ sớm được thả ra. A, hình như là có điều khoản như thế. Hoàng đế phong thiện, hoàng đế đăng cơ, hoàng đế đón đón dâu, sẽ đại xá thiên hạ, chiêu hiển hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Nhưng Lưu Khám vừa suy nghĩ đến đây, lại nhớ tới một việc khác. Hắn túm lấy tay Thẩm Thực Kỳ, hạ giọng nói. Kỳ ca, đầu xuân là thời kỳ ủ rượu, ta từng bảo ngươi lưu trữ 300 hũ tứ thủy hoa điêu. Ngươi có làm theo lời ta nói không? Thẩm Thực Kỳ ngẩn ra, rồi gật đầu nói. Đương nhiên rồi, chuyện ngươi căn dặn, ta nào có dám không làm theo. Nhưng ta thật sự không hiểu, ngươi bảo ta sản xuất 300 vỏ tứ linh văn mẫu để làm gì? Mà tứ linh văn mẫu cũng kiếm được khá tiền, ta đặc biệt đi Ngô Trung mời người mở nơi sản xuất, phí dụng khá cao đấy. Lưu Khám cười. Mẫu, là một loại lọ dùng để đựng rượu, đựng nước. Nói đơn giản, chính là bình rượu, xuất hiện đầu tiên vào Triều Chu. Thịnh hành thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng tứ linh văn bẫu theo như lời Thẩm Thực Kỳ nói và bẫu thời kỳ đầu có điểm khác biệt rất lớn. Điểm khác biệt lớn đó quyết định bởi trên tứ linh văn bẫu quyết một lớp men, tuy rằng không thể đánh đồng với lớp men ở hậu thế, nhưng với thời đại này mà nói, loại tứ linh văn mẫu này không thể nghi ngờ là một sản phẩm cực kỳ cao quý. Bởi kỹ thuật men trên đó còn chưa thành thục, mà không phải toàn bộ đồ gốm đều có lớp men này. Thậm chí, đặc biệt lớp men phủ lên đó cũng không phải lần nào cũng thành công. Mà kỹ thuật phủ men ở Ngô Trung là cao minh nhất. Như Thẩm Thực Kỳ nói, dù là tại Ngô Trung, cũng không phải là ai cũng nguyện mở lò phủ men, dù sao xác suất thành công thật sự là quá thấp. Vì 300 tứ linh văn mẫu này, Thẩm Thực Kỳ đã xuất ra một vạn tiền, mời thợ thủ công tốt nhất ở địa phương ra. Hơn nữa trước khi mở lò phủ men, bất kể thành hay bại, một lò một vạn tiền, 300 tứ linh văn mẫu, tốn hao tròn 4 vạn tiền. Lưu Khám không còn truy vấn tỷ lệ của tứ linh văn mẫu kia, hắn tin tưởng, nếu Thẩm Thực Kỳ tiêu phí 4 vạn tiền, thiên hạ này sợ là sẽ không có mẫu ngon hơn so với 300 tứ linh văn mẫu này. Đặt mục giản trong tay xuống, Lưu Khám chỉ trầm ngâm chốc lát rồi kéo Thẩm Thực Kỳ đi. Hắn tìm Lý Tất đang trực, đi thẳng vào vấn đề. Lý đại nhân, tiểu dân muốn cầu kiến huyện trưởng đại nhân, liên quan đến việc hoàng đế Phong Thiện ở Hoàng Thái Sơn, còn xin Lý đại nhân thông báo giúp cho. Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Chương 47, Rượu và Thuế. Thủy Hoàng đế Đông Tuần, không hề có hành động gì che giấu cả, có lẽ trong mắt doanh chính, hiện nay 6 nước Quan Đông đã bị diệt vong, chiến hỏa các nơi cũng đã được dẹp loạn, thì có gì uy hiếp ông nữa. Bởi vậy, lần này Phong Thiện tại Thái Sơn, là để xác lập địa vị chính thống của Đại Tần, về mặt khác còn có dụng ý tuyên dương quốc uy. Từ lúc Lao Tần Nhân đặt chân ở Quan Trung tới nay vẫn bị 6 nước Quan Trung coi là bộ tộc man di, là con mánh thú hưng hoang. Hiện tại, Tần Quốc quật khởi, cái cần làm chính là biểu hiện lực lượng của mình. Thủy Hoàng đế công khai hạ chiếu, muốn đầu xuân năm sau Đông Tuần 6 nước, Phong Thiện Thái Sơn. Doanh chính không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là các thần tử không khẩn trương. Giữa năm, Thủy Hoàng đế đi tuần lũng Tây, nay là huyện Lâm Thao Cam Túc, Bắc Địa, là Tây Phong Cam Túc, tới Kê Đầu Sơn, nay là huyện Kính Nguyên Cam Túc, vòng đến Trung Cung, huyện tỉnh Lũng Thiểm Tây. Dọc đường đi dòng trống thua chiêng, khiến 800 dặm Tần Xuyên gieo hò chào đón. Năm sau đi tuần Quan Đông, khí phái tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tu sửa xây dựng đường xá, chỉnh đốn trị an vân vân, một vài việc lớn nhỏ cũng đủ để ngờ mỉn ta đau đầu, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sự cố nào được, bằng không sẽ bị rơi đầu. Từ lúc nhận được chiếu thư, quan viên các nơi bắt đầu bận rộn công việc bù lưu lên. Nhâm Hiêu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhâm Hiêu vốn xuất thân từ Thiết Ưng Duệ Sĩ, nên đặc biệt coi trọng lần đi tuần này của Thủy Hoàng đế. Tuy rằng không chắc Thủy Hoàng đế sẽ tới huyện bái, nhưng Nhâm Hiêu không thể không cẩn thận. Nạn đạo phỉ thì đã được dẹp loạn rồi, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra sai lầm khác. Dư nghiệt của 6 nước vẫn còn, nên không cho phép có chút nào qua loa được. Cho nên, Nhâm Hiêu tổ chức mộ binh lần thứ 2, nhưng phạm vi mộ binh lần này nhỏ hơn rất nhiều. Đối tượng mộ binh cũng chỉ giới hạn trong phạm vi thị trấn. Nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ mấy chục người trúng tuyển, trong đó, Phàn Khoái được mộ binh làm nha dịch quan thự, sắp xếp vào trong mạc phủ của Nhâm Hiêu. Cùng mộ binh với Phàn Khoái còn có Hạ Hầu Anh và Chu Sương. Hạ Hầu Anh được bổ nhiệm là tiểu lại tự mã, Chu Sương thì được bổ nhiệm làm thư tá. Nhâm Hiêu đang cần những người như này để làm việc, đồng thời về phương diện khác cũng là để trấn an người của huyện bái, nói cho mọi người biết, chỉ cần là trung thực, có tài, thì sẽ được huyện trưởng coi trọng. Dù sao, quân Tần đóng tại huyện bái không được quyền tự ý điều động, chuyện truy bắt đạo phỉ chẳng phải không do quân Tần chính quy đảm nhiệm đó sao. Hơn nữa, đám người Phàn Khoái cũng là người lớn lên tại huyện bái, hiểu rõ con người và sự việc ở đây, cho nên để bọn họ đảm đương một vài việc vặt vãnh là lựa chọn thích hợp nhất. Cứ như vậy, Nhâm Hiêu bận rộn những chuyện lớn nhỏ tại huyện bái, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi nhưng cũng đủ làm cho Nhâm Hiêu nhức đầu rồi, mặc dù có Tiêu Hà hỗ trợ nhưng vẫn không thể nào thanh nhàn được. Cuối cùng cũng xử lý xong công sự, Nhâm Hiêu hể vải về nội đường. Lĩnh binh chiến đấu y không hề sợ hãi, không yếu kém nhưng quản lý địa phương thì thật là phiền phức. Có đôi khi Nhâm Hiêu không hiểu, y đường đường là Thiết Tướng Duệ Sĩ mà sao lại phải làm việc này. Y rõ ràng là không muốn tiếp tục làm nhưng mỗi lần viết xong tấu chương thì lại hủy đi, bởi y mơ hồ có cảm giác Thủy Hoàng đế sắp xếp y như thế chắc chắn là có dụng ý khác. Lúc thay đổi quần áo, Nhâm Hiêu chưa kịp thở thì đã thấy Lý Tất tới cầu kiến, nói là Lưu Khám cầu kiến huyện trưởng, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nhâm Hiêu mệt mỏi quá rồi, liền nói. Bảo Lưu Khám có chuyện gì thì ngay mai nói đi. Đối với chuyện xảy ra với Lưu Khám, Nhâm Hiêu cũng biết một chút, nhưng y cũng có biện pháp nào chứ. Không nói đến Lưu Khám còn bị phát tác, dù là hắn không bị tước quân công, thì chuyện Lữ Gia gả con gái, sao có thể để người ngoài xen vào ngăn cản được chứ. Thực khách cũng không phải là một từ mang nghĩa tốt đẹp gì. Thời Mạnh Thường Quân đã có cách nói kê minh cẩu đạo chi đồ, Nhâm Hiêu cũng không phải là không biết. Thống nhất tiền, đối với một số hào phú lớn thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với loại tiểu hộ môn hộ như Lữ gia thì lại bị ảnh hưởng rất sâu sắc. Nhưng sự việc đã qua nửa năm rồi, lúc này Lưu Khám cầu kiến là có chuyện gì? Lý Tất có chút do dự, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đại nhân, Lưu Khám nói, việc hoàng đế đông thú 6 nước Quan Đông, cho nên mới muốn cầu kiến đại nhân.
Việc đông thú Quan Đông? Hắn chỉ là một tiểu dân mà dám mạnh miệng như vậy sao?
Nhưng Nhâm Hiêu Lai ngồi thẳng người lên, trầm giọng nói.
Đã vậy, bảo hắn vào đây.
Lý Tất lĩnh mệnh đi, Nhâm Hiêu ngồi ở thượng đường, lâm vào trầm tư. Lưu Khám này lại muốn dở trò gì đây? Lần trước che chở cho Lưu Khám, mục đích duy nhất của Nhâm Hiêu là bảo vệ hắn, phạt tác Lưu Khám, nhưng trong lòng y cũng không hề thoải mái. Chỉ hy vọng lúc này hắn đừng gây chuyện thị phi cho mình nữa. Nhâm Hiêu cầm chén rượu trên án, uống một ngụm, ngồi xuống xử lý công văn. Thật ra ngay lúc này đây Nhâm Hiêu đang có một vấn đề nan giải. Tứ thủy hoa điêu loại rượu này sau khi xuất hiện tại Bành Thành thì lập tức được truyền bá rộng rãi với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Thương nhân các nơi quần quận tới Bành Thành chỉ để mua một vò tứ thủy hoa điêu. Ngay cả trong quận nội sử, cũng chính là Hàm Dương, hiện nay cũng điên cuồng vì loại rượu tứ thủy hoa điêu này, có người nói một vò tứ thủy hoa điêu này đã có giá ngàn vàng rồi. Từ cái tên rượu này cho thấy, tứ thủy hoa điêu là xuất ra từ quận Tứ Thủy. Nhưng đến nay không một ai biết rượu này rốt cuộc là nơi nào sản xuất ra, là của ai. Người phụ trách buôn bán tứ thủy hoa điêu cũng không biết rõ, chỉ biết là chủ nhân của tứ thủy hoa điêu chưa bao giờ thật sự xuất hiện. Toàn bộ đều là buôn bán qua tay người khác. Tể tướng Vương Quán phái người điều tra nhưng vẫn không có đầu mối. Nhâm Hiêu mơ hồ có dự cảm, tứ thủy hoa điêu này rất có khả năng xuất ra từ huyện Bái nhưng rốt cuộc là của người nào. Trong thư Vương Quán nói rất rõ ràng, lần này Thủy Hoàng đế lên núi Thái Sơn phong thiện, cần trăm hũ rượu ngon để tế thiên địa. Hơn nữa, Thủy Hoàng đế doanh chính cũng đã nếm thử rượu này, nên yêu cầu tế bằng rượu tứ thủy hoa điêu. Nhưng trên thị trường căn bản là không mua được loại rượu này. Mà Hàm Dương cách xa ngàn dặm đã không có, thì ngay cả Bành Thành là nơi đầu tiên xuất hiện tứ thủy hoa điêu hiện nay cũng không có. Vương Quan ép đồ tuy lại ép xuống. Nhâm Hiêu day nhẹ huyệt Thái Dương trong lòng thầm chửi, rượu hoa điêu chết tiệt này, rốt cuộc là ai sản xuất đây? Lúc này, có gia phó đến bẩm báo, Lý Tất đã dẫn Lưu Khám tới, đang ở hạ đường chờ.
Để hắn vào đi.
Nhâm Hiêu vỗ trán, rôi thân thể. Lưu Khám ôm một vò tứ linh văn bấu được điêu khắc chạm chỗ cực kỳ tinh mỹ. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tất, đi vào thượng đường.
Sao lại đi lâu như vậy?
Đại nhân, trên đường đi Lưu Khám muốn về nhà một chuyến, nói là có vật quan trọng gì đó.
Tiểu nhân nghĩ, nếu đã đi rồi, thì cần gì phải sợ hắn gây chuyện nữa.
Cho nên trước tiên cho 30 người đưa hắn về nhà, rồi sau đó mới về đây phục mệnh.
Nhâm Hiêu cho mày, trầm giọng nói.
Lưu Khám, ngươi lại dở trò quỷ gì vậy?
Lưu Khám cung kính tiến lên, đặt tứ linh văn bấu lên trước mặt Nhâm Hiêu.
Đại nhân xem là hiểu ngay.
Nhâm Hiêu không hài lòng trừng mắt với Lưu Khám, tên này.
Y dìa đi lên trước không người, xé bỏ khăn đen đậy lên miệng bình, nhìn vào trong miệng bẫu, còn có một cái nút đen hình tròn.
Vừa mới bật nắp bẫu ra, một mùi rượu thơm nồng lan tới làm tinh thần Nhâm Hiêu rung lên, vội vàng ngồi xổm xuống, khẽ lắc lắc văn bẫu, trong giây lát, mùi thơm ngào ngạt thấm vào phế phổi, làm cho Nhâm Hiêu vô cùng sảng khoái.
Nhắm mắt lại, Y dìa hít sâu một hơi.
Là rượu hoa điêu 4.
Nhâm Hiêu đã uống một vò tứ thủy hoa điêu, mùi hương rất thơm ngon, thế nhưng lại kém xa hương rượu trong văn bấu trước mặt y.
Rót ra.
Có tiểu nhân cầm một chén rượu tới đến trước mặt Nhâm Hiêu.
Y cẩn thận rót rượu từ trong văn bấu vào chén, trong ánh nến sáng rực, rượu trong chén sóng sánh một màu như hổ phách, trong suốt, sang bóng.
Nhâm Hiêu nâng chén rượu lên uống một ngụm, chất lỏng rượu thấm nhuần vào lưỡi, sắc mặt Nhâm Hiêu lập tức biến đổi.
Hồng nhuận, là một loại hồng nhuận kích động.
Rượu ngon
Chương 48, Hậu Duệ Lao Tần.
Nhâm Hiêu kêu to.
Em dịu thuận miệng, trong sạch thơm mát, tứ thủy hoa điêu này còn ngon gấp mấy trăm lần loại đang bán ở trên thị trường đó.
Dứt lời, Nhâm Hiêu xoay người chăm chú nhìn Lưu Khám.
Biểu hiện của Lưu Khám bình tĩnh, ánh mắt trong suốt nhìn Nhâm Hiêu, một chút cũng không dao động.
Là ngươi sản xuất ra tứ thủy hoa điêu.
Chính là tiểu dân.
Lý Tất và Lạc Giáp đứng hai bên nghe vậy giật mình hoảng sợ.
Bọn họ đương nhiên cũng từng nghe nói đến cái tên tứ thủy hoa điêu. Cũng từng may mắn được uống một lần.
Tại huyện Bái, một vò tứ thủy hoa điêu đã tăng lên tới giá 1.200 tiền, nhưng như thế cũng khó mà mua được.
Thật không ngờ người ủ rượu này lại ở ngay bên cạnh mình.
Cổ họng của Lý Tất, Lạc Giáp quấn lên, nước bọt trong miệng trào ra.
Ánh mắt nhìn Lưu Khám đã không còn như trước nữa.
Người này, là người sản xuất ra tứ thủy hoa điêu sao?
Nhâm Hiêu nói.
Vậy ngươi tặng bấu rượu này là có ý gì?
Lưu Khám chắp tay nói.
Loại rượu này tên là rượu vạn thuế. chính là tiểu nhân và Thẩm Thực Kỳ tìm được phương thức củ rượu trên một cuốn sách cổ. Nghe nói, thương thang phạt chu, chu võ phạt trụ, chẳng phải là dùng loại rượu này để tế thiên địa sao? Nếu loại rượu này đến tay thiên tử, có thể làm người dũng càng dũng, trí giả càng trí. Nhưng việc sản xuất rượu có chút trắc trở, tội dân và Thẩm Thực Kỳ đã qua nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng trong một năm chỉ sản xuất ra được 100 mẫu thôi. Nhâm Hiêu nghe xong con số, hai mắt lập tức sáng lên. 100 mẫu. Y Lệ đột nhiên tiến lên, chụp lấy tay Lưu Khám, kích động nói. A Khám, ngươi nói là ngươi có 100 mẫu rượu vạn tuế ư. 3. Lịch sử rượu vàng Hoa Hạ vô cùng lâu đời, từ thời kỳ Hạ Thương cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng công nghệ rượu vàng thật sự hoàn thiện là tại thời kỳ Bắc Tống, đồng thời cũng bắt đầu tràn ra đủ loại rượu vàng có nhãn hiệu. Mà giao thời Tần Hán, rượu vàng vẫn chỉ dừng ở tiêu chuẩn rượu ngũ tề. Khái niệm rượu trong tuy rằng đã xuất hiện, nhưng cũng chỉ là tương đối, trong ngũ tề lâu, chỉ có vị trầm miễn cưỡng được coi là thanh tửu. Mà công dụng của thanh tửu chủ yếu là tế phẩm trong các buổi lễ tế thiên địa. Trong Chu Lễ Thiên Quan tửu chính có ghi chép công dụng của rượu Liêu Tam, có 3 loại rượu, một là sự tửu, hai là tích tửu, ba là thanh tửu. Sự tử, có việc mà uống, tích tửu, không việc mà uống, về phần thanh tửu, là tế tự mà uống. Bởi vậy, có thể thấy được địa vị của thanh tửu. Phương pháp chín lần ủ chủ yếu là đem quá trình sản xuất rượu vàng tỉ mỉ phân chia ra, ngâm gạo, đồ chín, phơi khô cơm, đánh tơi, đổ vào chum lên men, nấu rượu. Mọi công đoạn như thế phải lần lượt hoàn thành. Tứ thủy hoa điêu trước đây chính là thiếu quy trình nấu rượu này. Đương nhiên, một quá trình như thế, cũng chỉ có Lưu Khám là hiểu rõ nhất. Đây cũng là một chu trình then chốt trong toàn bộ quá trình ủ rượu. Rượu vang chưa nấu, chỉ có thể là rượu đục bình thường, nhưng qua trình tự nấu rượu, thì rượu đục bình thường có thể biến thành rượu trong. Dùng rượu ngon như vậy tế thiên địa, mới chứng tỏ địa vị của Thủy Hoàng đế thật sự đặc biệt. Về phần cách gọi rượu và thuế, chỉ là nói nhảm mà thôi. Nhưng nếu không nói như thế, thì sao có thể biểu hiện sự tôn quý của rượu vạn tuế được? Về phần Nhâm Hiêu thì đã bị Lưu Khám làm cho sững sờ rồi. Sự thật ngay trước mắt, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hưởng rượu ngon như vậy. Cho nên, dù hiện tại Lưu Khám có nói thế nào, thì Nhâm Hiêu cũng không chút do dự mà tin tưởng. A Khám, 100 mẫu rượu vạn tuế này, ta mua. Nói xong, y lập tức cảm thấy mình lỡ lời, vội vã bổ sung. Không phải là ta dùng, mà là Hoàng thượng dùng bốn. Sai, cũng không phải mà là ta sẽ cung phụng rượu này cho Hoàng thượng. Sang năm Hoàng thượng phong thiện tại Thái Sơn, chỉ có rượu vạn tuế mới xứng với thân phận của Ngô Hoàng. Lưu Khám, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền một mẫu rượu này? Bao nhiêu ta cũng mua hết. Lưu Khám vô cùng kinh ngạc nói. Rượu này vốn là để cung phụng Hoàng thượng mà. A, Nhâm Hiêu kích động lắc đầu, y đã quên ngay từ đầu Lưu Khám đã nói vậy, nhưng khi bình tĩnh lại một chút, Nhâm Hiêu có chút tán thưởng nói. Lưu Khám, ngươi có tâm ý như vậy, thật là đáng khen. Như vậy đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Lạc Giáp nghe lệnh. Có mặt tướng. Nhâm Hiêu xoay người, dùng hắc mộc đậy miệng bấu lại, còn cẩn thận dùng một khăn đen phủ lên trên miếng bấu, cuốn chặt lại. Lại lấy ra một ấn đồng hình vuông bọc lụa đen, cùng với một mẫu rượu và thuế, giao hết cho Lý Tất. Ngươi cầm ấn thủ của ta xuất bộ ngày đêm tới Hạ Tương. Sau khi tới Hạ Tương rồi xin đồ đại nhân phái ra binh mã. Ngươi và mẫu không được rời thân, lập tức đi Hàm Dương. Đem mẫu rượu này đích thân giao cho Ngông Điểm đại nhân. Ngông Điểm đại nhân tự khắc sẽ hiểu ý của ta bốn. Nhớ kỹ, tận tay giao, nếu có sơ suất, ngươi tự chặt đầu tới gặp ta. Vâng. Lạc Giáp cũng biết tầm quan trọng của rượu vạn tuế này. Vì vậy không nói hai lời, ôm rượu sải bước ra khỏi đại đường. Tại thượng đường, ngoại trừ Nhâm Hiêu, còn lại có Lý Tất, Lưu Khám. Lưu Khám, lần này ngươi ủ rượu thành công, là lập được công lớn. Nhưng trước khi xá lệnh chưa đến, ngươi vẫn phải chịu thiệt thòi một chút. Tội dân hiểu. Lưu Khám không mình hành lễ, biểu thị không chút oán hận. Nhâm Hiêu còn nói. Nhưng rượu vạn tuế này quan hệ trọng đại, 100 mẫu rượu vạn tuế này phải được cất trong một tháng nữa. Thẩm Thực Kỳ 4. Ừm, ta không tin tưởng lắm. Như vậy đi, ngươi sẽ đảm nhiệm việc này. Trong thời gian xuất rượu, ta cho phép ngươi ngủ tại nhà, nhưng không được ra khỏi nhà nửa bước, nhất định phải làm tốt chuyện này. Đợi khi xuất rượu xong, ngươi mới quay về nhà lao. Chờ xá lệnh đến. Tội dân, đa tạ đại nhân. Nhâm Hiêu mệnh Lý Tất xuất 10 quân tần, áp giải Lưu Khám về nhà. Khi Lưu Khám cất bước, Nhâm Hiêu thở phào một cái, sau đó lại cảm giác mệt mỏi chưa từng có. Cuối cùng cũng đã giải quyết được một việc, không ngờ điều ta dự cảm lại trở thành sự thật. Mà thật không ngờ, Lưu Khám lại có bản lĩnh như thế. Nhưng thân phận của Lưu Khám đến nay vẫn chưa xác thực được. Tần Võ Vương doanh sụp đổ, đã là chuyện gần 90 năm trước. 90 năm. Thương Hải Tăng Điển, biến hóa rất lớn. Năm xưa người cư trú ở quận Tam Xuyên, cũng chính là đô thành Lạc Dương Đông Chu, chết có chết, đi có đi, sao có thể điều tra rõ ràng thân thế tổ tiên của Lưu Khám được. Hơn nữa, mẹ con Lưu Khám tựa như cũng không hiểu lắm đối với chuyện của Lưu Phu, Khám Phu Nhân chỉ nói năm xưa Lưu Phu sống ở Lạc Dương, nhưng thẩm tra, từ trước khi Tần Vương Chính tấn công Hàm Dương, nơi ở cũ của Lưu Phu đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Về phần những cư dân năm xưa sống gần đó, cũng không tìm được một ai. Lần này Lưu Khám hiến rượu, công lao không nhỏ. Nếu Mông tướng quân có ý định đợi sau khi Lưu Khám thành niên, dẫn hắn vào đại doanh Lam Điền, mình sao không biết thời biết thế, tặng cho hắn một ân tình chứ. Nghĩ tới đây, Nhâm Hiêu lập tức sai người mang tới hộ tịch của Lưu Khám. Trầm ngâm một lát, y hãy nhấc bút ghi vào phần để chống tại nguyên quán bốn chữ Tần Dương Đông Hương. Tần Dương, là nơi ở của hậu nhân Lưu Thị Đường Quốc năm xưa từng sống ở Tần Quốc. Cũng chính là từ giờ khắc này, trên người Lưu Khám đã thật sự có dấu vết của Lao Tần Nhân rồi. Mặc kệ Lưu Khám có nguyện ý thừa nhận chuyện này hay không, nhưng trên hộ tịch của hắn đã thể hiện rõ ràng, hắn là hậu duệ của Lão Tần Nhân. Chương 49, Phong Thiện Lương Phụ Sơn, Thượng. Cái gọi là nấu rượu thật ra cũng không phức tạp. Đơn giản mà nói, chính là quá trình chiết xuất lắng màu rượu. Đương nhiên, hoàn thành một chu trình như thế cũng khá tốn thời gian. Lý Tất Áp giải Lưu Khám về đến nhà. Đây là nhà theo ý nghĩa thật sự, không phải là nhà thuê ở chỗ Thẩm Thực Kỳ. Lưu Khám vừa mới trở về lấy rượu, bởi vội vội vàng vàng nên cũng chưa kịp nhìn kỹ nhà mới này. Hiện tại đã đạt được mục đích, tâm trạng hắn tự nhiên bình tĩnh lại, hắn dừng ở trước cửa nhà, chăm chú quan sát chúng quanh. 10 khoảnh ruộng đồng đã thu gặt xong, hầu như đều ngoài dự liệu của mọi người, 10 khoảnh đất hoang này mà Lưu Khám mua sau một năm trồng trọt đã thu hoạch rất phong phú. Thậm chí còn tốt hơn so với những ruộng tốt giá trị và tiền. Điều này thật khiến cho mọi người thất kinh. Không chỉ có 10 khoảnh ruộng của Lưu Khám được mùa thu hoạch, mà ngay cả ruộng đồng của Thẩm Thực Kỳ gần kế nhà Lưu Khám cũng được mùa thu hoạch. Thẩm Thực Kỳ đã mua 50 khoảnh, trong đó có 30 khoảnh dùng để trồng trọt, còn lại 20 khoảnh đất thì dùng để xây nhà cho Lưu Khám và cho mình. Hai ngôi nhà đã bao lấy một con suối ở giữa hình thành một nơi bí mật. Vậy mà chỉ có 30 khoảnh để cày ruộng mà rõ ràng cũng thu hoạch được mùa. Trong thành huyện Bái có không ít người không có thổ địa, cũng không có tài sản, chỉ có thể đi làm công nhân, kiếm tiền rất cực khổ. Mà những người này đi làm công giúp Lưu Khám và Thẩm Thực Kỳ, sau khi vụ mùa thu hoạch kết thúc, thanh toán tiền công xong, ai nấy cũng đều mặt mày rạng rỡ. Lẽ nào, thổ địa gần vùng lầy này thật sự màu mỡ như vậy? Không ít người bắt đầu dục dịch, muốn mua thổ địa gần vùng lầy, thế nhưng hiện tại mà mua thì giá cả đã không còn thấp như trước nữa. Một khoảnh đất tăng vọt lên 4.000 tiền, trực tiếp bán còn được 5.000 tiền, không ai có thể nghĩ đến một năm trước. Đất hoang ở đây không một ai ngó ngàng tới. Lưu Khám đối việc đồng áng có thể nói là rốt đặc cắn mai, chỉ là cái gì cũng biết một chút. Thẩm Thực Kỳ từng nói, khối đất đai này trước kia, cũng chính là khoảng 70-80 năm trước từng là một ruộng tốt màu mỡ, nhưng không biết tại sao càng ngày càng kém, càng ngày càng cằn cỗi. Dần dần, không còn ai trồng trọt ở chỗ này nữa, thổ địa cũng theo đó mà hoang phế. Huyện Bái hồ nước ngang dọc, vào mùa mưa, lễ nước dâng cao, mang đến một lượng phù sa rất lớn. Lâu ngày sẽ trở thành ao bùn như hiện tại. Lưu Khám nghĩ, đây là bởi vì nguyên nhân không có bón phân. Đất đai cũng giống như con người, nếu như luôn luôn làm việc không chút nghỉ ngơi, không cho ăn uống nước, rất nhanh sẽ suy sụp. Đất đai cũng không bón phân, không nuôi dưỡng, thì khi trồng trọt, khai khẩn nhiều, dù màu mỡ đến đâu cũng sẽ dần dần cằn cỗi. Vì vậy, mọi người sẽ hoang bỏ đất đai, đi khai khẩn đất mới, mà không biết rằng, với đất cằn cỗi mà nói, để hoang lâu. Ở một mức độ nào đó cũng là sự nghỉ ngơi lấy lại sức. Bùn trong ao bùn chính là phân tốt nhất. Mùa thu Tảo Vô Thương thu phân thả vào đất, qua một mùa đông, băng tuyết hòa tan, hòa với phân vào đất, đầu xuân khai khẩn, mảnh đất đang chết kia lại lập tức tràn đầy sức sống. Tính toán ra, thời gian một năm ở đây, với thu nhập từ bán rượu và trồng trọt, tài sản của Lưu Khám đã tăng hơn 4 vạn tiền rồi. 4 vạn tiền là con số mà tiểu dân phổ thông căn bản không dám tưởng tượng. Dù là phụ thân của Tào Vô Thương thuế bổng một năm cũng chỉ được mấy nghìn tiền mà thôi. Lúc giá cả đất đai lên cao, Tào Đình Trưởng vô cùng hối hận nhưng lại không dám kể lể với ai. Năm ngoái lúc Lưu Khám mua đất, Thẩm Thực Kỳ cũng dụ Tào Vô Thương mua. Tào Vô Thương dao động, nhưng gã lại không có tiền, hơn nữa chuyện chí nghiệp lớn như vậy, cần phải xin ý kiến của Tào Đình Trưởng. Tào Đình Trưởng chết sống không chịu đáp ứng, còn cứng rắn nói. Để xem thằng cháu Lưu gia và tiểu tử Thẩm Thực Kỳ kia sang năm bị chê cười như nào. Giờ thì hay rồi, chẳng thấy chê cười đâu, nhưng đỏ mắt thì có. Nay còn muốn mua chí nghiệp, táng ra bại sản cũng chỉ có thể đổi lấy được một hai khoảnh đất mà thôi. Tào Đình Trưởng già cả, cũng không phải là người có dạ tâm, nên sau đó ông gác chuyện này qua một bên. Nhà của Lưu Khám có một viện từ nhỏ, diện tích không lớn. Tường viện được xây bằng đất, cao hơn người. Trong viện có một cây hoa huệ, cành lá sum suê. Tuy rằng hôm nay lá cây khô vàng, thế nhưng giữa ánh trời chiều vẫn khiến người khác cảm nhận được bừng bừng sinh khí. Ba gian phòng nhỏ, hai chuồng bò, hậu viện còn có một phòng tủi đơn sơ. Từ thời kỳ chiến quốc, mọi người đã phổ cập đất nung làm ngói. Nhưng nhà người bình thường không thể dùng ngói để làm nóc nhà. Nóc nhà bằng ngói là tượng trưng cho thân phận, không thể tùy tiện sử dụng. Ngoại trừ quan phủ ra, thì những gia tộc giàu có mới có thể dùng ngói. Nhà người bình thường chỉ có thể dùng cỏ tranh mềm để làm nóc nhà, đồng thời còn được gọi bằng một danh từ đặc biệt, là bạch úc, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết, phòng úc là dành cho dân thường ở đương nhiên rồi, phòng ở làm bằng cỏ tranh nung đỉnh, không thể đánh đồng với nhà ở có mái ngói được. Nhưng Thẩm Thực Kỳ lại nghĩ ra một biện pháp. Sau khi vớt bùn ra, quét lên cỏ tranh, sau đó nện chặt dùng một khung mục để phân cách, giải lên trên nóc. Từ xa nhìn, cỏ tranh trắng bóng lay động theo gió, giống bạch úc nhà dân thường, nhưng lại tốt và bền hơn nhiều. Khám phu nhân đứng ở cửa, thấy Lưu Khám trở về, trong ánh mắt loang loáng ánh lệ. Mẫu thân, Hải Nhi đã trở về. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Tuy rằng biết rõ, mấy ngày tới con trai sẽ phải quay lại nhà lao, nhưng bởi đã được Thẩm Thực Kỳ và Đường Lệ khuyên giải, nên bà cũng không quá tỏ ra buồn bã. Thẩm Thực Kỳ tới, Đường Lệ cũng ở đây, còn có Tào Vô Thương, Chu Sương cũng đến. Ở huyện Bái, Lưu Khám không quen biết nhiều người, nên hôm nay ngoại trừ Tào Tham và Nhâm Ngao đang trực trong nhà lao, thì hầu như mọi người đều tụ tập trong tiểu viện. Khám phu nhân chuẩn bị cơm nước phong phú, ngay cả đám người Lý Tất cũng được chiêu đãi. Nhà của nhà Lưu Khám tuy rằng ít phòng, nhưng không vấn đề gì, Thẩm Thực Kỳ thì ở cùng mình, ba phòng còn lại đều đang trống, đủ để bố trí cho mọi người. Đương nhiên, Lý Tất phải ở lại trong nhà Lưu Khám, để giám thị hắn. Bữa cơm này ăn tới tận nửa đêm mới xong. Lưu Khám lấy ra tứ thủy hoa điêu, làm Lý Tất và quân tần uống đến thoải mái, nhưng dù vậy, Nam quân tần cũng không dám uống nhiều, kết thúc tiệc rượu, đám người Đường Lệ cáo tử, Nam quân tần cũng tự giác ra ngoài canh giữ ở sân. Rất rõ ràng họ cũng lo lắng Lưu Khám bỏ trốn vào ban đêm, đến lúc đó bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mẫu thân, Hải Nhi muốn hỏi mẹ một việc. Lúc Lưu Khám và Khám phu nhân ở một mình, sau khi do dự chốc lát, hắn mở miệng nói. Khám phu nhân nhìn Lưu Khám, khẽ thở dài một hơi. A Khám, mẹ biết con muốn hỏi cái gì. Thế nhưng, đã là chuyện quá khứ rồi, giờ con hỏi, thì có ích gì? Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi sau khi con chấm dứt phá tác, nếu con không muốn sống ở nơi này nữa, mẹ con ta sẽ chuyển đến nơi khác. Dù gì với chúng ta, có hộ tịch, có tiền, thiên hạ rộng lớn vẫn có nơi cho chúng ta dung thân. Về phần giữa chúng ta và Lữ gia, đã không còn liên quan gì nữa. Bọn họ nghĩ như nào, mẹ không quan tâm, trong lòng mẹ chỉ mong được sống yên ổn. Bà nói đến nước này rồi, vấn đề mà Lưu Khám muốn hỏi đến bên miệng lại không thể mở lời. Hắn nhận ra, tựa như Khám phu nhân không hài lòng với Lữ gia. Về phần là nguyên nhân gì, hắn không dám hỏi nên không hỏi thêm gì nữa. Ban đêm, Lưu Khám nằm trên sập, tràn trọc không ngủ được. Có lẽ là hoàn cảnh mới, khiến hắn cảm thấy không thoải mái, có lẽ là trong lòng còn khúc mắc, trước sau không cởi ra được, nên hắn không ngủ được. Bất giác gà gáy. Một năm đã dưỡng thành thói quen. Lưu Khám vừa mơ màng ngủ thoáng cái đã tỉnh giấc. Hắn mặc quần áo đi ra ngoài, hoạt động gân cốt trong sân, hít sâu một hơi, ra sức lắc đầu. Người đã chết, chuyện đã qua, sao có thể tìm hiểu được chứ? Hãy quý trọng những gì trước mắt đi. Chương 50, Phong Thiện Lương Phụ Sơn, hạ. Tháng 11 năm Thủy Hoàng thứ nhì, Thủy Hoàng đế nghi trượng ra Hàm Dương, qua Hàm Cốc Quan, bắt đầu lần đầu đông tuần của mình. Sở dĩ xuất phát từ tháng 11 cũng không phải là không có nguyên nhân. Cử hành phong thiện mùng 1 tháng riêng, mà Thủy Hoàng đế lại phát ra một đạo chiếu thư kỳ lạ vào tháng 10, hủy bỏ lịch pháp vốn có, sửa tháng 10 hàng năm làm đầu năm. Nghe nói, việc phát ra chiếu lệnh này cũng không phải là xuất từ ý của Thủy Hoàng đế mà là do kiến nghị của người họ Lư Nước Hiến. Người này tên là Lư Sinh, không ai biết, ngay cả Thủy Hoàng đế doanh chính cũng tôn xưng ý là Lư Tiên Sinh. Có người nói, ý là học trò của tiễn môn tử cao tiên nhân Yến Quốc, có pháp thuật vũ hóa đăng tiên, rất được Thủy Hoàng đế kính trọng. Tiễn môn tử cao là phương sĩ thời kỳ Yến Quốc Vương Cơ Bình, lúc đó đã được xưng cao linh 500 tuổi, từng được Chu Vũ Vương chính mắt thấy ông ta đi qua lửa. Tiễn môn tử cao công bố mình có một pháp thuật, chỉ cần kiên trì tu luyện, khi về già thân thể tan biến, có thể biến thành thần tiên, thăng thiên. Tề quốc vương Điền Nhân Tề, Điền Ích Cương, Yến quốc vương Cơ Bình đối với việc này vô cùng tin tưởng, đã đối đãi với tiễn môn tử cao và một người khác tên là Tống Vô Kỵ như khách quý. Còn làm theo như lời hai người này nói. Phái ra rất nhiều người cùng tiễn môn tử cao đi tìm kiếm Tam Thần Sơn. nhưng Tiễn Môn Tử Cao còn chưa trở về thì những quân vương này đều ốm chết hết. Sau này lại truyền ra tin tức, nói Tiễn Môn Tử Cao ở hải ngoại đã vũ hóa thăng tiên, còn trên Tam Thần Sơn, dành cho người có duyên đi vào. Nếu ai có thể tìm được Tam Thần Sơn, thì sẽ tìm được thuốc trường sinh bất lão. Lư Sinh Tự Sinh là học trò của Tiễn Môn Tử Cao, đương nhiên là được Thủy Hoàng tôn kính. Dựa theo lý luận ngũ hành, âm dương biến ảo, bốn mùa tương ứng mà Lư Sinh nói thì mùa đông là sự khởi đầu. Nếu Tần Quốc lấy mùa đông làm năm đầu, thì số mệnh sẽ được trường tồn. Thủy Hoàng đế đã có tâm muốn Đại Tần Quốc tồn tại thiên thu muôn đời, nên đương nhiên vô cùng tin tưởng cách nói số mệnh này. Tuy rằng Tể tướng Vương Quán, Đình úy Lý Tư, nội sử Mông Điểm cực lực khuyên can, thế nhưng Tần Thủy Hoàng đã quyết rồi, thì ai có thể khuyên can được ông? Vừa lúc là đúng năm khởi đầu, là thời tiết đẹp vạn vật sống lại, thích hợp cử hành phong thiện đại điển tại Thái Sơn. Tháng 12, Thủy Hoàng đế lên Dịch Sơn, Đông Nam huyện Châu Sơn Đông, mệnh Lý Tư dùng tiểu triện Tần Khắc Bi văn, khen ngợi công đức của mình. Lúc Khắc Bi tại Dịch Sơn, Thủy Hoàng đế bắt đầu khởi hành, cuối tháng 12 thì đến khúc phụ thủ đô của Lô Quốc, triệu tập 72 nho sinh, cùng thương lượng phong thiện đại điển. Thái Sơn khó đi, dựa theo ý tứ của Thủy Hoàng đế Doanh Chính, trực tiếp sai người mở một con đường lên núi, nhưng 72 nho sinh đều đứng ra phản đối, đồng thời nói. Thời cổ, quân vương phong thiện đều phải dùng cành lá hương bổ bao vây bánh xe, tỏ rõ tấm lòng nhân ái, không muốn áp đất đá cây cỏ lên trên núi. Về phần tế tự đại địa, hết thảy đều sử dụng cỏ cây, biểu thị trái tim khiêm tốn với trời xanh. Sắc mặt Thủy Hoàng đế lập tức gâm châm xuống. Ông là một người cực kỳ tự phụ, sao có thể nguyện ý tỏ sự khiêm tốn trước đại địa? Thời cổ, thế thiên làm là phong, tế tự đại địa là thiện. Dựa theo ý trước đó của Thủy Hoàng đế, xây dựng đài cao trên Thái Sơn, có thể dễ dàng tiếp nhận thiên thần, sau đó lại chuyển tới Lương Phụ Sơn, là Đông Nam Thái An, đỉnh của Thái Sơn, dọn sạch mặt đất. Bởi vì mặt đất của Lương Phụ Sơn rất dày, đủ để tế tự đại địa. Nhưng học trò nho gia này lại không hiểu như thế, cứ kiên trì muốn Thủy Hoàng đế phải phong thiện theo cổ chế. Nếu không phải vì phương định thiên hạ, cần lôi kéo nhân tâm, thì dựa theo tính tình của Thủy Hoàng đế, sớm đã giết đám nho sinh này rồi. Dưới sự kiên trì của các nho sinh, Thủy Hoàng đế cuối cùng phải thỏa hiệp, nhưng trong lòng ông đã nảy sinh ấn tượng không chút tốt đẹp nào với nho sinh rồi. Phong thiện đại điển chính thức bắt đầu vào mùng 1 tháng Giêng. Phong thiện điển lễ này vốn là một thủ đoạn biểu diễn quyền uy của các đế vương quý tộc, dựa theo đạo lý mà nói, Thủy Hoàng đế hẳn là nhân vật chính cho lần phong thiện đại điển này, nhưng Thủy Hoàng đế Doanh Chính lại không có chút nào vui vẻ. Sau khi phong thiện đại điển kết thúc, Doanh Chính uể oải về tới hành cung dưới chân núi Thái Sơn. Phụ hoàng. Thủy Hoàng đế vừa ngồi xuống, một thanh niên mang theo một nữ đồng da trắng như ngọc, tuổi chừng 7-8 tuổi đi vào đại điện. Bé gái vừa nhìn thấy Thủy Hoàng đế, lập tức vui vẻ kêu to. Giấy ra khỏi bàn tay của thiếu niên kia, hưng phấn chạy tới, nhảy vào lòng Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế thường ngày nghiêm khắc, nhưng lúc thấy bé gái này thì lại rất vui vẻ, nở nụ cười hiếm thấy. Doanh Chính giang tay ôm bé gái vào lòng, bẹo má bé gái. Quả nhi hôm nay trong hành cung đã làm những gì? Bé gái này chính là con gái út của Tần Thủy Hoàng Tần Doanh Chính, được ông sủng ái nhất, tên là Doanh Quả. Đừng nhìn Doanh Chính bình thường nghiêm khắc, nhưng lúc gặp Doanh Quả thì luôn hiền lành yêu chiều với Doanh Quả. Cho nên thanh niên dẫn Doanh Quả tới lộ vẻ đố kỵ. Thanh niên tên là Doanh Phụ Tô, cũng chính là con trai cả của Doanh Chính. Quả nhi, đừng quá yêu nhiễu Phụ Hoàng. Phụ Hoàng bận rộn cả ngày đã mệt rồi. Doanh Chính cười nói. Không sao không sao. Quả nhi ở đây, chấm sao mệt. Phụ Tô, có chuyện gì không? Phụ Tô do dự một chút, khẽ nói. Phụ Hoàng, nhi thần thấy từ lúc Phụ Hoàng trở về giường như không vui vẻ lắm. Nụ cười trên mặt Doanh Chính tan biến. Chấm là thiên tử. Là người tối cao trong thiên hạ. Hôm nay phong thiện, vốn là việc của chấm, nhưng chấm lại nghĩ, mình chẳng khác gì con rối bị những người kia xỏ kéo. Bọn họ muốn chấm làm gì, chấm phải làm theo. Chấm mất hứng, chấm không vui. Cũng khó trách Doanh Chính có cảm giác như vậy. Nho sinh y đi theo cổ chế, thì mọi hành động phong thiện đều phải hợp theo lễ pháp. Nhưng Doanh Chính thấy, hình như không phải ông phong thiện, mà là đám nho sinh phong thiện. Danh tiếng của ông hết thảy đã bị các nho sinh cướp đi rồi. Doanh Chính sao có thể chịu đựng được cảm giác như vậy? Doanh Phủ Tô vừa nhắc tới, lập tức khiến Doanh Chính càng thêm tức tối, mặt nghiêm lại, làm cho nhiệt độ không khí dường như giảm xuống. Phụ Hoàng, đừng nên tức giận. Phụ Hoàng, cười đi. Doanh Quả tựa như không cảm nhận được, cuộn tròn trong lòng Doanh Chính, nghịch tròm dâu của ông. Đây cũng chính là ý đồ của Doanh Phủ Tô khi dẫn Doanh Quả tới đây. Khi y phát hiện Doanh Chính tựa như không vui, lập tức lo lắng người bên mình sẽ bị liên lụy. Mà người duy nhất có thể khiến Doanh Chính hết giận, chính là Doanh Quả. Quả nhiên, Doanh Quả vừa làm nũng, thái độ của Doanh Chính ôn hòa xuống rất nhiều. Ông dở khóc dở cười nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Doanh Quả đang lịch tròm râu của mình, nhưng lại không hề giận mà cúi xuống, gõ lên trán Doanh Quả hai cái. Nói đến cũng kỳ lạ, lửa giận trong lòng ông dường như cũng giảm bớt đi. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện không vui nữa. Doanh Chính ngẩng đầu lên nói làm Doanh Phủ Tô như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Người con trai cả này cái gì cũng giỏi, binh pháp thao lược, trị quốc điển trường, đều rất tinh thông. Tuy nhiên tính tình cổ hủ, hơi mềm yếu, không biết tương lai có chấp trưởng được thiên hạ không. Xem ra, chấm còn phải bận rộn thêm một thời gian, tìm cơ hội, nhất định phải tôi luyện nó một chút, bằng không thì không thể nào yên tâm. Hôm nay tế phẩm phong thiện, xuất sắc nhất là Diệu Vạn Tuế. Doanh Chính cười nói. Ngay cả những kẻ kia cũng nói, chỉ có Diệu Vạn Tuế mới xứng để tế phẩm, khen miệng không dứt. Diệu Vạn Tuế quả nhiên là tốt. Doanh Phù Tô cũng cười. Đây cũng là Mông Nội Sử nhọc lòng, bằng không chẳng phải là thất kính với trời thần rồi sao. Nghe Mông Nội Sử nói, có thể tìm được Diệu Vạn Tuế, là công lao của Nhâm Hiêu Nhâm huyện trưởng. Tôn Phụ Hoàng chiếu lệnh, huyện trưởng Nhâm Hiêu ở ngoài điện nghe chiếu, chẳng hay Phụ Hoàng có hứng thú triệu kiến hắn không. Doanh Chính nghe vậy gật đầu, lại có chút trầm ngâm suy nghĩ. Nhâm Hiêu, là Nhâm Hiêu xuất thân Thiết Ứng Duệ Sĩ đúng không? Chính là hắn. Doanh Chính nói. Nghe nói tiểu tử này làm huyện trưởng huyện bái cũng không tệ, là một nhân tài. Lúc trước Mông Nghị đề nghị châm phái Nhâm Hiêu đến Tứ Thủy, châm còn thấy lạ, một Thiết Ứng Duệ Sĩ, sao có thể đảm đương nhiệm vụ này? Hắc hắc, không ngờ hắn chưa hề làm châm mất mặt. Doanh Phù Tô cười nói. Ánh mắt của Thượng Khanh Đại Nhân đương nhiên là không sai rồi ạ. Đã vậy, để Nhâm Hiêu vào điện yết kiến đi. Ta cũng muốn xem Thiết Ứng Duệ Sĩ văn võ toàn tài này rốt cuộc là người như nào.